Chương 94, chấm đây có phải hay không đang nằm mơ? Chương thứ tư tự động. Úy chỉ kính đức đứng ở nơi đó, như là một khối mộc đầu một dạng. Tựa hồ có hơi không quá tin tưởng mình con mắt, còn xoa xoa con mắt, sau đó xác nhận trước mắt xem không có sai, cả người. Vẻ mặt xem ra cực kỳ phức tạp. Bọn họ nằm ở nhất tuyến thiên phía trên, chỉ có cái này một con đường, có thể đủ đến phía dưới. Thế nhưng là úy chỉ kính đức nhưng không có sốt ruột xuống. Phía dưới tình huống, vừa xem không dư. Đứng ở nơi đó, chần chờ hồi lâu. Nhưng đưa tới Lý Thế Dân chú ý, Lý Thế Dân bị hộ vệ bảo vệ, nghiêm lại chờ đợi tin tức. Hắn rõ ràng, coi như là úy chỉ kính đức đi vào cứu viện, cũng nhất định là một cuộc các chiến. Phòng trưng biết 10 phần gian nan. Muốn từ đột quyết trong tay cứu ra người đến, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng cái này Đường Ninh, nhất định phải cứu. Úy chỉ kính đức có được kinh nghiệm phong phú, vô luận là lực chiến đấu hay là mưu lược, đều là rất đỉnh phong. Thuộc về hắn thủ hạ, số một số hai võ tướng. Tuy nhiên trước bị Tần Quỳnh cho chiếm cứ lấy, nhưng Tần Quỳnh tuổi tác đã cao, hơn nữa trên thân bệnh kín bạo phát, trước chinh chiến quá nhiều, khó tránh khỏi biết bị thương. Cũng là không có cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn để cho bảo dưỡng tuổi thọ. Có thể Úy chỉ kính đức chậm chạp không có hành động, để Lý Thế Dân cau mày lên. Muốn biết rõ, như vậy tình huống khẩn cấp bên dưới, chần chờ dù cho một giây, chính là đại diện cho vô số sinh mệnh chết đi. Tốt nhất thời gian chính là cấp tốc lao xuống. Sau đó ở đột quyết không có phòng bị thời điểm, lựa chọn đem bọn hắn cấp cứu viện binh đi ra. Úy chỉ kính đức thái độ khác thường, ở đây lưu lại cái gì? Lý Thế Dân tại nguyên chỗ đi dạo một lúc sau, phát hiện Úy chỉ kính đức hay là không có bất kỳ cái gì hành động, trong lòng vốn chính là nôn nóng, trực tiếp lựa chọn hướng về Úy chỉ kính đức đi đến. Bất chỉ tướng quân, vì sao còn không hành động? Lý Thế Dân mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm buồn bực, mở miệng hỏi. Úy chỉ kính đức đây mới là phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thế Dân, môi động động, lại là không biết nên nói cái gì. Biểu hiện trên mặt lại càng là cảm xúc ngổn ngang. Bệ hạ, có vẻ như không cần chúng ta đi vào trợ giúp. Úy chỉ kính đức cuối cùng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ừm. Lý Thế Dân giữa hai lông mày đầy giấy nghi hoặc, không biết cái này Úy chỉ kính đức đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hay là bệ hạ chính ngài xem đi, vi thần nhất thời giữa biết cũng nói không rõ ràng. Úy chỉ kính đức cười khổ nói. Phía dưới này chẳng cảnh, đối với hắn chấn động thật sự là quá to lớn. Nhất thời giữa biết trong lúc đó, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này lựa chọn cho Lý Thế Dân tránh ra một vị trí. Lý Thế Dân cũng là một bụng nghi hoặc, lựa chọn đứng ở nơi đó, nâng mục đích nhìn tới, không biết cái này Úy chỉ kính đức đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Phía dưới, chiến trường hỗn loạn lập tức hiện ra ở trước mặt hắn. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Thế Dân cũng là trợn mắt lên, hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập lên. Hắn không thể tin được trước mắt mình chứng kiến, cả người đều có chút choáng váng. Và mục đích có thể thấy được, người mặc bọn họ đường chiều giáp dạ dày binh lính, đang tại đề đao tấn công về phía đột quyết binh lính. Có thể nhìn ra được, bọn họ mấy lượng rất nhiều, khoảng cách 5 vạn người, cũng không có cách biệt bao nhiêu. Tuy nhiên Lý Thế Dân không có đi mấy, nhưng làm đã từng quanh năm chinh chiến hắn, điểm này nơi nào biết không rõ ràng. Thới hơi xem một điểm, liền biết đối phương mấy số lượng lớn gây nên là bao nhiêu. Đây tuyệt đối hay là có được 3-4 vạn đường quân. Lý Thế Dân cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ, bọn họ ở đây cùng đột quyết va chạm ở cùng một nơi, chống đỡ gần như thời gian nửa ngày. Thế nhưng là lại còn lưu lại nhiều binh lính như thế. Ở trong lòng hắn thiết tưởng bên trong, đường quân có thể đủ chống đỡ đến bây giờ, đã là rất không tệ. Không có toàn bộ tiêu diệt, chính là một tin tức tốt. Nhất là hắn nhìn thấy càng thêm mộng ảo đồ vật, đường quân binh lính, khí thế như hồng, đề đao chính là hướng về đột quyết binh lính đánh tới. Đột quyết các binh sĩ bị giết đến chạy trối chết, mỗi cái quăng mũ cởi giáp, tiếng kêu rên liên hồi, hoàn toàn không có chống lại tâm lý. Tùy ý những binh sĩ này đối với bọn họ triển khai đồ sát, từng cái như là không muốn sống giống như, hướng về xa xa chạy trốn. Thế nhưng là không một người có thể đủ chạy thoát được, bởi vì đường quân bị chỉnh một chút đè lên đánh lâu như vậy, thật vất vả có thể đủ triển khai cơ hội đi phản kích. Bọn họ chiến hữu, bách tính, thủ thành binh lính tướng quân đều chờ đợi bọn họ đi cho mình báo thủ, làm sao có thể đủ buông tha trước mắt những này đột quyết binh lính? Đột quyết binh lính mấy lượng, trên diện rộng giảm thiểu, thậm chí loan thoáng cũng là đạt đến không tới 5 vạn người trình độ, cũng là mang ý nghĩa đường quân bọn họ giết đột quyết sắp tới 10 vạn đại quân. Đây tuyệt đối là một cái khiến cho mọi người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi số tự. Chuyện này, Lý Thế Dân nửa ngày đều không có thể nói ra lời. Cái này với hắn trong dự đoán hoàn toàn khác nhau. Đến tột cùng là cái tình huống thế nào? Bất chỉ tướng quân, chân có phải hay không đang nằm mơ? Lý Thế Dân xoay người nhìn về phía Úy chỉ kính đức. Tuy nhiên hắn vô số lần mà nghĩ phải đại phá đột quyết, thế nhưng là lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch bày ở nơi này, muốn đi phản kháng đột quyết thậm chí đem đối phương cho hết mức chém giết. Không, là căn bản không thể xảy ra sự tình. Nhưng bây giờ làm được, hắn ngược lại cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Vậy hạ, vi thần cũng cảm giác chân có chút lơ mơ. Úy chỉ kính đức mặt già đỏ ửng. Là một tên thân kinh bách chiến tướng quân, chính là muốn có Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu năng lực, thế nhưng không nghĩ tới, Đường Ninh tên tiểu tử này rất có thể đủ làm việc. Hắn muốn Đường Ninh sáng tạo kỳ tích, là có thể sống sót, bọn họ liền hài lòng. Thế nhưng là tên tiểu tử này, hoàn toàn là ở khảo nghiệm bọn hắn trái tim năng lực chịu đựng. Cứ thế mà đem cục thế cho hòa nhau đến không nói, còn đem đột quyết đại quân cho giết đến quăng mũ cởi giáp. Cái này đổi lại ai có thể đủ nhận được. Úy chỉ kính đức có chút vui mừng, cũng còn tốt mình là một võ tướng. Lý Thế Dân cũng là đã từng sở trường chinh chiến, thân thể tố chất rất tốt, tâm lý năng lực chịu đựng cũng rất mạnh. Đổi lại còn lại quan văn ở đây, đoán chừng là nhất thời giữa biết không chịu nhận, trực tiếp bất tỉnh đi cũng là rất có thể sự tình. Lý Thế Dân thân thể đều đang run rẩy, thế nhưng là trước mắt sự tình tỏ rõ phát sinh ở trước mặt hắn, đại não có chút phản ứng bất quá, suy nghĩ tốc độ cũng rất rõ ràng giảm xuống. Đường Ninh, hắn làm thế nào làm được? Lý Thế Dân cái này mới phục hồi tinh thần lại, lần này bọn họ là muốn cứu viện Đường Ninh, vì lẽ đó hắn liền trong đám người, Đường Ninh thân ảnh trong chớp nhoáng, một vệ trường bào màu trắng đập vào mi mắt. Người chương 95, Đường Ninh chính là Bạch Bào tiểu tướng. Canh thứ 5 tự động, ngân sát chiến giáp, trường bào màu trắng, tuy nhiên phía trên nhuốm máu, thế nhưng Lý Thế Dân lại là cả người run lên. Tên không kiến thức này xuất hiện ở hắn trong lúc ngủ mơ bao nhiêu lần chẳng cảnh, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đường Ninh đưa lưng về phía Lý Thế Dân, đại khai đại hợp, cầm trong tay phương tiên hỏa kích, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ở trước mặt hắn, những này đột quyết các binh sĩ bị giết đến gào khóc thảm thiết, thậm chí hận không được đứng trên mặt đất xin tha. Thế nhưng Đường Ninh nhưng không hề có một chút lưu tình, chính là sắp sửa những này đột quyết cho hết mức chém giết. Đồng dạng tử thân ảnh, tương tự chiến giáp, tương tự bóng lưng, như là một cái trọng truy, tàn nhẫn mà nện ở Lý Thế Dân trong lòng, để cả người hắn cũng đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút chất phác. Lý Thế Dân từ trở thành tần vương tới nay, hướng về đều là vận chủ duy ở từ ngoài ngàn dặm, thậm chí không tiếc mặc giáp trụ ra trận, lại bảy thất lực chiến đấu cường hãn. Đại tài chi phong, có thể đủ lôi kéo nhiều như vậy tướng sĩ, chưa từng gặp hắn như vậy, nhất là làm hoàng đế, lại càng là cần thiết phải chú ý tự thân. Hắn nhất cử nhất động, cũng đại diện cho đại đường. Hắn lại chính là Bạch Bào tiểu tướng. Lý Thế Dân trong lòng thổi qua dáng dấp như vậy một ý nghĩ, hắn có thể xác nhận, mình tuyệt đối không thể nhìn lầm, coi như là nhận sai, trên thân ánh bạc này chiến giáp là không thể nào phạm sai lầm. Giống như lúc, nhất là tấm lưng kia, cùng trong trí nhớ dáng vẻ, hoàn mỹ dung hợp ở cùng một nơi. Lý Thế Dân có vẻ hơi không biết làm sao. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đi tìm Bạch Bào tiểu tướng, thế nhưng là không nghĩ tới, người này ngay tại chính mình mí mắt nội tình bên dưới. Hắn nhưng vẫn đều không có phát hiện. Trước đã từng hoài nghi, thế nhưng tự mình gặp mặt, Lý Thế Dân lại bỏ ý niệm này đi. Hắn cho rằng, chỉ cần mình gặp mặt nhất định có thể đủ nhận ra được, cũng cảm thấy không có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng bây giờ sự thực bày ở trước mặt hắn, cho hắn biết chính là có trùng hợp như vậy, căn bản không cho phép hắn có bất kỳ hoài nghi. Đường Ninh chính là Bạch Bào tiểu tướng, ta làm sao trước cũng không có nghĩ tới, cho dù là nghiệm chứng một chút. Lý Thế Dân rất muốn tàn nhẫn mà quất chính mình mấy cái to mồm, đã sớm nên nghĩ đến. Thực lực như vậy, còn có đồng dạng là phương thiên hỏa kích, cùng với cái kia bạch mã, đều là rất rõ rệt đặc thù, nhưng cũng là bởi vì chần chờ một chút, trước sau không có nhận ra. Lý Thế Dân có chút khóc cười không được. Loại cảm giác này, so với hắn nhìn trước mắt đột quyết bị đánh bại còn muốn làm hắn hưng phấn, dẫn đến cả người hắn, thân thể đều là không bị khống chế run rẩy lên. Là hắn. Đường Ninh xoay người lại, mũ giáp kia bên dưới gò má hiện lên ở Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân 100 có thể xác định, Đường Ninh chính là Bạch Bào tiểu tướng. Úy Chỉ Kính Đức có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Thế Dân, không biết hắn vì sao kích động như thế. Đẩy lui đột quyết, thật là một cái làm người kích động sự tình. Thế nhưng, căn cứ hắn hiểu biết, Lý Thế Dân cũng sẽ không sản sinh dáng dấp như vậy phản ứng. Nhất là hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Ninh, căn bản không hề rời đi quá, cũng không có quan tâm quá phía dưới chiến trường sự tình, cũng là để Úy Chỉ Kính Đức càng thêm nghi hoặc, cuối cùng là phát sinh cái gì mới có thể để thiên tử như vậy thất thố. Nếu như là hắn, như vậy thì không ngạc nhiên, hắn nói vậy chính là đột quyết khắc tinh, lão thiên phái hạ xuống chuyên môn cho chấm lễ vật, đi vào đại bại đột quyết. Lý Thế Dân càng nghĩ càng kích động, tự lẩm bẩm nói, một đôi mắt lại là dạng ngời rực rỡ sáng lên. Úy Chỉ Kính Đức ở bên cạnh nghe Lý Thế Dân lẩm bẩm lầu bầu, lại là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không biết Lý Thế Dân đến tột cùng đang nói cái gì. Hắn tuy nhiên nhìn thấy Đường Ninh đem chiến cục cho đảo ngược, cũng là xa vào đến trong lúc khiếp sợ, nhưng là không có Lý Thế Dân kích động như vậy. A, như thế cái tình huống thế nào? Lý Thế Dân không nhịn được lên tiếng cười rộ lên, trước vẫn mặt âm trầm cũng lại không kèm được, lộ ra rực rỡ nụ cười. Úy Chỉ Kính Đức thậm chí cảm thấy thôi, Lý Thế Dân có phải hay không hài lòng quá mức, có chút ngốc. Vội vã chính là gọi một câu, bệ hạ. Chuyện gì? Lý Thế Dân xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn Úy Chỉ Kính Đức. Tâm tình thật tốt hắn, nhìn chuyện gì cũng hài lòng lên. Chúng ta có hay không xuống trợ giúp? Úy Chỉ Kính Đức mở miệng nói. Phía dưới tuy nhiên đột quyết bị đánh được chạy chối chết, thế nhưng bọn họ hay là cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nếu như mình 5 vạn người xuống, phòng trưng có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất đem cuộc chiến tranh này cho đánh xong. Hắn có thể nhìn ra được, phía dưới đường quân tuy nhiên sĩ khí tăng gọn, thế nhưng cũng xa vào đến mệt mỏi. Đổi lại là người nào, chiến đấu lâu như vậy, thể lực cũng đã sớm tiêu hao hoàn tất, hoàn toàn chính là dựa vào ý niệm đang chống đỡ. Lý Thế Dân nhìn phía dưới, xa vào đến trong trầm tư. Chợt gật gù, thật là phải như vậy. Vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, lại là phát hiện phía dưới đột quyết các binh sĩ bị triệt để địa đại tan vỡ. Phù phù. Trước tiên, thứ một người lính quỷ trên mặt đất, đừng có giết ta, ta đồng ý đầu hàng, ta đồng ý đầu hàng. Chỉ cần ngươi không giết ta, nói cái gì đều tốt nói. Cái này lập tức liền dẫn lên phản ứng dây chuyền. Những cái đột quyết các binh sĩ đã sớm đánh mất đi đấu trí, từ hiệt lợi khả hãm chết một khắc đó, bọn họ sĩ khí liền xa xa không có bao nhiêu. Bây giờ có nhân tuyển chọn đầu hàng, bọn họ cũng không nghĩ phải chết ở chỗ này. Đối phương thực tại quá mức hung tàn, tất cả đều quỳ trên mặt đất, hết mấy vạn người đồng loạt quỳ trên mặt đất, như là thương lượng xong, không ngừng mà xin tha. Chúng ta đồng ý đầu hàng, mau dừng tay, chúng ta đầu hàng, không có gọi hay không, coi như là trở thành tù binh, đãi ngộ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, vậy cũng so với chết 1.6 mạnh. chỉ cần còn sống, như vậy thì là có được hy vọng. Bọn họ là đột quyết dũng sĩ, một dạng biết sợ hãi cái chết. Lý Thế Dân lập tức dừng lại, hắn và Úy Chỉ Kính Đức cũng không nghĩ tới, đột quyết sẽ có một ngày sẽ bị đánh thành bộ dáng này. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Lý Thế Dân tâm tình lại tốt không ít. Đây mới là bọn họ đại đường hẳn có vinh quang, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, coi như là đột quyết. Như vậy mà gì? Đường Ninh lần này chân chân chính chính đất đánh ra bọn họ đại đường khí thế. Đường Quân cũng là lựa chọn ngừng tay, quay đầu lại nhìn về phía Đường Ninh. Hắn là nơi này tướng quân, cũng là người đáng tin cậy. Tất cả mọi người đều muốn nghe theo mạng hắn lệnh. Phạm ta mạnh đường người, xa đâu cũng giết. Tất cả mọi người, giết không tha. Đường Ninh sắc mặt lạnh hung hãn, ngữ khí lạnh như băng nói. Chương 96, vang dội cổ kim. Yêu cầu tự động. Phốc thử. Đường Ninh vừa dứt lời, hơn 4 vạn đường quân không hẹn mà cùng múa đao mà xuống. Vô số người đầu liền như vậy ngã xuống, quần quần mà xuống. Trang cảnh khá là đồ sộ. Những người này đều là Đường Ninh thuộc hạ. Đã sớm lúc trước, bọn họ đối với Đường Ninh sùng bái đã sớm đạt đến cực hạn. Nhất là lần này, Đường Ninh lại càng là dựa vào sức lực một người ngăn cản đột quyết đại quân, đồng thời hiểm hộ bọn họ phá vòng đây. Sau đó lại đang này mai phục đột quyết, khiến đột quyết tổn thất nặng nề. Mà sau lại càng là vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp, chém xuống đốn lợi khả hãn đầu người, dẫn đến tinh thần đối phương giảm lớn, cho bọn họ phản công thời cơ. Toàn bộ đều là Đường Ninh một người làm được. Ở những binh sĩ này trong lòng, Đường Ninh chính là thần. Có thể được hắn chỉ huy là bọn hắn vinh hạnh. Căn bản không dám có bất kỳ ý kiến gì, hắn tuyên bố thi lệnh, tất cả mọi người sẽ chọn chấp hành. Coi như là lúc này hoàng đế đến, bọn họ cũng biết không chút do dự mà lựa chọn đem những người này cho chém xuống. Bọn họ chỉ nghe Đường Ninh một người, vô số đột quyết bị triệt để đất tiêu diệt hết, còn lại dư số ít, căn bản hất không dậy ngọn gió nào sống tới. Chỉ cần lần lượt từng cái giết tới liền đầy đủ. Các binh sĩ cũng là đặc biệt hả giận, các ngươi trước không phải là cực kỳ khoa trương, mọi cách trào phúng chúng ta đại đường, lại càng là sỉ nhục đại đường binh lính, đạp lên bọn họ đại đường tôn nghiêm, giết bọn họ đại đường bách tính, làm sao có thể chịu được? Bây giờ nhưng trở thành dê hai chân, mặc cho bọn họ giết. Phong thủy luân lưu truyền, bọn họ cảm giác khí lực lại khôi phục một điểm, tối thiểu ở giết đột quyết phương diện, bọn họ đặc biệt tích cực. Phạm ta mạnh đường người, xa đâu cũng giết. Lý Thế Dân ở phía trên cũng nghe đến Đường Ninh, trong phút chốc chính là nhiệt huyết sôi trào tới. Được được được, hắn liên tục nói ba chữ hảo, đủ để hiển hiện hắn trong nội tâm kích động. Là một người hoàng đế, hắn dã tâm 10 phần, muốn làm liền làm cái kia thiên cổ nhất đế, nhân vật nổi tiếng ngàn lịch sử loại kia. Vì lẽ đó hắn làm bất cứ chuyện gì đều tại hướng về phương hướng này chỗ dựa vào khép, mục đích chính là vì xóa đi đi hắn Huyền Vũ môn biến cố bên trong chỗ bẩn. Chuyện này hắn đồng dạng đặc biệt chú ý, thậm chí thường thường sẽ bị ác mộng dọa cho tỉnh. Nhưng cái này đồng dạng là hắn nguyện vọng, hy vọng có thể đủ làm được, để lại đường trở thành chính thức cường quốc, cực kỳ mạnh mẽ, võ vận hưng thịnh, vĩnh viễn lưu truyền. Nhưng bây giờ hắn mới vừa vận đăng cơ, hết thảy đều nằm ở không yên ổn vững vàng trạng thái, muốn đạt đến trình độ như thế này vẫn còn có chút không quá hiện thực. Đường Ninh một câu nói này, nhưng đem hắn tương lai câu xiết đi ra. Đây mới thực sự là cường quốc phong độ, không người dám mạo phạm vạn quốc lai triều. Chỉ cần dám to gan mạo phạm bọn họ mạnh đường người, như vậy nhất định phải chịu đến bọn họ lôi đình đả kích. Lòng dạ bên trong đến tột cùng có cỡ nào dũng cảm người, có thể đủ nói tới ra nói đến đây đến. Lý Thế Dân nhìn phía dưới bạch bào tiểu tướng, dường như muốn đem cho suy thủng, vẻ mặt có vẻ đặc biệt kích động. Úy Chỉ Kính Đức cũng là vẻ mặt lâm nhiên, tối thiểu ở cảnh giới phương diện, chính mình muốn so với Đường Ninh thua kém không ít. Đường Ninh thực tại quá mức bá đạo, một mực bá đạo đến không thể soi mói. Nếu như đổi lại là những người khác, Đường Ninh đối đãi bọn hắn như vậy, phòng trường sẽ bị nói là tàn bạo. Nhưng những cái này đều là đột quyết, trên tay bọn họ cũng dính đầy đại đường người huyết dịch. Xưa nay không hành hạ đến chết tù binh, đây là bất thành văn quy củ. Nhưng rơi đến Đường Ninh nơi này đến, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy chọn không ra bất kỳ tật xấu tới, thậm chí cảm thấy được giết đến 10 phần vui sướng, liền phải như vậy. Ngược lại là làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Úy Chỉ Kính Đức lắc đầu một cái, những người này đều là đột quyết, giết cũng là giết. Ngược lại trong tay bọn họ nghiệp chướng, đủ bọn họ chết 100 lần cũng không quá đáng. Trước chuyện phát sinh, hắn nhưng vẫn là rõ ràng ở mục đích. Đường Ninh, Úy Chỉ Kính Đức cũng là nhìn về phía Đường Ninh, hết thảy đều là bởi vì cái này ra hỏa. Dựa vào hắn năng lực, cứ thế mà đem 5 vạn đại quân đánh tan 15 vạn đột quyết. Tin tức này nếu truyền trở về, phòng trường phải kinh sợ toàn bộ Trường An. Những cái văn võ bá quan nhóm con người đều muốn trường đi ra. Vốn cho là Đường Ninh còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện, có thể đủ đạt đến hắn độ cao nhất độ. Nhưng là bây giờ xem ra hay là chính mình quá mức đánh giá thấp Đường Ninh. Đường Ninh tiềm lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hiện tại hắn đã bay lên, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không người nào có thể đủ ngăn được hắn. Muốn làm liền làm cái kia đại đường, chói mắt nhất tinh. Hắn thậm chí cảm thấy được Đường Ninh có thể trở thành vang dội cổ kim, thiên cổ đệ nhất nhân. Lần này trở lại Trường An, ai còn có thể đủ ngăn cản được Đường Ninh quật khởi bước chân. Úy Chỉ Kính Đức thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Chợt, trên mặt hắn chính là lộ ra nụ cười tới. Bất kể như thế nào, Đường Ninh càng lợi hại, trên mặt hắn lại càng phát có ánh sáng. Đường Ninh thủy chung là từ chính mình dưới trướng đi ra, tuyệt đối là muốn trở thành hắn nói khoát tư bản. Người nào có thể làm được, coi như là Tần Quỳnh ở trước mặt mình, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một mà gật đầu đồng ý thành tích ở đây. Nghĩ đến đây, Úy Chỉ Kính Đức trong lòng liền cười nở hoa. Hắn cũng bắt đầu minh bạch vì sao Lý Thế Dân kích động như thế. Bởi vì 087 mình cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào. trên mặt đất vô số xác chết, máu tươi ròng ròng, thậm chí rất nhiều đã sớm đọng lại, cùng bùn đất hỗn hợp ở cùng một nơi, chính là lầy lội không ngớt. Đến mức cũng lại không có bất kỳ cái gì một cái người đột quyết sống sót về sau. Những binh sĩ này mới đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm đất thở hổn hển. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, hiện tại cần gấp khôi phục thể lực. Cũng mặc kệ mặt đất ngồi có phải hay không thi thể, hoặc là dơ giấy bẩn tiểu kém, bọn họ cũng không có tốt hơn chỗ nào, máu me đầy mặt, căn bản không có ai quản, thậm chí có chút binh lính trực tiếp ngủ say như chết đi qua. Bọn họ cần một cái thời gian dài nghỉ ngơi, để cho mình tinh thần cùng thể lực cũng khôi phục như cũ. Đường Linh cũng không có ngăn cản bọn họ, dù là chính mình biến thái như vậy thể chất, cũng cảm giác có một chút hề bại. Chớ nói chi là cái này hơn 4 bạn trong đại quân, đại bộ phận binh lính đều là phổ thông binh sĩ, còn chưa trải qua hắn bộ đội đặc chủng huấn luyện, bọn họ mệt mở hơi thai cũng là rất bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này bọn họ làm được. Đường Linh nhấc theo cái này đốn lợi khả hãn đầu người, cũng không có buông ra, lạnh lùng trên mặt cũng hiện ra một vẻ nhẹ nhàng. Đường Linh, đang lúc hắn cũng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi lợi, hậu phương đột nhiên chuyển đến một đạo trong sáng thanh âm. Chương 97, Lý Thế Dân dò hỏi canh thứ 2 yêu cầu tự động. Đường Ninh xoay người, trong thần sắc lại là mang theo một chút kinh ngạc. Không hề nghĩ tới bất chi bất giác, Lý Thế Dân cùng Ý Chỉ Kính Đức lại cũng tới rồi. Hơi muốn chính là thoải mái, lấy bọn họ trí tuệ, phòng trừng cũng có thể đủ rất nhanh xuyên thủng cái này đột quyết âm mưu. Rất nhanh địa chi viện binh lại đây, chỉ là bọn hắn hay là chậm một bước. Chiến trường này hay là phần kết xong xuôi, căn bản không cần bọn họ trợ giúp. Tham kiến bệ hạ. Còn lại dư hơn 4 vạn đại quân, nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện, lúc này chính là dùng rằng muốn tiến hành hành lễ. Dù sao người trước mắt này chính là bọn họ Đại Đường hoàng đế. Tuy nhiên bọn họ cực kỳ sùng bái Đường Linh, đối với hắn nói nghe lệnh tử, thậm chí Lý Thế Dân đến cũng không dễ dùng lắm, thế nhưng hoàng đế đồng dạng là muốn tuân thủ quy củ, không cần đa lễ. Lý Thế Dân nhưng vung vung tay, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, các ngươi đều là chấm Đại Đường công thần, như vậy mệt nhọc, lẽ ra nên nghỉ ngơi. Phía trên chiến trường cũng không cần quy củ nhiều như vậy. Những người này đều là lần này đánh tan đột quyết chủ lực công thần, nên luận công hành thưởng, tự nhiên cũng không biết yếu. Hắn cũng có thể nhìn ra được, những này cũng sức cùng lực kiệt. Tại đây một điểm bên trên, hắn vẫn có chút khai minh tiến bộ. Những binh sĩ này nghe vậy cũng là không có khách khí, lúc này chính là ngồi dưới đất, tiếp tục bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn họ thực tại quá mức mệt mỏi. Đường Ninh, Úy Chỉ Kính Đức cất bước đi tới Đường Ninh bên người, tàn nhẫn mà vô vô bả vai hắn, lại là nửa ngày cũng nói không ra lời, thần sắc kích động và phẫn. Làm tốt lắm. Úy Chỉ Kính Đức nhìn về phía Đường Ninh nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đường Ninh khẽ bước cằm. Lý Thế Dân lại là một đôi mắt, hết mức rơi vào Đường Ninh trên thân. Ánh mắt có chút nóng rực, trên mặt hưng phấn vẻ mặt, căn bản không che giấu nổi. Đường Ninh lại là có chút kỳ quái, cái này Lý Thế Dân hơi bị quá mức với nhiệt tình chứ. Lúc này chính là quay về Lý Thế Dân hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần may mắn không làm được bệnh. Cái này cắp lợi khả hãn đầu người, bị ta chặt bỏ. Đồng thời 15 vạn đột quyết đại quân, toàn quân bị diệt. Lời nói này rất nhạt, thế nhưng dù là ai, cũng có thể nghe ra, trong đó phân lượng cảm giác. Đây chính là đầy đủ 15 vạn đột quyết đại quân á, không phải là 150 cái. Muốn tiêu diệt bọn họ nhiều như thế nhân số, độ khó khăn có thể nghĩ. Nhất là Đường Ninh lần này chỉ có 5 vạn binh mã, hoàn toàn chính là ở sáng tạo kỳ tích. Đột quyết tổn thất 15 vạn đại quân, đoán chừng là tốt thời gian mấy năm cũng không thở nổi, vô pháp khôi phục. Trong khoảng thời gian này bên trong, cho bọn họ Đại Đường đủ trưởng thành thời gian. Ngày sau, coi như là đột quyết khôi phục như cũ, bọn họ cũng hồn nhiên không sợ, thậm chí có thể chủ động tấn công. Đường Ninh công lao, không cần nói cũng biết. Đường Ái Khanh, ngươi lần này thế nhưng là cho chấm lập xuống công lao hiển hay ta. Lý Thế Dân trầm ngâm hồi lâu, đây mới là mở miệng nói. Hắn nhìn coi như là lập xuống như vậy công lao cũng vẫn bình tĩnh Đường Ninh, trong lòng kích động đều sắp muốn không kìm nén được. Đây là thuộc hạ chỗ chức trách. Đường Ninh lại là lạnh nhạt nói, thân là người Hán, đối mặt với đột quyết xâm lấn, đổi lại là bất luận người nào, đều cần cống hiến ra chính mình một điểm lực lượng. Chớ nói chi là hắn còn gánh vác lấy hệ thống nhiệm vụ, lớn nhất chủ yếu vẫn là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thôi, không nên kiêm tốn. Lý Thế Dân cười nói, chớ đã từng nói, thưởng phạt phân minh, có công liền muốn tưởng thưởng, có tội liền muốn trách phạt. Bây giờ ngươi một người, chính là đại phá đột quyết, còn lại dư đột quyết cũng là điều chắc chắn, chỉ có không tới 5 vạn người có thể ung dung giải quyết đi. Ngươi tuyệt đối là chủ yếu nhất công thần, chớ tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ tùy ý khải hoàn hồi triều, chớ muốn đối ngươi tiến hành lần thứ 2 phong thưởng. Đường Ninh như vậy, có thể nói là đem Lý Thế Dân một cái tâm bệnh cho triệt để mà giải quyết đi. Ở hắn lúc lên ngôi, chính là đối với bọn họ Đại Đường nhìn thèm thuồng đam đột quyết cực kỳ lo lắng. Bọn họ những người này, thủy chung là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào có thể bạo phát đi ra. Nhưng Đường Ninh, nhưng sáng tạo ra tới đây cái kỳ tích, thành công đem hắn đại họa tâm phúc giải quyết, thậm chí giết chết Nhan Lợi Khả Hãn. Cái này đối với bọn hắn Đại Đường tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Đại Đường từ đây có thể bước chân đất phát triển, không cần tiếp tục phải lo lắng đột quyết vấn đề. Cho tới nội bộ những cái phản đảng tặc tử, ở Lý Thế Dân trong mắt, căn bản lên không thành tựu gì. Trong chớp mắt liền có thể giải quyết, cũng là mang ý nghĩa, cái này Đại Đường quyền lợi, chung quy bị hắn cho vững vàng mà nắm trong lòng bàn tay. Hắn làm sao có thể đủ không thích? Chớp quyết định xem ra là chính xác, kết nối với thiên, cũng là ở ta. Lý Thế Dân long nhan vô cùng vui vẻ. Trước hắn bất bởi vì Huyền Vũ môn biến cố, giết huynh ngục đệ sự tình, canh cánh trong lòng, thậm chí đợi tin lời đồn, có bội luân thường. Thượng tiên biết hạ xuống mầm họa, mỗi ngày cũng chìm đắm ở trong cơn ác mộng. Có thể Đường Ninh xuất hiện, để hắn hiểu được, chính mình hoàn toàn chính là chính xác. Làm cái kia nhất thời tội nhân, nhưng làm thiên cổ công thần. Lý Thế Dân không do dự. Cái này Đường Ninh chính là thượng thiên phái hạ xuống, nếu không thì cũng sẽ không năm lần bảy lượt đất trợ giúp tự tay giải quyết đi phiền phức. Cứu vãn hắn thậm chí đại đường với trong nước sôi lửa bỏng. Đường Ninh công lao, đứng núi chịu sào. Nếu như không đối với hắn tiến hành tưởng thưởng, nội tâm hắn cũng không qua được. Hắn nhìn cái này Đường Ninh, càng xem càng yêu thích. Người bên trong Long Phượng, nhưng trong lòng thì hơi hơi thở dài, chính mình nhưng nhi tử kia, được, tuy nhiên năng lực xuất chúng, cũng sẽ không thua kém đi nơi nào. Nhưng theo trước mắt Đường Ninh so với, liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nếu cái này Đường Ninh là chấm nhi tử, như vậy hết thảy đều hoàn mỹ. Lý Thế Dân trong lòng nảy qua dáng dấp như vậy một ý nghĩ, lấy Đường Ninh loại năng lực này, hắn thậm chí không tiếc đem cho lập thành thái tử, kế thừa bọn họ đại đường đế quốc. Có Đường Ninh, đại đường nhất định phải đạt đến trước nay chưa từng có độ cao. Cuối cùng hắn còn là lắc đầu một cái, nơi nào có chuyện tốt đều bị chính mình cho chiếm đạo lý. Hiện tại bộ dáng này, hắn nên muốn cảm giác được thỏa mãn. Đường Ninh coi như không phải là mình nhi tử, cũng là bọn hắn đại đường thật tử. Đường Ninh, chấm lại hỏi ngươi một chuyện so với. Lý Thế Dân lại là đột nhiên mở miệng, đem trong lòng hắn nghi vấn cho hỏi lên. Ngươi đã từng là không ở Phượng Hoàng Sơn đánh tan quá đột quyết đại quân. Chương 98, thuận lợi giết. Cảnh thứ 3 tự động. Lý Thế Dân hỏi xong, một đôi mắt chính là sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Đường Ninh. Đường Ninh một thân bạch bào tiểu tướng, hắn cũng không có khả năng tính sai, vô luận là ngoại hình hay là bóng lưng, cùng với khắp nơi các mặt đều là giống như lúc. Lý Thế Dân 90 đã xác định, nhưng hắn hay là muốn ở Đường Ninh trước mặt xác nhận một lần. Úy Chỉ Kính Đức cũng là một mặt nghi hoặc mà nhìn Lý Thế Dân, không biết hắn vì sao đột nhiên dò hỏi vấn đề này. Không nhịn được hồi tưởng lên ban đầu ở Phong Hoàng núi tao ngộ, cùng với Lý Thế Dân tâm tâm niệm niệm bạch bào tiểu tướng, sau đó nhìn bên cạnh người mặc ngân quang chiến giáp Đường Ninh, trong lòng trong phút chốc hồi hộp một tiếng, nên sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Úy Chỉ Kính Đức trợn mắt lên. Phượng Hoàng Sơn lần kia chiến dịch, bọn họ bị đột quyết đại quân cho phân tán ra tới, thậm chí cho rằng Lý Thế Dân cũng bị bắt sống. Tới đó, lại phát hiện mặt đất nằm đầy đủ 3000 đột quyết tinh nhuệ, cùng với cấp lợi khả hãn nhi tử cái văn, cũng chết. Căn cứ Lý Thế Dân miêu tả, là một người một mình đem cái này 3000 đại quân cho đánh tan. Vô luận là hắn còn là Trình Giảo Kim bọn họ, đều là không quá tin tưởng, cho rằng cái này Lý Thế Dân quá mức khoa trương. Đi vào tìm kiếm Bạch Bảo tiểu tướng trước sau không có bất kỳ cái gì 110 tin tức, lại càng phát đất sâu sắc thêm bọn họ suy nghĩ, cho rằng đây cơ hội là chuyện không có khả năng. Hoàn toàn chính là Lý Thế Dân đem chuyện này cho phán đoán đi ra. Bây giờ, Lý Thế Dân chuyện xưa nhắc lại, nhìn lại một chút Đường Ninh, nếu như tên kia Bạch Bảo tiểu tướng thật sự là Đường Ninh, không chừng thật có thể làm được. Đường Ninh cau mày, không biết Lý Thế Dân đột nhiên đề cập chuyện này làm gì. Hắn lúc trước thật là ở Phượng Hoàng Sơn ở lại, một nhóm đột quyết đại quân lại là đi tới hắn địa bàn. Ôn áo và phần, Đường Ninh thuận lợi liền giết. Cho tới những chuyện khác, hắn căn bản không có đi lý biết. Cái này Lý Thế Dân làm sao sẽ biết? Do dự một chút, Đường Ninh gật gù, đúng vậy. Chuyện này cũng không có gì tốt ẩn giấu, hắn thực lực mọi người rõ như ban ngày, coi như là ở Phượng Hoàng Sơn đánh tan 3000 đột quyết, vậy thì như thế nào? Nguyên lai ngươi chính là chấm vẫn muốn tìm Bạch Bảo tiểu tướng. Lý Thế Dân kích động và phần, bố Đường Ninh bay, nửa ngày đều là nói không ra lời, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Úy Chỉ Kính Đức cũng, VKBG, là cảm giác được ngạc nhiên và phần. Nguyên lai thật sự có trùng hợp như vậy sự tình, thật làm cho bọn họ cho đụng tới. Ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn, ngươi đem chấm cứu vãn với trong nước sôi lửa bỏng. Miễn ở cái kia đột quyết hãm hại, chấm một mực ở tìm ngươi, Đường Ái Khanh ngươi vì sao không chủ động đi ra hiện thân, ngược lại là vẫn ẩn náu lâu như vậy. Lý Thế Dân hơi hơi bình phục một hồi tâm tình, mở miệng hỏi. Xác nhận cái này Đường Ninh là Bạch Bảo tiểu tướng, hắn tâm tình thật tốt. Xem ra chính mình suy đoán là một điểm sai đều không có. Chỉ cần có Bạch Bảo tiểu tướng, như vậy đột quyết chính là muốn tan tác. Cái này Đường Ninh, chính là cái kia đột quyết khắc tinh. Hắn ở một ngày, đột quyết liền muốn sợ hãi và phần. Liên tục hai lần, không chỉ là đột quyết thiếu lang chủ chết ở trong tay hắn, liền ngay cả cấp lợi khả hãn cũng là bị Đường Ninh cho giết chết. Thật là bị đột quyết biết rõ, chỉ sợ là phải đem cái này Đường Ninh cho hận thấu xương chứ. Nhưng Đường Ninh lại là bọn họ đại đường công thần. Úy Chỉ Kính Đức cũng lắc đầu một cái, phòng trừng đột quyết trong lòng cũng là khá là phiền muộn. Nguyên gốc cắt cũng không có bất cứ vấn đề gì, quét ngang lại đây. Bọn họ đại đường căn bản không chống đỡ được. Nhưng hết lần này tới lần khác, đột nhiên xuất hiện một cái Đường Ninh, đánh cho bọn họ quăng mũ cởi giáp, đem chọn cái chiến cục cho đảo ngược. Bệ hạ, người ngày ấy cũng ở Phượng Hoàng Sơn. Đường Ninh có chút chần chờ nói, căn cứ hai người này đối thoại, hắn cẩn thận suy tư, chính là có thể đủ hiểu được. Hắn không nghĩ tới, lúc trước Phượng Hoàng Sơn chiến dịch, chính mình chẳng qua là thuận lợi liền đem người đột quyết cho giết, lại là cứu Lý Thế Dân một mạng. Hắn xưa nay đến Trường An bắt đầu, chính là gia nhập vào trong quân doanh, căn bản không có đi hiểu biết những chuyện khác, cũng không biết rằng ở toàn bộ Trường An rất có danh khí Bạch Bảo tiểu tướng, là Lý Thế Dân vẫn muốn tìm người. Cho nên khi Lý Thế Dân dò hỏi đi ra thời điểm, hắn cũng là nghi hoặc bất phần. Lý Thế Dân, Úy Chỉ Kính Đức, Lý Thế Dân biểu hiện có chút phức tạp nhìn Đường Ninh, nếu như người trước mắt này đổi lại những người khác, cho dù là Úy Chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim, hắn phỏng chừng đều muốn giận tím mặt. Chính mình tốt xấu thân là đại đường đế hoàng, cửu ngũ chí tôn, vô thượng tôn quý, nhất là vẫn đang tìm Bạch Bảo tiểu tướng, dẫn hắn cứu mạng ân tình. Nhưng người ta tựa hồ cũng không cảm kích, căn bản cũng không biết rõ mình tại Phượng Hoàng Sơn. Hợp lấy, hoàn toàn chính là mình đa tình. Người ta không biết mình ở Phượng Hoàng Sơn, tự nhiên cũng không biết có chuyện như thế, chính mình đang tại tìm hắn sự tình. Lý Thế Dân nhất thời không biết nên nói thế nào, nội tâm hưng phấn, bị Đường Ninh cho cứ thế mà dội lên một chậu nước lạnh. Ý Chỉ Kính Đức ở bên cạnh nín cười cho, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thế Dân như thế ăn quả đắng, hay là Đường Ninh làm. Một mực Lý Thế Dân đối với cái này cái nhiều lần đã cứu chính mình Đường Ninh, thật vô pháp nổi nóng, xuất phát từ nội tâm đất yêu thích, nhất là người ta vừa kiến lập lớn như vậy chiến công, hắn nổi nóng cũng không quá thích hợp, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn, cứ thế mà địa nhận xuống. Ngược lại là ước đến có một chút nội thương. Ý Chỉ Kính Đức không dám cười ra tiếng đến, không phải vậy hắn không chút nào biết hoài nghi, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ chọn đem chính mình trở thành cái kia phát tiết thùng rác. Loại này hành vi tự tìm chết, hắn là không biết làm. Tuy nhiên hắn tính cách hàm hậu, nhưng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn, cũng là một kẻ lọc lõi. Nhưng chuyện như vậy, đổi lại bất luận người nào, e sợ đều là không chịu nổi. Tình cờ có thể đủ nhìn thấy thiên tử, bị như thế ước đến nói không ra lời, cũng là cực kỳ dễ chịu. Ngươi thực sự không nhìn thấy chấm? Lý Thế Dân quá hồi lâu, mới biệt xuất đến một câu nói như vậy, có chút mong đợi nhìn Đường Ninh. Đường Ninh cẩn thận suy tư một hồi, sau đó kiên định lắc đầu một cái, không có. Lý Thế Dân khỏe miệng co giật, chính mình ăn no không có chuyện làm, tại sao phải đột nhiên ở vấn đề này bên trên tiếp tục đục nhã mình một chút? Vậy ngươi lúc đó vì sao muốn cùng cái kia 3000 đột quyết khai chiến? Lý Thế Dân không rõ. Đường Ninh lại là thản nhiên nói, Phượng Hoàng Sơn là vi thần nơi ở địa phương, bọn họ quá mức ồn ào, liền thuận lợi giết. Chương 99, bại. Chương thứ tư tự động. Thuận lợi, liền cho giết. Lý Thế Dân cùng Ý Chỉ Kính Đức hai người cũng không biết nên nói cái gì, vẻ mặt có vẻ hơi lung túng. Đây là cỡ nào bá khí? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ quay rối đến chính mình thanh tịnh, liền giết chết đối phương đầy đủ 3000 người. Dù là ai cũng vô pháp nhìn ra được, cái này bên ngoài xem ra, một bộ thư sinh yếu đối dáng dấp Đường Ninh, cư nhiên là như vậy táo bạo. Nhưng Ý Chỉ Kính Đức thế nhưng là biết rất rõ, người này trong cơ thể chính là cất giấu một con mãnh hổ, lúc nào cũng có thể giác tỉnh. Giết người, còn cần lý do sao? Đường Ninh lần thứ hai nói ra một câu nói, để Ý Chỉ Kính Đức cùng Lý Thế Dân không nói chuyện có thể nói chuyện. Xác xác thực thực là không cần lý do, nhất là giết đến hay là quyết, thành công cứu Lý Thế Dân một mạng. Đây là một cái công lớn. Lý Thế Dân lại là xa vào đến khó khăn tình huống. Như vậy cái này Bạch Bảo tiểu tướng sự tình, đến cùng nên xử lý như thế nào? Cho hắn tưởng tượng đi, người ta căn bản cũng không biết còn có mình tại. Vì lẽ đó ở giết chết 3000 đột quyết đại quân, trực tiếp chọn rời đi, bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy chính mình. Điều này làm cho Lý Thế Dân rất được đả kích, hắn tự cho là mình coi như là một thân một mình, trong đám người cũng là khí chất xuất trần. Quanh năm thượng vị giả, mang đến cho hắn không chỉ là năng lực để bạn, là khí chất, nhất là lên làm hoàng đế, uy nghiêm càng nặng. Hạt giữa bầy gà, Đường Ninh lại hoàn toàn không có chú ý tới mình. Người nói không tưởng tượng đi, người ta đúng là lập xuống công lao. Bất kể như thế nào, tính mạng mình là từ trên tay người ta cứu lại trở về. Lý Thế Dân nguyên bản vẫn muốn nghĩ tìm cho mình cái hạ bậc thang, thế nhưng không nghĩ tới Đường Ninh người này không có chút nào phối hợp. Tâm thương thời điểm có thể làm cho người đối với hắn tràn đầy hảo cảm, thế nhưng làm người tức giận thời điểm không kém chút nào, cũng có thể đủ đem người cho tức giận đến đau gan. Lý Thế Dân liền cảm giác mình lúc này là gan mơ hồ bị đau. Vô luận như thế nào, chấm tính mạng là người cứu. Lý Thế Dân mở miệng nói, chấm đã từng nhận rõ, chỉ cần tìm được Bạch Bảo tiểu tướng, như vậy chấm có thể đáp ứng hắn một chuyện, chuyện gì cũng có thể. Không biết ngươi muốn chấm đồng ý do ngươi cái gì? Lý Thế Dân nhìn về phía Đường Ninh. Vĩ Chỉ Kính Đức ở một bên khá là hâm mộ nhìn Đường Ninh, cũng chỉ có Đường Ninh có dáng dấp như vậy đãi ngộ, đánh tan đột quyết, cứu Lý Thế Dân tính mạng, hai thứ này công lao đổi lại bất kỳ một dạng đều đủ để làm người thăng chức rất nhanh, chớ nói chi là Đường Ninh hai người lên cùng một nơi. Hắn thậm chí có linh cảm lần này chờ trở lại Trường An, Đường Ninh địa vị biết tiến hành nhanh chóng đề bạt, thậm chí không kém hơn bọn họ bất luận người nào. 14 tuổi nhất phẩm đại thần, ngẫm lại chính là làm người kinh hãi, bất quá là một kiện việc nhỏ thôi, vậy hạ không cần phí sức như thế. Đường Ninh thản nhiên nói, ở trong mắt hắn đây căn bản không đáng kể, thuận lợi giết một quyết cũng chính là thuận lợi cứu Lý Thế Dân, mặc dù hắn cũng không biết. Lý Thế Dân cảm giác mình lá gan càng đau, một kiện việc nhỏ cũng là mang ý nghĩa chính mình thân là hoàng đế sinh tử cũng chỉ là việc nhỏ sao? Hắn nhìn Đường Ninh, cảm xúc ngổn ngang, còn là lần đầu tiên phát hiện Đường Ninh một câu nói có thể đủ đem người cho nghẹn chết. Đây là tưởng thưởng, lại là từ không được ngươi, chờ trở lại Trường An chấp tự nhiên sẽ cho người phong thưởng. Chấp cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, có ân liền muốn báo. Lý Thế Dân lại là chắc chắn nói, hắn cũng tới tính tình, ngươi không phải không muốn tưởng thưởng sao, ta chính là muốn cho ngươi, nhìn ngươi còn có thể đủ làm sao bây giờ. Lý Thế Dân cũng là lần đầu tiên gặp phải Đường Ninh loại tính cách này người, coi như là ở hoàng đế trước mặt cũng đúng mực, thậm chí đối mặt với người khác tha thiết ước mơ tưởng thưởng cũng căn bản không để ý, cũng dẫn lên hắn hứng thú. Đến cùng vật gì có thể đủ triệt để mà đem Đường Ninh cho lưu lại? Võ tướng quan trọng nhất là trung tâm, nhất là Đường Ninh loại này thực lực gia quần, thậm chí hắn một người đủ để ảnh hưởng đến chiến tranh xu thế, thì càng thêm không thể đối với hắn xem thường. Muốn cho hắn tận tâm tận lực đất phụ tá đại đường, thậm chí tại chính mình 100 năm về sau, Đường Ninh vẫn tỏa chấn đại đường, cũng là cần chính mình trả giá. Mua chuộc nhân tài phương diện, Lý Thế Dân có chính mình độc đáo kiến giải. Chỉ có đem bọn hắn cho thỏa mãn, bọn họ mới sẽ cùng theo chính mình, mỗi người đều có chính mình dục vọng. Đường Ninh cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Nhưng là bây giờ nhìn Đường Ninh, hoàn toàn giống như là một đội con nhím giống như, mở không tiến vào. Căn bản không thấy rõ, hắn muốn là cái gì. hắn phải đem Đường Linh Tâm cho buộc ở đại đường trên thân, coi như là cho cao đến đâu con trước cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có thể đủ đem cho lưu lại. Công cao chấn chủ chuyện như vậy, Lý Thế Dân hướng về đều là không để ý đa tạ bệ hạ. Đường Linh cũng không có từ chối, chắp tay nói, đối với hắn mà nói, tưởng thưởng có cũng được mà không có cũng được, Lý Thế Dân miễn cưỡng muốn cho hắn, hắn cũng sẽ không đi từ chối. Chỉ là loại vật này, Đường Linh căn bản không để ý. Không nhưng có càng rất hơn sinh hoạt, cũng là không đáng kể. Lý Thế Dân bại. Hắn thừa nhận mình tại Đường Linh trước mặt, triệt triệt để thất bại. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Đường Linh đang suy nghĩ là cái gì, tốt xấu mình cũng là duyệt vô số người, xuất thân từ nhà quyền quý. Từ nhỏ đã là thể hiện ra thiên phú kinh người, thưởng thụ lấy cao cấp giáo dục. Cho nên mới có thể có hôm nay thành tựu. Có thể Đường Linh mới chẳng qua chỉ là một gã 14 tuổi thiếu niên, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình lại nhìn không thấu hắn, điều này làm cho Lý Thế Dân rất là nhức đầu. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyện như vậy, vẫn là chờ về đến Trường An, lại đi bàn bạc kỹ càng. Tổng hội phát hiện Đường Linh chính thức cần đổ bật. Đau đầu, vẫn để cho đám kia các quan văn đi đau đầu đi. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, ngươi đây nên được. Nói xong, hắn chính là không tiếp tục mở miệng. Đường Linh cũng là gật gù, sau đó bắt đầu dặn dò các binh sĩ tiến hành nghỉ ngơi, bắt đầu thanh lý trước mắt chiến trường. Nhiều như thế thi thể, nếu là không quét dọn sạch sẽ, e sợ biết gợi ra không ít phiền phức. Ầm. Một đoàn nóng rực hỏa diễm bị nhen lửa lên, tràn ngập toàn bộ nhất tuyến thiên. Đường Linh bọn họ cấp tốc lui lại ra, lúc này, sắc trời đã tối lại. Xa xa thiêu đốt hỏa diễm, giống như là một đoàn pháo hoa. Báo, Trình tướng quân chạy tới. Truyền tin binh đột nhiên truyền đến tin tức. Người. Chương 100, nhiệm vụ hoàn thành. Canh thứ 5 tự động. Trình Giảo kim khí thế hung hăng xông tới. Liên tục một ngày chạy đi, ở trên mặt hắn nhìn thấy khó có thể che giấu bề ngoài. Thậm chí xem ra, mập mạp thân thể cũng gầy không ít. Từ khi biết được đến tin tức, hắn chính là toàn lực chạy tới nơi này. 5 vạn đại quân, cũng là xa vào đến nhất là mệt mỏi trạng thái. Nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, nhưng khi lúc chạy đến nơi, lại là cả người cũng ngộng. Đột quyết cũng đã được giải quyết xong xuôi. Bị Đường Linh lấy sức một người cho đánh tan, 15 vạn đại quân, hết mức tiêu diệt. Trình Giảo Kim tại chỗ đại náo liền đọc tìm. Quá hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, vội vã chính là muốn đi vào cầu kiến. Nhìn Đường Linh, rốt cuộc là làm sao đem những này đột quyết cho tiêu diệt. Hắn vừa tiến đến, chính là nhìn thấy một thân vết máu Đường Linh, đang đứng ở một bên. Lý Thế Dân cùng ý chỉ kính đức tất cả đều quay đầu lại, nhìn về phía Trình Giảo Kim. Xin chào bệ hạ. Trình Giảo Kim quay về Lý Thế Dân chắp tay nói. Miễn lễ. Lý Thế Dân vung vung tay. Trình Giảo Kim lại là hít sâu một hơi, nhìn phía xa liệt hỏa chói chang, cái này đột quyết đại quân, thực sự không một người còn sống. Đúng vậy. Lý Thế Dân gật gù. Ở biết được đến tin tức này thời điểm, hắn phản ứng không thể so với Trình Giảo Kim tốt hơn chỗ nào. Vì lẽ đó hắn cũng có thể đủ lý giải Trình Giảo Kim khiếp sợ. Bất quá hoàn hảo là, Trình Giảo Kim sớm trước, phải biết rõ đến tin tức này. Vì lẽ đó cũng không có quá mức khoa trương. Nhưng ở xác nhận tin tức này, như cũng là đầu có chút vang ngong ngong. Đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn Đường Linh. Cả người xa vào đến trầm tư. Đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn họ hình như là có chút nhiều dư. 10 vạn đại quân chia binh 2 đường, bị đối phương cho chơi xoay quanh, Đường Linh một người là có thể đem đối phương giải quyết. Liên ngươi, an tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Ý chỉ kính đức lại là ở bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo nói. Bọn họ cũng đặc biệt lo lắng. May mà là, sự tình cũng đã hoàn toàn giải quyết. Nhìn Trình Giảo Kim người này, vẫn còn ở làm bộ bình tĩnh dáng vẻ, ý chỉ kính đức không khách khí chút nào đất chính là tiến lên. Ngươi đừng cũng không khâm phục, muốn theo ta đánh một trận hay sao? Trình Giảo Kim lập tức chính là tức giận, vén tay áo lên sắc mặt khó coi nhìn về phía Úy Chỉ Kính Đức. Tới thì tới, ai sợ ai? Úy Chỉ Kính Đức cũng là không chút nào chịu thua. Hai người lần thứ 2 náo ở cùng một nơi. Lý Thế Dân có chút đau đầu mà vò mi tâm, hai người này, hướng về như nước với lửa, một lòng va chạm ở cùng một nơi, chính là làm cho không thể tách rời ra. Đường Linh nhưng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía hai người bọn họ nói, không bằng chúng ta cùng nhau luận bàn một phen làm sao? Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim là hắn gặp qua người, thực lực rất tốt. Nếu như hai người không chừng có thể làm cho chính mình hơi hơi thoải mái tràn trề một hồi. Hắn vẫn cảm giác mình ở thực chiến trong quá trình thiếu hụt một chút kinh nghiệm. Trước mắt hai người kia, thế nhưng là có được phong phú chiến đấu kinh nghiệm, không chừng còn có thể đủ từ bọn họ trên thân học tập đến không ít đồ vật. Khắc khủng, chúng ta đùa giỡn, mọi người đều mệt mỏi như vậy, hay là sớm ngày nghỉ ngơi tốt hơn. Đúng đấy, cái này có cái gì tốt đánh? Chúng ta quan hệ tốt lắm. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người suýt chút nữa liền làm, nghe được Đường Linh, lại là co lại rụt cổ, lúc này ngượng ngùng nở nụ cười. Hai người thậm chí bất kể hiểm khích lúc trước, kề vai sát cánh lên. Bọn họ hồi tưởng lên ban đầu ở Đường Linh thủ hạ, một chiêu cũng không chịu được nữa dáng vẻ, thật sự là quá mất mặt. Thậm chí bị đánh được sưng mặt sưng mũi. Bọn họ cũng không đồng ý ở Lý Thế Dân trước mặt, ném khỏi đây cá nhân. Hai người liền như vậy thu tay lại. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ ở Đường Linh trước mặt, đưa ra đánh nhau chuyện này. Người này hoàn toàn chính là một cái võ đạo công nhân. Đầy đầu góc đều là làm sao để bạn thực lực mình, với hắn đánh, chẳng phải là tìm hai bạn. Lý Thế Dân nhìn hai người liền như vậy dừng lại. Cũng là mừng rỡ thanh tịnh. Lúc này chính là ra lệnh, toàn quân tại chỗ nghỉ ngơi một buổi tối, khôi phục thể lực, lại đi đem những cái còn lại dư đột quyết đại quân cho từng cái chém rớt. Phòng trưng bọn họ hiện tại chính canh giữ ở Thắng Xuyên cùng Vân Châu, cũng còn không có nhận được tin tức chứ. Bọn họ 15 vạn đại quân hội hợp ở cùng một nơi, đối phó đối phương chỉ có 5 vạn binh lính. Đặc biệt là còn có Đường Linh ở, tự nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bây giờ cũng chỉ là phần kết thôi. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người nghe vậy cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn họ ở trạng chiến dịch này bên trong, chuyện gì đều không có làm, cũng đã đoàn kết. Bản thân trên mặt cũng có chút không nhịn được. Tự nhiên là lần này tốt tốt xuất lực, cũng làm cho Đường Đình xem bọn họ lao tướng chỗ lợi hại. Các binh sĩ lập tức tại nguyên chỗ bắt đầu nhóm lửa làm cơm. 150.000 người thức ăn cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Nhất là Đường Ninh dưới trướng 5 vạn người, trải qua lâu như vậy chiến tranh, đã sớm bụng đói cồn cào. Trong chiến tranh, thế nhưng là không sẽ quản người còn lại. Cho người đi ăn bữa cơm, hoặc là đi nhà vệ sinh, lại trở về tiếp tục chiến đấu. Chuyện không có khả năng, chỉ có tử chiến. Bọn họ hầu như một ngày cũng giọt nước không vào, bây giờ lại càng là cần đại lượng thực vật, đến bổ khuyết tự thân dinh dưỡng, cấp tốc khôi phục tốt thể lực. Tuy nhiên mặt sau chiến trường càng thêm ung dung một điểm, cũng tuyệt đối không thể đủ xem thường. Đường Ninh cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Hắn thể phách cường đại, nhưng là cần nhất định nghỉ ngơi. Hôm nay lấy một người, xông vào vạn quân từ đó, hắn tiêu hao là to lớn nhất. Cần thiết thực vật bổ sung cũng là rất nhiều. Đường Ninh ngồi ở vừa dựng được, thuộc về mình trong doanh trướng. Giải quyết đi không ít lương thực, cơm nước non nê. Bên ngoài vẫn còn có thể đủ ngửi được một tia đốt cháy khét mùi vị, xa xa nhất tuyến thiên, vẫn còn không ngừng mà thiêu đốt. Đầy đủ hơn 10 vạn người thi thể, cũng không có dễ dàng như vậy là có thể đốt cháy hầu như không còn. 1.6 bọn họ khoảng cách đã rất xa. Thế nhưng hỏa thế thực tại quá mức mãnh liệt. Đường Ninh liếc mắt nhìn bên ngoài sát trời, lúc này thời gian đã cũng không phải rất sớm. Ngày mai còn cần nổ trại tiến lên. Đường Ninh vừa mới chuẩn bị tiến vào nghỉ ngơi trên đường. Trong óc, đột nhiên một đạo không mang theo chút nào cảm tình cơ giới âm thanh vang lên. Khiến Đường Ninh tinh thần chấn động, âm thanh này hắn cực kỳ quen thuộc. Đã rất lâu đều không có vang lên. Hôm nay, rốt cục có hồi âm. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành. DS, bất chi bất giác chương 100, kỷ niệm một hồi, phát sách không tới 15 tiền, cũng đã hơn 20 vạn chữ, đây càng mới tốc độ, vẫn là tính toán có thể chứ? Ha ha ha, ở đây cảm tạ các vị các anh em, tác giả biết tiếp tục cố gắng, tiếp tục gõ chữ đi. Dạng sáng còn có một chương. Chương 101, hệ thống khen thưởng. Tự động. Đường Ninh trong lòng vui vẻ. Muốn biết rõ. Hệ thống này trước tuyên bố một cái chủ tuyến nhiệm vụ. Liền đá chìm biển lớn. Cũng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Bây giờ đột nhiên truyền đến tin tức, không nhịn được để Đường Ninh có chút chờ mong. Các lợi khả hãn đầu người, bị hắn cho chém xuống tới. Nhiệm vụ này, một cách tự nhiên cũng là hoàn thành. Ken, nhiệm vụ đánh giá. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được bá vương kích pháp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được thần tí nô chế tác bản vẽ. Hệ thống liên tiếp thanh âm hạ xuống. Đường Ninh ngay vậy, cũng không có khen thưởng võ tướng vũ hồn, hơi hơi thất vọng. Thế nhưng chợt liền thoải mái. Hắn bây giờ thực lực còn không có có bị triệt để đất phát huy được. Hạng Vũ cùng Lữ Bố vai điệp ra ở cùng một nơi, hắn đã trở thành đương đại nhân hùng. Cơ hồ là đạt đến cực hạn nhân loại. Hiện nay tối thiểu, không có cái gì khó khăn có thể đủ làm khó được từ 12 chính mình. Đem so sánh chính mình, tự mình khai quật thực lực, là hắn đứng núi chịu sào vấn đề. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ chốc lát, một dòng nước ấm chính là tụ hợp vào đến trong óc. Sau đó theo sát lấy chính là nổ tung ra. Vô số có liên quan với kích pháp tri thức, chính là khắc ở hắn trong trí nhớ, làm hắn căn bản vô pháp biến mất. Như là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, không có bất kỳ cái gì tắc. Vào đúng lúc này, hắn liền nắm giữ bá vương kích pháp sở hữu môn lĩnh, cũng biết rõ làm sao sử dụng phương thiên hỏa kích, phát huy ra hắn uy lực lớn nhất tới. Bá vương kích pháp, đại khai đại hợp, tung hành phủi đóng. Dựa vào chính là tự thân xuất chúng thực lực, sau đó nhất lực phá vật pháp, mặc ngươi có bất kỳ chiêu số, tất cả đều không chống đỡ được ta nhất kích. Ngươi cũng như tên, chính là bá vương ai. Trung thất thức 21 nhận. Nhận biến hóa vô cùng, mỗi một thức các ngậm tam nhận biến hóa, uy lực vô cùng, biến hóa không sâu. Đường Ninh trong thần sắc mang theo một chút mừng rỡ. Cái này bá vương kích pháp tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình. Hoàn Mỹ bù đắp hắn ở chiến đấu kinh nghiệm phương diện vấn đề, đem hắn biến thành một cái thân kinh bách chiến chiến thần. Thuận buồm xuôi gió. Hắn võ lực phối hợp trên cái này bá vương kích pháp, hầu như tìm không được bất kỳ cái hở. Đường Ninh lại càng là có thể đủ rõ ràng cảm thụ được, cái này bá vương kích pháp đối với mình để bạn, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Nếu như hắn khi chiếm được cái này bá vương kích pháp lại gặp bất quyết, phòng trường chính mình đang đối mặt đại quân thời điểm, thậm chí cũng không biết bị thương. Hắn thương thế trên người, trải qua mạnh mẽ thể phách, đã sớm khỏi hẳn. Nhưng cái này như cũng là hắn vấn đề. Thế nhưng là một lòng sử dụng đi ra bá vương kích pháp, những người này không cần nói thương tổn được Đường Ninh, liền ngay cả tới gần hắn cũng là chuyện không có khả năng. Không hề cái hở, kín kẽ không một lỗ hổng. Giết chết cái kia đốn lợi khả hãn, cũng là càng thêm ung dung. Tuy nhiên không có thể lực phía trên tăng cường, trực tiếp cho hắn đến võ tướng chi hồn mạnh mẽ. Nhưng Đường Ninh công kích trở nên càng nhiều hơn dạng, quỷ dị khó lường. Trước chính mình theo hiện tại chính mình so với, phòng trường không cần 30 chiêu, liền muốn tan tác. Cái này bá vương kích pháp, chính là như vậy bá đạo. Đường Ninh hài lòng gật gù, hệ thống này tuy nhiên lạnh lùng điểm, cũng hoặc là cũng không phải là không có như vậy trí năng. Mặc kệ bình thường đi như thế nào dò hỏi, cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Chỉ có thể đủ dựa vào chính mình đi tìm đòi. Thế nhưng khen thưởng đồ vật, nhưng hết mức đều là tinh phẩm. Đường Ninh cảm thụ xong thân thể biến hóa, đem cái này bá vương kích pháp cho hết mức tiếp thu, lúc này mới đưa mắt cho rơi vào cái thứ hai khen thưởng trên thân. Thần tí nỗ chế tác bản vẽ đang lặng lặng đất đặt ở hệ thống không gian bên trong. Đường Ninh đưa tay lấy ra đến, rơi vào trong tay. Một chương ố vàng giấy dai, thế nhưng phía trên đồ vật lại là câu lặc đắc hết sức rõ ràng. Chế tác trong quá trình cực kỳ tỉ mỉ. Liên Đường Ninh cũng có chút hoảng sợ, không hề nghĩ tới cổ đại công nghệ lại tinh tế đến trình độ như thế này. Thần Tí Nỗ, Đường Linh thế nhưng là biết rõ trong đó uy lực. Đây chính là Tống Triều Tống Thần Tông thời kỳ mới nắm giữ. Nay nọ không chỉ có tầm bắn xa, uy lực vẫn phi thường lớn, hơn nữa còn rất vương loại sách tay mang cùng sửa chữa, bởi vậy vật ấy trở thành Tống Triều đối kháng cường địch hữu hiệu nhất vũ khí bên trong. Vật ấy sở dĩ biết mạnh như thế, cũng là bởi vì chính thể là dùng tăng mục làm ra tạo mà thành cung nỏ, nỏ thân thể thì là dùng đàn mục làm thành, dây cung thì là sợi gai lẫn nhau đều rào ở cùng một nơi, mới lấy làm cho này nỏ rất nhẹ nhàng, xuyên thấu lực cường, nhưng phải dùng chân đạp mới có thể đem uy lực của nó phát huy đầy đủ đi ra, phàm là bị này nổ xạ bên trong người thì lại hẳn phải chết. Đường Linh làm một tên người đến sau, nơi nào có thể đủ không hiểu, cái này Thần Tí Nỗ Châu biến thái. Nguyên triều thời kỳ, thành Cát Tư Hãn chính là dựa vào dẫn trước toàn thế giới hòa dược, chinh phục cả Âu đại lục. Cái này dẫn trước đường triều mấy trăm năm vật phẩm, sớm bị chế tạo ra, đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, Đường Linh cũng đoán không được. Thế nhưng hắn có thể biết rõ, cái này Thần Tí Nỗ đối với chiến tranh đại bản có khủng bố bao nhiêu, nhất là cực kỳ phù hợp hắn binh lính thủ hạ. Bọn họ nhất là sở trường giã ngoại tác chiến, cái này Thần Tí Nỗ chính là vì bọn họ chế tạo riêng. Nhân thủ một cái Thần Tí Nỗ, thuận tiện mang theo 140 mang, tại giã ngoại thời điểm, thứ này lực sát thương lại là cực kỳ khủng bố. Không chút nào như là nỗ xa như vậy, không chỉ có chế ra đến đắt giá, liền ngay cả vận hành cũng là cực kỳ phức tạp. Chỉ là ở làm công thành thời điểm sử dụng, bình thường trên căn bản không dùng được. Thần Tí Nỗ hoàn toàn khác nhau, vận dụng được tốt nói, có thể dễ dàng đem đối phương cho đánh tan, phía bên mình không hưởng người nào. Nếu như hôm nay bọn họ có Thần Tí Nỗ, cứ như vậy canh giữ ở nhất tuyến thiên nơi, đối phương coi như là có 15 vạn đột quyết đại quân, vẫn vô pháp đột phá. Một người làm quan, vạn người không thể khai thông. Dù là ai tất cả đều có thể đến đây quét ngang. Đường Linh mắt sáng ngời, cho hắn thời gian nhất định, đem chính mình dưới trướng, cho hết mức huấn luyện sau đó mỗi người phối hợp trên cái này Thần Tí Nỗ. Hắn binh sĩ lực chiến đấu, biết vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Ở thời đại này, tuyệt đối là mạnh nhất. Còn lại quốc gia, phòng trưng ở đụng tới bọn họ thời điểm, biết ra vào đến choáng váng trạng thái chứ, cũng nên để cho hơn người bắt đầu cảm nhận được bọn họ đại đường mạnh mẽ, đến mức không có một mặt cỏ, không cho bọn họ một điểm chấn nhiếp, những này ngoại tộc người trắng trợn không kiêng rẻ, phàm giang hà chiếu đều vì hán thổ. Đường Linh khỏe miệng hơi bật lên, lộ ra một vệt nụ cười. Chương 102, khải hoàn hồi chiều, canh thứ hai tự động. Thúy trời sáng thần, ánh mặt trời chút xuống hạ xuống, mang theo nhàn nhạt màu vỏ quýt, đem trọn mảnh miên vân sơn mạch cho nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Đường Linh tinh thần rạng rỡ bắt đầu hướng về xa xa nhìn lại, nhất tuyến tiên địa phương vẫn là tại Liều Linh trắng gói, nơi này đầy đủ đốt một buổi tối, hỏa thế mới hơi giảm thiểu một điểm. Hắn hành không được lắc đầu một cái. Cổ đại chiến trường xa xa muốn so với trong tương tượng tàn khốc, thậm chí khả năng ra ngựa bọc thây đều là một loại xa xỉ. Đại bộ phận thời điểm đều là như vậy phơi thây hoang dã, cũng hoặc là dường như vậy một cây đốt cho đốt, căn bản phân biệt không được ai là ai. Đường Linh trong lòng không có ít nhiều ba động, đây là mỗi cái chủng tộc muốn phát triển nhất định trải qua trình. Hoa Hạ đồng bào đang đối mặt những này đột quyết giết hại xâm lấn thời điểm, xuống sân cũng không có thể so với cái này tốt hơn chỗ nào, thậm chí muốn càng thảm hại hơn. Đường Linh chỉ có thể đủ tận năng lực chính mình bảo vệ tốt bọn họ Hoa Hạ, không hề bị ra ngoài tộc xâm lấn. Ngoài ra, hắn thực sự không phải là thánh mẫu, sinh tử người khác theo chính mình không có ít nhiều quan hệ, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ. Trải qua ngày hôm qua một buổi tối nghỉ ngơi, chính mình dưới trướng còn lại dư hơn 4 vạn người, coi như là khôi phục tinh lực. Tuy nhiên không có 100 khôi phục, nhưng đại thể trên chạy đi là không có bao nhiêu vấn đề. Giải quyết đi bên này đầu to, cho tới Vân Châu cùng Thắng Xuyên bên kia, đối với bọn hắn tới nói, đều chẳng qua là phổ thông vấn đề nhỏ thôi, cũng không cần đi như thế nào không có thời gian. Ở chợ giúp Đường Linh thời điểm, bọn họ sẽ cảm thấy cái này đường xa xa xôi. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thời gian nửa ngày. Ở cổ đại, cái này đã xem như cự ly rất gần. Phần lớn người rất có thể, đời này là chi giao, thế nhưng một đời cũng là gặp qua mấy lần thôi. Thậm chí một lần phân biệt, sau đó sẽ không còn được gặp lại. Giao thông cũng không có như vậy nhanh và tiện. Đây cũng là tại sao, nhiều như vậy thi nhân ở đưa bằng hữu sau khi rời khỏi, biết múa bút thành văn, kỷ niệm tống biệt. Xuất phát. Lý Thế Dân vung tay lên. Đường Linh ba người, cũng là quay về từng người binh sĩ, ra lệnh. 15 vạn đại quân, ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí tăng vọt. Bởi vì những người này rõ ràng minh bạch, lần này đi vào chiến đấu là nhất định thắng lợi chiến tranh. Vì lẽ đó cũng sẽ không có như vậy bi thương bầu không khí. Lý Thế Dân bọn hắn cũng đều rất dễ dàng, đem cái này còn lại dư đột quyết giải quyết xong xuôi, sau đó liền có thể khải hoàn hồi chiều. Sau đó còn lại bị đột quyết xâm lược thành trì, cần thời gian đến từ từ chữa trị tốt. Cái này nhất thời giữa biết, bọn họ cũng vô pháp giải quyết, chỉ có thể đủ phái quan biên đi tới nơi này một bên, chữa trị tốt thành trì, mới có bách tính tiếp tục vào ở tới. Những này đến tiếp sau ảnh hưởng đã xem như rất việc nhỏ tình. Tối thiểu ở Lý Thế Dân nơi này xem ra, bọn họ có thể đủ trả giá dáng dấp như vậy đại giới, đem cái kia đột quyết đánh cho như vậy thất bại, tuyệt đối là vô pháp nghĩ đến. Thiên đại thắng lợi, hy sinh mấy cái thành trì bách tính, thế nhưng là đổi lấy toàn bộ đại đường, thời gian dài ổn định an bình phát triển. Mặc dù có chút tàn khốc, cũng là không có cách nào sự tình. Vân Châu, Đường Linh nhìn phía xa thành trì, hắn làm tiên phong đại tướng quân, lần này từ hắn đi vào toàn quyền chỉ huy lần chiến đấu này, 150.000 người, tất cả đều nghe theo hắn kể lệ. Tiến công. Đường Linh trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, thanh âm trước sau như một đất như vậy băng lãnh. 15 vạn đại quân, lúc này mênh mông quần quần hướng Vân Châu công tới. Núp ở bên trong đột quyết đại quân, lại là sợ đến run lẩy bẩy. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Đường quân là thế nào hội tụ, chính mình đại bộ đội chạy đi đâu, còn có Khả Hãn đây. Mà khi bọn họ nhìn thấy, Đường quân trên quân kỳ treo hiệt lợi Khả Hãn đầu người thời điểm, những này đột quyết các binh sĩ, triệt để tâm tính tan vỡ, thậm chí tại chỗ đánh mất đi năng lực chống cự. Các lợi Khả Hãn chết, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ đã kích nặng nề. Đột quyết binh lính cũng có thể đủ suy đoán được, vì sao? Cái này 15 vạn đại quân có thể đủ hết mức hội tụ, cũng là mang ý nghĩa bọn họ 15 vạn đột quyết đại quân bị trọng thương và phần. Tối thiểu thời gian ngắn ngủi bên trong, vô pháp chống lại. Nhưng mà bọn họ căn bản đoán không được là đột quyết đại quân sớm đã bị toàn quân bị diệt. Mặc dù dáng dấp như vậy, Đường quân như cũng là dễ dàng đem cái này Vân Châu cho một lần nữa cầm lại tới trong tay. Ở 15 vạn đại quân dòng nước lũ nghiền ép hạ xuống, bọn họ liền nửa canh giờ đều không có chống đỡ đến, đã bị phá tan thành môn. Hơn 2 vạn đột quyết binh lính, hết mức đánh chết. Vân Châu một lần nữa trở lại bọn họ đại đường trong tay. Đường Linh không có bất kỳ cái gì đất do dự, phái một phần binh lực ở chỗ này đóng giữ. Sau đó mang theo còn lại dư binh lính, đi tới Thang Xuyên. Thang Xuyên kịch 4 đã sớm viết xong, hầu như theo Vân Châu bên kia không có gì khác nhau, hay là dễ dàng liền đem nó bắt lại tới. Đột quyết lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đủ lấy nhiều đánh ít, hơn nữa ở nhân số như vậy cách xa dưới tình huống, muốn làm được Đường Linh như vậy kỳ tích, hầu như là chuyện không có khả năng. Bọn họ cũng là phổ thông đột quyết binh lính, thực sự không phải là mỗi người cũng có được hệ thống. Đường Linh ánh mắt lang liệt, lần thứ 2 hạ lệnh. Cái này hơn 2 vạn đột quyết binh lính, tất cả đều chết thảm, không có bất kỳ cái gì một tù binh. Từ đó, đột quyết 20 vạn đại quân, ở bước vào đến đại đường cương vực, bị triệt để đất chém giết hầu như không còn, không có bất cứ người nào thoát đi ra. Hiện nay tin tức này cũng không có truyền bá ra ngoài, thuộc về bị đại đường cho phong tỏa lại. Nhưng có thể đoán trước được là, lần này tin tức nếu truyền đi, phòng trường biết dẫn lên vô số quốc gia khiếp sợ. Nhất là những cái sau lưng quay về đại đường có tiểu tâm tư, được bên trong, quốc gia cũng phải một lần nữa xem kỹ một hồi đại đường thực lực, thu từ bản thân cái kia phần tiểu tâm tư, nếu không thì rất có thể bước đột quyết đường lui, dẫm lên vết xe đổ. Lý Thế Dân rất vui vẻ, có loại đưa thân vào đám mây bên trên cảm giác, cả người cũng nhẹ nhàng. Nhìn bên cạnh ra lệnh Đường Linh, biểu hiện có chút hoảng hốt, cũng là bởi vì người thiếu niên trước mắt này tiểu tướng, nhưng đem 20 vạn đột quyết đại quân cho hết mức tiêu diệt. Phía trước vô số triều đại vô pháp làm được sự tình, bây giờ lại bị chính mình cho làm được. Lý Thế Dân có chút ngây người. Vậy hạ, Thang Xuyên đã cầm xuống. Đường Linh đi tới Lý Thế Dân trước mặt. Thuất câu. Lý Thế Dân gật gù, trên mặt tươi cười nói, như vậy, toàn thể khải hoàn hồi triều. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp được, tin tức này chuyển quay lại Trường An, đến tuột cùng biết dẫn lên bao lớn doanh động. Chương 103, tin tức chuyển quay lại Trường An. Cảnh thứ 3 tự động. Đại quân xuất phát. Bọn họ khoảng cách Trường An, có vài ngày lộ trình, tuy nhiên chưa tính là xa xôi, thế nhưng tại đây cổ đại, bọn họ chạy đi cũng là cần không ít thời gian. Thế nhưng tất cả mọi người là vô cùng phấn khởi. Đánh thắng trận mà về, hơn nữa còn là toàn thắng loại kia, làm sao có thể đủ không hưng phấn. Bọn họ đều là công thần, chuẩn bị trở về Trường An tiến hành phong thưởng. Từng cái tinh thần dâng trào. Cùng lúc đó, truyền tin binh cũng là nhanh chóng chạy trở về Trường An bên trong, chuẩn bị đem tin tức này lan truyền cho văn võ ba quan. Truyền tin binh nhất định phải đem tất cả mọi chuyện cho hết mức lan truyền trở lại, làm cho Trường An văn võ ba quan nhóm rõ ràng bọn họ lúc này tình hình trận chiến. Một lòng xảy ra vấn đề, bọn họ cũng tốt bày mưu tính kế, thậm chí trực tiếp mang binh đi vào trợ giúp. Lần này chiến dịch, văn võ ba quan nhóm trong lòng đều là lo lắng ba phần. Dù sao, đột quyết uy danh cũng không phải là nhất thời giữa biết liền tạo dựng lên. Từ xưa tới nay, đột quyết liền đối với bọn họ trung nguyên mắt nhìn chằm chằm. Song phương đã đạt đến không chết không thôi trình độ. Bọn họ lực lượng hữu hạn, nếu như thực sự không phải là cần phải, là tuyệt đối sẽ không theo đột quyết tháng 1 năm 6 không khai chiến. Muốn tiêu diệt đi đột quyết, cái này nhất định là khắp giải mà gian nan sự tình. Lần này coi như là Lý Thế Dân ngự giá thân trình, bọn họ cũng không coi trọng, thậm chí làm tốt xấu nhất dự định. Nếu như có thể đủ chống đỡ được đột quyết đại quân, đối với bọn hắn tới nói, chính là thiên đại hỷ sự. Tuy nhiên hy vọng xa vời. Đột quyết thế nhưng là đầy đủ 20 vạn đại quân a hết mức tinh nhuệ. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ai có thể đủ ngăn cản được. Trừ phi là bọn họ ở binh lực phương diện đủ nghiền ép, nhưng bọn họ cùng tự sở hữu binh lực, miễn cưỡng kiếm ra đến 15 vạn đại quân. Văn võ ba quan, bọn họ cũng không có tham dự lần này chiến dịch. Đồng dạng quan hệ cực kỳ. Điều này cũng liên lụy đến bọn họ, giả như Lý Thế Dân bọn họ không thể ngăn cản được đột quyết bước chân. Bọn họ cùng nguyên nhân quan trọng này bị liên lụy. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Bọn họ hưởng thụ lấy người bình thường vô pháp tưởng tượng được vinh hoa phú quý. Nhưng ở quốc gia chịu đến nguy hiểm thời điểm, bọn họ đồng dạng cũng phải bị so với người bình thường càng thêm khốc liệt đãi ngộ. Đại đường một vong, bọn họ chính là vong quốc chi thần. Đổi lại bất luận cái nào thiên tử, đều muốn trước tiên đem những người này cho diệt trừ, tránh khỏi xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Sau đó củng cố chính mình chính quyền. Lý Thế Dân rời đi khoảng thời gian này, Trường An văn võ bá quan, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Bọn họ đặc biệt tối tăm, lo lắng bất phần, nhưng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể đợi tin tức lan truyền trở về. Báo, đột quyết đại quân một đường thẳng xuống dưới, đã đem Lương Châu bắt lại. Toàn thành tướng lãnh binh lính bị hết mức giết chết, thành bên trong 30 vạn bách tính, không một may mắn thoát khỏi. Báo, Vân Châu thất thủ, toàn thành tướng lãnh bách tính không một may mắn thoát khỏi. Báo, Ích Xuyên thất thủ. truyền tin binh không ngừng hướng về bọn họ hồi báo tin tức. Bọn họ đang mong đợi truyền tin binh mỗi lần có thể đủ mang về một điểm tin vui. Thế nhưng là mỗi một lần nghe được tin tức, bọn họ tâm tình đã bị đánh vào đến vô tận thâm nguyên bên trong, đặc biệt trầm trọng. Trong lòng lại càng là tăng thêm không ít mù mịt. Vô số văn võ bá quan nhóm cả ngày than thở, thương lượng đối sách. Văn võ bá quan mặt mày u rũ, bọn họ không biết nên ứng đối ra sao. Nếu tiếp tục để đột quyết như vậy đấu đá lung tung, bọn họ Trường An bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian muốn. Đột quyết thủ đoạn cũng đặc biệt hung tàn, đến mức hết mức đổ thành, không một may mắn thoát khỏi. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm người giận sôi. Đây càng thêm đất thể hiện đưa ra dạ tâm, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Bọn họ đổ thành thực sự không phải là vì là làm kinh sợ bọn họ đại đường, cho bọn họ cảnh cáo. Những người này càng muốn hơn là được, đem những này thành trì cho hết mức cầm xuống, về cờ bờ gờ. Chỉ có đem đại đường con dân cho hết mức giết chết, bọn họ đột quyết đại quân mới có thể định cư trong đó, sau đó dựa vào bọn họ cường đại binh lực, không ngừng mở rộng chính mình bản đồ. Những này thành trì muốn tiếp tục cầm về đã vô cùng khó khăn, từ đột quyết trong miệng đoạt lại thịt hầu như là chuyện không có khả năng. Bọn họ những người này hướng về đều là cắn chết không hé miệng. Trường An tràn ngập nguy cơ, những này thành trì khoảng cách Trường An cũng không phải là như vậy xa xôi. Một lòng những chỗ này để bọn hắn cho chiếm cư ở, đột quyết bất cứ lúc nào có thể đối với bọn họ phát động tiến công, thậm chí ở chưa kịp phản ứng thời điểm, đại đường dĩ nhiên chắc chắn diện. Dường như sát vách hàng xóm, ở một cái tội phạm giết người, hơn nữa đối phương mục tiêu chính là mình. Loại cảm giác này làm bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Báo, đột quyết quân chia thành ba đường, một đường cầm xuống Phong Châu, Vân Châu, Ích Xuyên. Báo, bên ta đại quân quân chia thành ba đường, đi vào vây quét đột quyết. Văn võ ba của nhóm đã không quá muốn nói chuyện. Mỗi cái than thở, duy nhất đáng vui mừng chính là tối thiểu lý thế dân bọn họ không có chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này là lớn nhất cực kỳ trọng yếu. Những chuyện khác đã phát sinh, bọn họ cũng vô lực hồi thiên. Báo, Đường tướng quân xuất lĩnh 5 vạn đại quân, một mình đi tới Phong Châu. Báo, đột quyết bố trí mai phục, Ích Xuyên, Vân Châu chỉ có không tới 5 vạn binh lính, còn lại hết mức tụ tập ở Phong Châu, Quất Chỉ tướng quân cùng Trình Giáo Kim đang toàn lực hướng về Phong Châu trợ giúp. Đột nhiên một đạo tin tức, làm cho tất cả mọi người có cảm giác trước mắt u ám và phần, giống như trời sập giống như. Xong, những này văn võ bá quan nhóm buồn vừa lúc và phần. Bọn họ nơi nào lại không biết, cái này chúng mai phục về sau hậu quả. 15 vạn đột quyết đại quân đang tại Phong Châu mai phục Đường Ninh. Trong tay hắn, bất quá 5 vạn người. Chuyện này làm sao xem, cũng là muốn bị triệt để tiêu diệt. Lập tức tổn thất hết 5 vạn người, như vậy bọn họ lần này, phòng trừng muốn tan tác mà về. Còn thế nào chống đỡ đột quyết? Văn võ bá quan nhóm từng cái dường như trên chảo nóng con kiến, không biết nên đi như thế nào thương lượng lượng đối sách. Thậm chí có không ít người cũng sản sinh tuyệt vọng suy nghĩ. Lúc đó, đột quyết cũng bắt đầu chơi lên dáng dấp như vậy thủ đoạn, đem bọn hắn tất cả mọi người cho đã lừa gạt. Đường quân cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, chỉ là bên trong cái chồng thôi. Hay là tự hỏi làm sao nghị hòa đi? Có người đứng ra đề nghị. Cái này lập tức chính là được văn võ bá quan nhóm tán thành, bọn họ tuy nhiên có đủ, nhưng này là hiện nay dừng tổn hại duy nhất phương pháp. Báo, Đường tướng quân xuất lĩnh 5 vạn đại quân, tiêu diệt địch nhân 15 vạn đại quân, cũng chém xuống hiệt lợi khả hãn đầu người, đại hoạch toàn thắng. Truyền tin binh, lần thứ 2 đem tin tức cho mang về. Chương 104, khóc không ra nước mắt. Chương thứ 4 tự động. Ầm. Toàn bộ triều đình văn võ bá quan, khi nghe đến tin tức này về sau, giống như ở nóng bỏng nồi chảo bên trong, nhỏ vào bọt nước, triệt để mà nổ tung ra. Bọn họ nghe được cái gì? Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chỉ có cái kia truyền tin binh thanh âm vang triệt ở trong điện phủ. Đường tướng quân lấy 5 vạn đường quân, chém giết đầy đủ 15 vạn đột quyết, thậm chí ngay cả Đốn Lợi Khả Hãn cũng chết ở hắn thủ hạ. Làm sao có khả năng? Bọn họ phản ứng đầu tiên đã là như thế. 5 vạn binh lực không cần nói chém giết 15 vạn đột quyết đại quân, coi như là cùng với chống lại tư bản đều không có. Nhất là những cái võ tướng, lại càng là không quá tin tưởng. Bọn họ cũng không phải không cùng đột quyết tiếp xúc qua, biết rõ đột quyết lực chiến đấu làm sao, đến tuột cùng có cỡ nào khó chơi. Nếu là có nhẹ nhàng như vậy, bọn họ từ xưa tới nay sẽ không sẽ bị đột quyết cho thường thường quấy dậy. Những này dân tộc thiểu số dân phong kinh hung hãn, người người giai binh, sở trường cưỡi ngựa bắn cung, bọn họ thân thể ở giữa nguyên, trên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đụng tới chính là muốn tan tác. Cái này Đường Ninh làm sao có khả năng làm được? Coi như là Đường Ninh lại quá với Thiên Túng kỳ tài, cũng mới chẳng qua chỉ là một gã 14 tuổi thiếu niên, liền chiến trận đều không có làm sao trải qua người. Hắn nơi nào đến dáng dấp như vậy thực lực? Trong đó không thiếu một ít, trước đối với Đường Ninh tuổi còn trẻ cũng đủ để lên làm cái này vệ quân đại tướng quân ý kiến lệch nhiều người. Làm sao Trương Lượng lại là tan tác với Đường Ninh bàn tay? Bọn họ cũng có thể đủ nhìn ra được, Đường Ninh rất được Lý Thế Dân yêu thích. Vì lẽ đó những người này không có Trương Lượng như thế không tức thời, không có lựa chọn đứng ra phản đối. Trong lòng còn là có thêm ý kiến. Trương Lượng cũng là vô cùng hoài nghi, như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu, nơi nào đến khả năng như thế, có thể đủ đem 15 vạn đột quyết hết mức tiêu diệt đi. Coi như là binh thần tái thế, cũng không thể nào làm được trình độ như vậy a, lần trước thua bởi hắn, làm hắn thể diện mất hết. Trên mặt bị long đong, cả người cũng không dám đối mặt văn võ bá quan, cũng thu được vô số cười nhạo. Đối với cái này Đường Ninh ý kiến cũng là càng lúc càng lớn. Có thể nói, hắn là nhất không muốn xem đến Đường Ninh kiến lập chiến công người. Cho dù lần này chiến tranh, đối với bọn hắn đại đường tới nói cực kỳ trọng yếu. Cái này tuyệt đối không thể. Trương Lượng như chặt đinh chém sắt nói, nhất định là tin tức xảy ra vấn đề gì, nếu cái kia mao đầu tiểu tử đều có thể đủ đứng giết chết 15 vạn đột quyết đại quân, ta chẳng phải là liền trở thành phế phẩm. Thanh âm hắn khá là vang dội. Trong điện phủ, văn võ bá quan cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều đưa mắt cho rơi ở trên người hắn. Trương Lượng lại là càng ngày càng hăng say nói, một cái 14 tuổi tiểu hải tử, lợi hại đến đâu, cũng chỉ là mãng phu thôi. Phía trên chiến trường, hay là cần dựa vào là đầu óc, chiến thuật. Cá nhân thực lực lợi hại đến đâu, cái kia lại có thể thế nào? Còn không phải cũng bị đối thủ cho nắm mũi dẫn đi, đột quyết thực lực mạnh như vậy hành, thậm chí còn sở trường chiến thuật. Hắn mang theo 5 vạn đại quân, đi tới Phong Châu. Cũng đã là cự đại sai lầm, ở đối phương có được hoàn toàn chuẩn bị phía dưới, đem đối phương triệt để tiêu diệt, chuyện này. Ai có thể đủ tin tưởng? Trương Lượng nói năng có khí phách. Không ít người tất cả đều gật gù, biểu thị khá là tán thành hắn. Dù sao trong đó không ít chính là võ tướng, bọn họ biết rõ phía trên chiến trường, biến hóa khó lường. Cần dựa vào kinh nghiệm phong phú, có thể đủ ứng đối nhập lưu. Cái này Đường Linh, thủy chung là quá mức tuổi trẻ. Xa vào đến địch nhân mai phục bên trong, có thể đủ chạy trốn cũng rất không tệ. Báo, 20 vạn đột quyết đại quân, hoàn toàn bị tiêu diệt. Đường quân Khải Hoàn hồi triều, chính Khải xoáy trở về. Bên ngoài, đột nhiên lại là một người truyền tin binh chạy vào, vì một chân trên đất, bệ hạ có lệnh, văn võ bá quan tất cả đều nên tiếp, chúc mừng đại hoạch toàn thắng, vì là Đường tướng quân ăn mừng. Toàn bộ trong triều đình, lần thứ hai yên tĩnh lại. Tĩnh, yên tĩnh. Quỷ dị đồng dạng yên tĩnh. Toàn bộ trong triều đình, không có bất kỳ cái gì một điểm thanh âm, thậm chí ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng rõ ràng có thể nghe. Chỉ có mấy người tiếng hít thở, trở nên càng ngày càng gấp rút. Trương Lượng hiện lên ở trong cổ họng, cũng là im bặt đi. Lần thứ nhất có thể là truyền tin binh xuất hiện sai lầm. Thế nhưng lần thứ hai đây, lần này hay là mang theo Lý Thế Dân mệnh lệnh trở về. Thánh chỉ, làm sao có khả năng phạm sai lầm? Vừa bắt đầu thời điểm, bọn họ liền nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng là sự tình này, đối với bọn hắn chấn động thật sự là quá to lớn. Tại bọn họ trong ấn tượng, là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Đường Linh hoàn thành cái này kỳ tích. Bọn họ liền cho rằng, có phải hay không xuất hiện sai lầm. Thế nhưng hiện tại, những người này cũng lại không có lý do gì, đi hoài nghi truyền tin binh trong lời nói tính chân thực. Đường Linh thật làm được. Lấy 14 tuổi tuổi tác, cao giữ vệ quân đại tướng quân. Lại càng là lần này tiên phong đại tướng quân. Nhưng sáng tạo ra đến kỳ tích, trọng thương đột quyết đại quân, đem cho triệt để diệt sạch. Bọn họ cũng có thể cảm thụ ra, nếu như không phải là bởi vì Đường Linh lập xuống lớn như vậy công, Lý Thế Dân kiên quyết không thể như vậy huy động nhân lực. Chính là bởi vì yêu cầu văn võ bá quan cùng nên tiếp, cho nên mới nghiệm chứng ra, Đường Linh lần này hành động, đến cùng có cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hắn thật làm được. Văn võ bá quan nhóm trợn mắt ngất ngụm. Trương Lượng ở một bên, lại càng là sắc mặt một hồi thanh một hồi tử, hết sức phức tạp. Nửa ngày cũng nói không ra một câu. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là thừa dịp cái này thời cơ, đi ra dẫm lên Đường Linh một đầu. Kết quả quay đầu lại, hay là chính mình mặt cũng bị đánh sưng. Bên cạnh không ít quan viên chuyển thua con mắt chuyển đến, làm hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trương Lượng thật biến thành một cái phế phẩm. Cái này hay là chính hắn gây phiền phái trên người. Bên cạnh không ít quan viên cũng mang tính lựa chọn đất cách Trương Lượng xa một chút. Bọn họ cũng minh bạch, nếu Đường Linh thật kiến lập dưới dáng dấp như vậy công lao, Đường Linh tuyệt đối phải trở thành đường triều hợp nhất quan viên, không có bên trong. Lựa chọn theo Trương Lượng loại này không có não người tiếp cận, không chừng còn biết hại chính mình. Theo người ta Đường Linh đối nghịch, chẳng phải là ngại chính mình sống được mệnh dài. Coi như là hắn sẽ không tính toán cái gì, Lý Thế Dân cũng không thể sẽ đáp ứng. Trương Lượng có chút khóc không ra nước mắt, hắn làm sao cũng sẽ không tưởng tượng được, cái này Đường Linh, thật làm cho hắn làm được. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Người. Chương 105, xoay chuyển tình thế với vừa ngã, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Cảnh thứ 5 tự động. Đại bại đột quyết, cả nước chúc mừng. Đường Linh lấy 5 vạn người, ngạnh hám đột quyết 150.000 người, liền đem đối phương cho diện sạch việc, đã sớm xác thực chi chuẩn xác. Không người lại có thêm bất kỳ hoài nghi. Ngoại trừ mặt bị đánh sưng Trương Lượng, toàn bộ triều đình văn võ bá quan, trên mặt quét qua trước mù mịt, bắt đầu hiện ra rõ ràng nụ cười. Thậm chí, lão lệ tung hành. Thiên hữu ta đại đường, gia này kỳ nhân. Đường Linh đột nhiên xuất hiện, trận đầu chiến dịch tích Lôi Sơn, liền bày ra thiên phú kinh người cùng thực lực. Trận thứ 2 chính là đại bại đột quyết. Người phương nào có thể có đủ như vậy công lao, xoay chuyển tình thế với vừa ngã, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Chính thức đại đường tặng cho bọn họ lễ vật. Nếu không có Đường Linh, bọn họ thực tại không biết, hiện nay Đường quân đã xa vào đến cảnh giới cỡ nào. Tân binh một đám võ tướng lại càng là như chút được gánh nặng 183. Bọn họ đi theo Lý Thế Dân, một đường chinh chiến, lập xuống công lao hắn mã. Làm sao, bọn họ cũng không phải là thần nhân, cũng biết bị thương, cũng sẽ già yếu. Vì lẽ đó bọn họ từ Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, liền lại chưa từng ra tay. Lúc này bọn họ, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào có thể tắt, có thể nào tiếp tục ra tay. Coi như là Lý Thế Dân vẫn tín nhiệm ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim, cũng là theo thời gian trôi qua, tuổi càng lúc càng lớn. Đại đường trở nên thanh hoàng không tiếp. Bọn họ vô cùng lo lắng, chờ bọn họ trăm năm về sau, đại đường đến cùng có ai có thể đủ đến thủ hộ. Cũng nói nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng những người trẻ tuổi này bên trong, không có một cái nào có thể trở thành rừng cột, chống đỡ lấy toàn bộ đại đường an nguy người. Nếu không có võ tướng, nước sẽ không còn tồn tại. Coi như là quá mức phú cường, vậy thì như thế nào? Ở trong mắt người khác, bất quá chính là 3 tuổi hài đồng ôm kim nguyên bảo qua đường, bị người cho ăn sống nuốt tươi bần bệnh. Loạn thế chân áp quần hùng, Thái Bình làm thủ tứ phương, đây mới là võ tướng cần thiết nhận chức trách. May là Bây giờ ra một cái đường linh, bọn họ tổng xem là khá thở một hơi. Tối thiểu có đường linh ở đây chống đỡ lấy, người khác cũng không dám mạo phạm. Đường linh còn rất trẻ, tiềm lực vô cùng. Có hắn ở một ngày, đại đường thực sự càng ngày càng cường thịnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này đường linh lại là bí chỉ kính đức bồi dưỡng được đến, tiện nghi cái kia đại hắc quỷ, rõ ràng chuyện gì đều không có làm, lại rơi được tốt như vậy một cái cấp dưới. Quả thực chính là dẫm vận cướp chó. Tần Quỳnh bọn họ lắc đầu một cái, chính mình là ước ao không được. Đến bọn họ cảnh giới này, cũng chỉ là muốn dính tên câu dự thôi. Ngoài ra, không có bất kỳ cái gì có thể ham muốn đổ bật. Văn võ bá quan không có chút gì do dự, cùng thân mang quan phục, sát mặt uy nghiêm hướng Trường An thành ở ngoài đi đến. Ở vào Trường An thành ở ngoài 10 dặm nơi thuốc lá đỉnh. Từ khi đại đường thành lập tới nay, liền từ đến cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Văn võ bá quan đoàn lấy, cỡ nào long trọng, coi như là Lý Thế Dân, là cao quý hoàng đế, cũng vô pháp hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Hôm nay, đường linh lại là được, nên tiếp một cái chỉ có 14 tuổi thiếu niên, trong lòng bọn họ nhưng không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại là một mảnh thành kính, cho rằng đây là đường linh nên được. Hắn có tư cách hưởng thụ lấy bọn họ nên tiếp. Đổi lại lúc trước, phòng trừng văn võ bá quan nhóm ý kiến rất lớn. Đường linh nhưng dùng thực lực mình chứng minh chính mình, để bọn hắn thanh thanh sở sở biết rõ, cái gì gọi là trời sinh kỳ lân nhi. Trương Lượng cũng theo cùng đi. Đây là thánh chỉ, Lý Thế Dân mệnh lệnh, hắn cũng không dám tiếp tục làm yêu. Coi như là bị văn võ bá quan mọi cách trào phúng, cũng chỉ có thể đủ nhắm mắt tới. Vốn là ở Lý Thế Dân trước mặt, ấn tượng không phải là rất tốt. Lần này, nếu là hắn đi cái gì dây xích, phòng chứng Lý Thế Dân chém hắn tâm tình đều có. Không chỉ là văn võ bá quan, liền ngay cả thái tử, cùng với một đám hoàng tử, cũng là tất cả đều theo tới. Bọn họ là tự phát đến đây. Bây giờ triều đình bên trong, vô thiên tử, thái tử Lý Thừa Cản tự nhiên là muốn thống soái văn võ bá quan, cùng nên tiếp cái này đường linh. Thân là thái tử, trên người hắn trọng trách, so với người khác xa xa trùng vô số lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là dưới nhất đại hoàng đế. Có thể, coi như là Lý Thế Dân không muốn nhìn thấy dưới đầu gối mình nhi tử trong lúc đó đấu tranh, xuất sinh trong hoàng thất, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Muốn thuận thuận lợi lợi mà đem cái này thái tử tiếp tục làm, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu dốt. Tất cả đều ở từng người lôi kéo chính mình bàn phái, vì hắn cánh chim, góp một viên bạch, để cho càng thêm thuận lợi đất đăng cơ. Trước mắt cái này đường linh, lập xuống như vậy công lao, rất được Lý Thế Dân yêu thích. Ngày sau nhất định là quyền quý đại thần, đáng ra tất cả mọi người đi lôi kéo tồn tại. Một phương trong triều đình, thuộc về hắn sắp xếp kiệt xuất. Thái tử Lý Thừa Cản tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ, trong lòng cũng động muốn kéo lũng đường linh suy nghĩ. Lần này xem như trước tiên mở mang kiến thức một chút, nghe đồn rằng giống như thần đệ giống như đường linh, đến cùng dung mạo ra sao, ngày sau lại đi làm đề nghị. Còn lại một ít dã tâm bừng bừng hoàng tử, cũng đánh đồng dạng suy nghĩ. Nếu ai có thể đủ lôi kéo được đường linh, bọn họ địa vị, nhất thời liền nước lên thì thuyền lên, có được theo thái tử vật tay tư cách. Bị giam lại Lý Thái, Lý Hưu còn có Trường Nhạc công chúa cũng ở trong đó. Trường Nhạc công chúa và một đám hoàng tử đứng ở cùng một nơi. Nàng tuy nhiên bị giam lại, nằm ở trong hoàng cung. Có thể đường linh nhất đẳng người còn chưa trở về, tin tức liền truyền được sôi sùng sục, thậm chí nghe đồn đường linh có ba đầu sáu tay, vóc người khôi ngô, mặt dài răng nanh, thượng thiên độn địa không gì làm không được. Đánh cho cái kia đột quyết đều cha gọi mẹ. Trường Nhạc công chúa nghe được, không khỏi cười ra tiếng. Nếu như không phải là gặp qua đường linh, nàng vẫn đúng là tin tưởng cái tin đồn này. 1.6 tự hỏi đường linh lúc nào đợi đến, trong óc nhưng không khỏi lập lòe lúc trước nhìn thấy đường linh hình ảnh. Hóa thân tu la, giết đến tàn đảng dư nghiệt run sợ. Thân thể cưỡi ngựa trắng thống soái 5000 binh lính, cỡ nào uy phong. Lại vẫn cứ sinh được một bộ thư sinh yếu đuối dáng dấp, khá là tuấn tú. Làm người mê mẩn. Cái này tựa hồ là chính mình lần thứ hai nhìn thấy đường linh. Không biết vì sao, nhưng trong lòng thì không khỏi được hơi khẩn trương lên. Giá giá giá. Tiếng vó ngựa vang lên, dương khởi trận trận bụi bặm. Tinh kỳ phân phật, bao phủ trăm vạn hùng binh. Khí thế như hồng quân đội, chính hướng về cái này thuốc lá đỉnh chạy như điên tới. Bọn họ trở về, không biết người nào trước tiên hô một tiếng. Văn võ bá quan tất cả đều hướng về phương hướng kia nhìn lại. Chương 106, văn võ bá quan ở đây cùng nên đường tướng quân. Tự động, thanh sát quân kỳ, theo gió pháp phới. Phía trên một cái cự đại thương long, trợn mắt nhìn. Trông rất sống động. Nơi cực xa, liền có thể thấy rõ ràng bản phần. Văn võ bá quan nhóm vẻ mặt đều có một chút kích động. Một mực đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần thái tử Lý Thừa Cản cũng là mở hai mắt ra, hướng về xa xa nhìn lại. Tinh thần hơi chấn động một cái. Thẳng tắp sống lưng, còn lại hoàng tử cũng tận đều nghe theo. Thanh Long Kỳ, cái này trong thiên hạ, trừ thiên tử Lý Thế Dân có tư cách sử dụng ra, không người còn dám dùng như vậy quân kỳ. Nhất là ở Trường An thành ở ngoài 10 dặm nơi, tự ý sử dụng, bắt được nhưng là phải bị chặt đầu, thậm chí Chu Cựu tộc mạo phạm thiên tử uy nghiêm. Chuyện này cũng là mang ý nghĩa thiên tử đội ngũ thật đến. Xuất phát lúc 15 vạn đại quân khí thế như hồng, trở về lúc nhìn nhân số cũng không có thiếu ít nhiều đại quân, như cũng là như vậy. Trái lại muốn càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Từng cái cơi ở trên lưng ngựa, thân thể thẳng tắp được dường như cán bút giống như. Đặc biệt đất văn chính, thưởng thụ lấy thắng lợi tư vị. Đội ngũ từ từ dựa vào bọn họ tới gần. Bên trong thế 12 dân thân ảnh, dẫn đầu xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Một thân khôi giáp, phía trên thêu long đồ đằng, đặc biệt uy nghiêm. Hắn ở vào giữa sân, chính là trọng yếu nhất vị trí. Đây là thiên tử, tất nhiên muốn hưởng thụ được đãi ngộ. Đại quân khoảng cách thuốc lá đỉnh, dĩ nhiên không tới 100 mét. Mọi người đây mới thực sự là thấy rõ toàn cảnh. Lý Thế Dân đứng mũi chịu sào, cưỡi thượng đẳng bảo mã, tốc độ không nhanh không chậm. Trái phải hai cánh chính là cái kia lão tướng Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức. Hai người sắc mặt bình tĩnh, dường như tả hữu môn thần giống như hộ vệ trong đó. Nhưng chờ văn võ bá quan tất cả đều thấy rõ người tới về sau, lại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Ninh thân mang ngân giáp, bạch bào theo gió lay động. Dưới trướng bạch mã mạnh mẽ bất phàm, đặc biệt dễ thấy. Nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Đường Ninh vị trí lại tại đây Lý Thế Dân bên cạnh, chỉ là hơi so với hắn sau một tí tẹo như thế thôi. Liền ngay cả thái tử Lý Thừa Cản cũng là đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng gấp gáp và phần. Nhìn tới, hay là đánh giá thấp cái này Đường Ninh ở phụ hoàng trong suy nghĩ địa vị. Lý Thừa Cản trong lòng nghĩ lúc nói, có chút cảnh giác nhìn chu vi hoàng tử, phát hiện trên mặt bọn họ cũng mang theo ngạc nhiên, trong lòng chính là quyết định chủ ý vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này Đường Ninh cho lôi kéo tới, không tiếc bất cứ giá nào. Muốn biết rõ, ở cổ đại, đẳng cấp nghiêm ngặt, ở phương diện này, vô luận là người nào, đều cần đi tuân thủ. Nên là làm sao, chính là làm sao. Dường như hoàng tử, vương hầu chỉ có thể đủ thân mang áo mã bào. Nhưng nếu ai dám vượt tuyến, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, trên căn bản không có một cái nào là tốt xuống sân. Đường Ninh bây giờ lại là tùy tùng ở Lý Thế Dân phía sau, vẹn vẹn chỉ là kém hắn một cái thân bị thôi. Điều này có ý vị gì? Đường Ninh bất quá là một tên chính tam phẩm quan viên, nơi nào có như vậy tư cách tùy tùng ở Lý Thế Dân bên người. Liền ngay cả Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, đường đường nhất phẩm quan viên, cũng chỉ là bảo hộ ở hai cánh thôi. Cách Lý Thế Dân còn có rất xa khoảng cách. Phía trên chiến trường, quy củ cũng không có như vậy đa dạng, có thể ở vấn đề thế này bên trên, Lý Thế Dân không thể không chú ý những người còn lại cũng không phải không biết. Duy nhất có thể giải thích chính là, Lý Thế Dân tự mình mời, thậm chí ngầm thừa nhận Đường Ninh địa vị. Thiên tử là ai? Ngôi cửu ngũ, trời cao chăm sóc chân mệnh thiên tử. Nắm trong tay thiên hạ lê dân mạch tính, tuyệt đối trí cao vô thượng. Đường Ninh cái này xa xa nhìn sang, liền như là theo Lý Thế Dân song song. Nếu là thật song song, phòng trừng sẽ đem bọn họ tất cả mọi người dọa cho chết. Vậy thì mang ý nghĩa, Đường Ninh thân phận có thể theo Lý Thế Dân sánh vai. Nhưng trong thiên hạ có ai có thể đủ theo Lý Thế Dân sánh vai? Cái kia là chuyện không có khả năng. Duy nhất càng thêm tôn quý vị trí, chính là Đường Ninh lúc này chiếm cứ địa phương. Đây là dưới một người trên vạn người. Một mực Lý Thế Dân còn ngầm thừa nhận. Như vậy trong đó liền ý vị sâu dài, coi như là thái tử Lý Thừa Cản, cũng không có tư cách như vậy, có thể tùy tùng ở Lý Thế Dân mặt sau khoảng cách gần như vậy. Đường Ninh. Nhưng làm được. Tất cả mọi người chút kinh hãi, bọn họ vốn cho là, lần này trở về, Đường Ninh địa vị, cư nhiên là muốn bốc thẳng lên. Thế nhưng bọn họ vẫn còn có chút đánh giá thấp Đường Ninh ở Lý Thế Dân trong lòng vị trí. Đây tuyệt đối là thuộc về đệ nhất. Thái tử Lý Thừa Cản cũng không sánh nổi, Đường Ninh cũng không phải là con của hắn, làm một tên quan viên, có thể đủ làm được trình độ như thế này, có thể nghĩ. Đây quả thực là muốn so với thân sinh nhi tử còn tốt hơn. Trương Lượng con mắt cũng phát hồng. Thế nhưng sợ hãi, sợ sệt, lo lắng. Hắn theo Đường Ninh không hợp nhau sự tình, toàn bộ triều đình cũng biết. Đường Ninh tự thân không thể biết rõ. Trước Đường Ninh bị phong là vệ quân đại tướng quân, Trương Lượng trừ ghen ghét ra, cũng không có còn lại nhiều dư tâm tư. Bây giờ nhìn thấy Đường Ninh địa vị, hắn bắt đầu chân chính chính sợ sệt. Đường Ninh coi như là hiện tại, cũng tuyệt đối là nghiền ép chính mình trình độ. Nếu hắn ghi hận trong lòng, đối phó chính mình, nhẹ 190 mà dịch nâng. Chính mình những đồng bạn kia các con liêu, tuyệt đối biết không chút do dự mà lựa chọn phản bội, sau đó trợ giúp Đường Ninh, bỏ đá xuống giếng. Mục đích chính là vì Đường Ninh một thân tình, cùng với giao hảo. Theo Đường Ninh dạy tốt chính là theo Lý Thế Dân dạy được, theo Đường Ninh không hợp nhau, chính là theo Lý Thế Dân không hợp nhau. Trong triều đình, bọn họ là thần, Lý Thế Dân là thiên tử. Cùng thiên tử không hợp nhau, xuống sân có thể nghĩ. Cái này Đường. Trương Lượng há mồm chính là muốn nói chuyện, thế nhưng rất nhanh lại dừng, có chút ghen tị và sợ hãi liếc mắt nhìn Đường Ninh, phẫn nộ đất thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó ẩn giấu trong đám người, không dám nói lời nào, chỉ lo Đường Ninh biết chú ý tới mình. Trương Nhạc công chúa một đôi mắt đẹp, hết mức rơi vào Đường Ninh trên thân. Không biết vì sao, Đường Ninh thủy chung là có được vừa qua không khỏi sức hấp dẫn. Sắc mặt lạnh nhạt, thế nhưng khí thế cho dù ở cái này 15 vạn đại quân, thậm chí ở nàng phụ hoàng trước mặt, cũng sẽ không thua kém chút nào, hắn như cũng là hạt giữa bầy gà cái kia. Đại quân rất nhanh chính là đi tới văn võ bá quan trước mặt. Văn võ bá quan không có chút gì do dự, đồng loạt chính là bắt đầu khom lưng chắp tay hành lễ. Xin chào bệ hạ. Văn võ bá quan, ở đây cung nên Đường tướng quân, khải hoàn trở về, phấn chấn ta đại đường. Chương 107, hứa biết. Cảnh thứ 2 tự động. Văn võ bá quan tất cả đều chống chân ở thuốc lá đỉnh. Thái tử, hoàng tử, công chúa, một đám đứng ở hàng đầu. Xin đợi lấy bọn hắn khải hoàn trở về. Thanh âm chỉnh tề, nổ vang, vang vọng ở bên trong trời đất. Văn võ bá quan cùng hành lễ, phần này vinh hạnh đặc biệt cũng chỉ có thiên tử có thể đủ hưởng thụ được. Thế nhưng hôm nay, Đường Ninh cũng cảm thụ. Hắn ngồi ở bạch mã bên trên, quan sát văn võ bá quan, trên mặt không có ít nhiều vẻ mặt, thế nhưng nội tâm lại là hất lên một chút sóng lớn. Đối với hắn mà nói, cho dù cũng không để ý nhưng cũng ham sâu trong đó, có thể đủ làm người mê mẩn. Chẳng trách nhiều như thế người đều muốn cùng thiên tử, không chỉ là hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, là một loại trên tinh thần thỏa mãn. Đường Ninh trong đôi mắt né qua vẻ khác lạ. Đây bất quá là ta chức trách. Đường Ninh mở miệng, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn xưa nay đã như vậy, văn võ bá quan nhóm cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Coi như là thật sự có ý kiến, cũng phải kìm nén. Lúc này Đường Ninh danh tiếng chính thịnh, thực sự không phải là bọn họ có thể đủ trêu đến lên. trừ phi là mắt không mở, mới sẽ chọn theo đường linh đối nghịch. Đường tướng quân thực chí danh quy, xứng nhận đại lễ. Đem ta chờ đại đường cứu vãn với trong nước sôi lửa bỏng, không thể không kể công. Ngụy Trinh cất bước đi ra, run run rẩy rẩy mà đối với đường linh nói. Một đôi hơi hơi đục ngầu trong hai mắt, lại là lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đại đường, có người nối nghiệp. Có này manh tướng chấn thủ đại đường, lo gì đại đường không thể đủ phồn binh hưng thịnh. Lại được lao phu cúi đầu. Ngụy Trinh hai tay ôm quyền, quay về đường linh chính là muốn cúc cung. Còn lại văn võ bá quan cũng đều đồng loạt cùng hành lễ. Tể tướng cũng mở miệng nói chuyện, bọn họ có thể nào không theo. Đường Ninh nhưng không có ngăn cản bọn họ, chỉ là yên lặng mà nhìn những này văn võ bá quan, lần này tiêu diệt đột quyết 20 vạn đại quân, khá là hung hiểm. Văn võ bá quan lễ, hắn thay binh lính hy sinh chịu đựng hạ xuống. Đường Ninh sống lưng thẳng tắp, vạn chúng chú mục. Trường Nhạc công chúa lại là len lén đánh giá Đường Ninh, nhìn ở trong đám người Đường Ninh, toàn thân tràn đầy không thể thu liễm tài năng. Quang mang tứ xạ, dạng người rực rỡ. Rất dễ dàng liền khiến người đem chú ý lực cho tập trung đến trên người hắn. Một thân ngân quang chiến giáp cùng với 10 phần phối hợp, chính là thần binh trên trời rơi xuống. Đường Ninh cảm ứng được có người nhìn mình, lúc này ánh mắt chính là xoay qua chỗ khác. Hai người ánh mắt lập tức va chạm ở cùng một nơi. Trường Nhạc công chúa có chút bối rối, trắng non chân mềm trên khuôn mặt lập tức bắt đầu hiện ra một vệt đỏ ửng. Vội vã cúi đầu. Đường Ninh ánh mắt thâm thúy, như là có được không khỏi sức hấp dẫn, không cẩn thận chính là chìm đắm trong đó. Trường Nhạc công chúa cảm giác được chính mình nhịp tim đập trước nay chưa từng có kịch liệt, phù 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 phù, bản thân nàng đều có thể đủ cảm thụ được, hầu như muốn nhảy tới cổ họng. Không biết vì sao, chính mình nhìn thấy Đường Ninh, lại biết cái này giống như căng thẳng. Đường Ninh nhưng cũng không hề để ý, hắn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, cũng là không có chú ý tới Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa ngẩng đầu lên, phát hiện Đường Ninh cũng không có nhìn mình, ngược lại là có chút thất vọng, cắn chặt môi đỏ. Ta đây là làm sao? Trường Nhạc công chúa bưng chính mình chân bóng cái chán, phía trên có chút nóng lên. Cùng Đường Ninh ánh mắt đối diện, biết căng thẳng, thật không được tìm một cái lô để chui xuống. Thế nhưng không có xem chính mình, rồi lại thất vọng. Như vậy lo được lo mất, nàng trước đây có thể chưa từng có như vậy. Trương Lượng lẹn vào trong đám người, hắn ngược lại là cúi đầu, nhất không muốn bị Đường Ninh cho nhìn thấy một cái kia. Thực tại quá mức quấn bách. Bây giờ người ta, công danh hiển hách. Chính mình với hắn so sánh, khác nhau một trời một vực, một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chỉ bằng những tuổi tác ưu thế, cũng không biết song bạo chính mình bao nhiêu lần. Muốn tìm chính mình theo Đường Ninh đối nghịch, cũng có chút đau gan. Sớm biết Đường Ninh như vậy hung mãnh, hắn nói thế nào cũng sẽ không lựa chọn bộ dáng này. Nước đổ khó hốt, cũng không có thuốc hối hận ăn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Chỉ có thể đủ lựa chọn cái gì cũng không biết, sau đó nhìn thấy Đường Ninh, lựa chọn đi vòng. Cầu nguyện Đường Ninh không muốn nhớ từ bản thân, đối với hắn tiến hành cái gì trả thù. Văn võ bá quan hành lễ xong xuôi, ánh mắt mọi người rơi vào Đường Ninh trên thân. Đường Ninh lại là gặp không sợ hãi, rơi vào Lý Thế Dân trong mắt, tự nhiên là tán thưởng gật đầu. Đường Ninh tuổi còn trẻ, liền có như vậy khí phách, vẫn là hắn khá là thưởng thức địa phương. Làm sao? Lý Thế Dân thở dài. Cái này Đường Ninh lại không phải là con trai của chính mình, nếu như là con của hắn, tất cả liền viên mãn. Hắn nhưng nhi tử kia, tuy nhiên đồng dạng ưu tú. Thế nhưng là ai có thể đủ ở 14 tuổi thời điểm, đạt đến Đường Ninh mức độ này? Lý Thừa Càn cũng không làm nổi. Chớ nói chi là Lý Thái Lý Hữu bọn họ người hoàng tử này. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, nhưng cũng không có nói gì đó, nhìn đứng ở mặt trước những hoàng tử kia các công chúa. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ lập lòe. Về Trường An, Lý Thế Dân hạ mệnh lệnh, bắt đầu nước biết. Vâng. Văn võ bá quan không dám có bất kỳ ý kiến gì. Bọn họ lúc này đi theo đại bộ đội, cùng hướng về Trường An bên trong chạy đi. Lần này nước biết, cũng ở bọn họ trong dự liệu. Dù sao đột quyết sự tình, thực sự không phải là đơn giản như vậy, nhất là trên chiến trường, đủ loại sự tình, đều cần cùng đi xử lý cho xong tới. Cái này thời điểm, cần văn võ bá quan cùng hiệp trợ tốt. Đại quân nhập cảnh, tiến vào Trường An bên trong, sở hữu bách tính, hoàn toàn nghỉ chân. Bọn họ là không rõ lắm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là văn võ bá quan, cùng với 15 vạn đại quân, tất cả đều ở đây. Cũng có thể đủ đoán đến, là phát sinh đại sự. Không dám có bất kỳ ngăn trở nào, cho bọn họ tránh ra một cái đủ rất rộng rãi chính là đường. Bọn họ thủy chung là bất tính, vô pháp theo trước mắt những này quyền quý so với. Chống đối đi vào, chẳng phải là ngại chính mình sống được mệnh dài. Thế nhưng không ít người rất hứng thú mà nhìn về phía tại phía trước Đường Ninh, trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Người này là ai, tuổi còn trẻ lại là khí vũ bất phàm, nhìn dáng dấp địa vị còn cực cao. Chẳng lẽ là hoàng tử nào hay sao? Mỗi người bọn họ thương thảo, cả đám cũng là rất nhanh sẽ đi tới Trường An bên trong, hướng về hoàng cung đi đến phải. Hoàng cung đại môn mở ra, nên đón bọn họ tiến vào. Hứa biết, cần văn võ ba quan, Đường Ninh cũng là đại thần, đương nhiên phải cùng nhau đi tới. Chương 108, giết. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Thái cực điện. Thay xong một thân long bảo Lý Thế Dân, ngồi cao ở trên long ỷ, quan sát phía dưới văn võ ba quan. Đường Ninh cũng đứng hàng trong đó. Hắn cũng không có thời gian đi thay đổi chính mình ngân quang chiến giáp. Một thân khải giáp, toàn thân tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, cũng là khá là lôi kéo người ta chú mục đích. Thái tử Lý Thừa Càn cùng một đám hoàng tử cũng ở trong đó, bọn họ làm dự tính. Lý Thừa Càn một đôi mắt hết mức rơi vào Đường Ninh trên thân. Hắn biết rõ Đường Ninh tầm quan trọng, xem ra là đã đến cần phải bất lạc long không thể trình độ, thậm chí là chính mình đăng cơ trọng yếu nhất một câu. Nếu như không có Đường Ninh, phòng trường chính mình thái tử địa vị cũng rất khó giữ được. Đường Ninh tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Lần này đi vào chống đỡ đột quyết, châm thế nhưng là rất không hài lòng. Lý Thế Dân mở miệng, sắc mặt cũng không khá lắm. Lập tức Thái Cực Điện bên trong chính là yên tĩnh lại, nín thở ngưng thần mà nhìn Lý Thế Dân. Đường đường biên quan, lại cũng chỉ có không tới 3 vạn binh lực trấn thủ. Lẫn nhau trong lúc đó tin tức truyền tống cũng là cực kỳ là hậu, đột quyết một đạo đại quân quét ngang lại đây, quá vài ngày, tin tức mới lan truyền đến một cái khác thành trì. Trương An ngược lại là tốc độ nhanh nhất thu được. 213 Lý Thế Dân cười lạnh nói, đột quyết một đường trên căn bản không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, thành trì chính là bị đánh vỡ hạ xuống, lại càng là tổn thất vô số tướng sĩ. Đường Ninh bởi vì lạc hậu tình báo, dẫn đến xa vào đến đột quyết trong vòng đây. 150.000 người đối với 5 vạn người. Lý Thế Dân thanh âm vang vọng ở toàn bộ trong triều đình. Quân thần yên tĩnh, bọn họ không dám mở miệng nói chuyện, thế nhưng dù là ai cũng có thể đủ cảm thụ được trong đó hung hiểm. Trước bọn họ nhất trí cho rằng, Đường Ninh căn bản không thể sống sót trở về. Thế nhưng hắn làm được. Lần này là có Đường Ninh, nhưng nếu như lần này 5 vạn đại quân, là chấm xuất lính đi vào đây. Lý Thế Dân thanh âm từ từ băng lãnh hạ xuống. Thậm chí tức giận hắn, tàn nhẫn mà vỗ một cái long ỷ, cả người đứng lên, các ngươi chẳng lẽ liền chấm tính mạng, cũng không để vào mắt. Hàng năm quốc khố gửi đi nhiều như vậy quân hưởng ngân lượng xuống, cũng chạy đi đâu? Lý Thế Dân vô cùng phẫn nộ. Phía trên chiến trường, tình báo tuyệt đối là trọng yếu nhất. Nhất là biên quan nơi như thế này, lại càng là cần phải đi mật thiết địa quan chú. BKBG, hắn đã từng hạ lệnh để những quan viên này đi làm tốt. Nhưng tầng tầng mệnh lệnh hạ xuống, lại rơi được như thế một cái giáng dấp. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ biên cương cực kỳ bằng được, đột quyết nếu lần thứ 2 phát động công kích, bất cứ lúc nào đều là một cái giáng dấp như vậy tình huống. Bệ hạ chớ giận, vi thần tội đáng muốn chết. Còn bệ hạ thứ tội, vi thần lần này nhất định đem mệnh lệnh triệt để mà truyền đạt xuống. Binh bộ thượng thư cùng với một đám quan viên kinh hoàng và phần trực tiếp quỳ trên mặt đất, chính là không ngừng mà dập đầu khẩn cầu được Lý Thế Dân tha thứ. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thế Dân vừa đến đã phát to lớn như thế tính khí. Phải biết Lý Thế Dân thế nhưng là xưa nay cũng không có ở trong triều đình giận tí mặt, lần này là thật làm cho Lý Thế Dân cùng nộ hết lên, mới biết cái này giống như thế. Nhưng là những người này cũng có thể đủ rõ ràng đến tuột cùng vì sao hơi hơi có một chút biến hóa, bọn họ liền lại cũng không nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi ở chỗ này, hắn làm sao có thể không giận? Những chuyện này hết mức là binh bộ thượng thư trách nhiệm. Biên cương khu vực luôn luôn là có trọng binh lấy tay, nhưng mà những ngày hơi hơi tới gần đại đường cương vực thành trì, tự nhiên phòng ngự lực cũng là thư giãn hạ xuống. Bọn họ cũng không có làm sao để ở trong mắt. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, đột quyết đột nhiên phát động công kích, sau đó biên cương trong nháy mắt bị phá, những này thành trì cũng là theo cùng gặp xui xẻo. Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn về trước mắt binh bộ thượng thư, hơi hơi động điểm đầu góc, liền có thể đủ rõ ràng trong đó kỳ lạ. Những cái ngân lượng, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chớ nói chi là hắn còn là hoàng đế, làm sao có thể đủ không hiểu? Nói, ngươi có tội gì? Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn về binh bộ thượng thư. Chuyện này, binh bộ thượng thư lại là mồ hôi lạnh thấm thấm, nửa ngày cũng không biết làm như thế nào đi nói chuyện. Nếu thừa nhận, đó là một con đường chết. Cuối cùng lại là lựa chọn im tiếng không nói. Ngươi cho rằng như vậy, chấm liền không làm gì được ngươi. Lý Thế Dân kéo cằm, nhìn binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư lắc đầu liên tục, vi thần không dám. Các ngươi đã không muốn nói, như vậy chấm cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Lý Thế Dân hướng về văn võ bá quan nhìn lại. Không ít người đều là trong lòng thở một hơi. Nhà bọn họ cơ sở cũng không phải rất sạch sẽ, thật là bị tiếp tục để ra nghi vấn xuống, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Binh bộ thượng thư lại càng là gật đầu liên tục, cảm tạ Lý Thế Dân khoan dung độ lượng đại lượng. Như vậy liền từng bước một lai chỉnh trị triều cương đi, không phải vậy tiếp tục như vậy từ xuống, đại đường ô khói hết bệnh khí, không cần đột quyết xâm lấn, chấm đại đường liền tự chịu diệt vong. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, chấm ngược lại là muốn ngâm nghĩa cẩn thận, quốc gia có cái nào sâu mọt, từng bước một thôn phệ chấm đại đường. Nước quá trong ngắt không có cá. Lý Thế Dân tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Làm con người, có mấy cái phải không tham. Thế nhưng là coi như là tham, cũng cần nhìn đồ vật, lại đi vào hành động. Loại vật này có thể tham sao? Nhiều hơn nữa tham mấy lần, e sợ toàn bộ đại đường cũng vong, bọn họ trở thành vòng quốc chi thần, những người này còn thế nào đi tham? Toàn bộ đều muốn bởi vì chính mình ngu xuẩn, chôn vùi đi tính mạng. Bọn họ có thể khoan dung, thế nhưng Lý Thế Dân tuyệt đối không thể đủ chứa nhẫn. Lý Thế Dân mới vừa vặn đăng cơ, hết thảy đều không vững chắc, vì lẽ đó hắn không muốn dứt khoát hẳn hoi cải cách, thế nhưng là lần này, hắn thật sự là không nhịn được. Văn võ bá quan tất cả đều cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thế Dân chỉ câu không đề cập tới lần này chiến tranh thắng lợi sự tình, ngược lại là vừa đến liền muốn dùng lên to lớn như thế động tác, để bọn hắn sở hữu các con lại đều có chút kinh hồn bạt vía. Những người này cũng có thể đủ minh bạch, xem ra cái này Trường An là muốn triệt để thời tiết thay đổi. Trước Lý Thế Dân không có công phu cũng không có thời gian đi quản bọn họ, thế nhưng là những người này lại suýt chút nữa đem Lý Thế Dân cho tham chết, hắn làm sao có thể chịu được? Bên sân không biết ít nhiều quan viên, sau lưng đem cái này binh bộ thượng thư cho mắng bao nhiêu lần, thế nhưng là chuyện vô bổ. Đường Ninh, Lý Thế Dân mở miệng. Thân ở. Đường Ninh cất bước mà ra. Châm phong ngươi làm tùy tùng ngự sự, phụ trách giám sát chuyện này mọn mờn, nếu như có người dám can đảm ngăn trở. Lý Thế Dân sát khí đằng đằng, giết. Chương 109, Vĩnh Trấn Đại Đường Sơn Hà. Chương thứ tư tự động. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đường Ninh làm giám sát quan, đi giám sát lần này tất cả mọi chuyện. Lại càng là được Lý Thế Dân kim khẩu ngọc nôn, trực tiếp hạ lệnh. Giống như là Đường Ninh bắt được thượng phương bảo kiếm. Dám can đảm ngăn trở, tất cả giết. Văn võ bá quan trong lòng dùng mình. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ôn hòa Lý Thế Dân, nói ra như vậy sát khí đằng đằng nói tới, cũng là chứng minh chuyện lần này là thật chọc giận Lý Thế Dân. Không muốn là đem hắn bức cho đến trình độ như thế này, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạnh như vậy cứng rắn. Rút dây động rừng. Nhiều như vậy quan viên, phòng trừng đều là liên lụy. Lý Thế Dân muốn động, cũng biết dẫn đến chính quyền có chút rối loạn. Lúc này hắn hồn nhiên không để ý, chính là muốn đem những người này cho hết mức nắm chặt vừa xuất ra. Vi thần tuân chỉ. Đường Ninh tiến lên, hai tay ôm quyền, đón lấy mệnh lệnh này. Đối với hắn mà nói, quét sạch tham quan cũng là chuẩn bị sự tình. Không phải vậy liền quân hưởng cũng tham. Những quan viên này đã sớm đạt đến vô pháp vô thiên trình độ. Ra chiến trường, các binh sĩ cũng ăn không đủ no, còn thế nào tiến lên đánh trận. Đường Ninh thế nhưng là biết rõ, tham quan đối với quốc gia nguy hại. Từ xưa tới nay, Hoa Hạ ở trên đỉnh thế giới sừng sững đầy đủ mấy ngàn năm. Cuối cùng thanh triều thời kỳ, cũng như cũng là thế giới đệ nhất. Nhưng mà từ Hy Thái Hậu xuất thế, cái này bố cục liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Từ Hy Thái Hậu chính là to lớn nhất tham quan. Cuối cùng hải chiến thời gian, liền đạn pháo đều là tìm mỏi, đối mặt với anh nước hạm đội, pháo pháo chí mạng. Làm sao đi đối kháng? Muốn đem Hoa Hạ triệt để sừng sững lên. Như vậy những ngày hại nước sâu mọt, liền nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Đường Ninh sẽ không đi do dự, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ, lần này cần là hành động, đến tột cùng biết đắc tội bao nhiêu người. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đắc tội toàn triều văn võ, vậy thì như thế nào? Chỉ cần có Lý Thế Dân đứng ở sau lưng mình, liền đủ đủ. Đường Ninh cũng bắt đầu minh bạch, vì sao Lý Thế Dân sẽ bị trên sử sách ghi chép, trước nay chưa từng có minh quân. Trên một điểm này, vô luận là bá lực hay là quyết định biện pháp, đều là không thể soi mói. Vinh bộ thượng thư cả người đều có chút ngộng. Quỳ trên mặt đất, đầu đầy là mồ hôi. Còn lại các quan lại trong lòng cũng đang quan sát. Đường Ninh là quan kiểm soát, là lần hành động này lớn nhất người phụ trách chủ yếu. Nếu như có thể đủ cùng hắn tạo mối quan hệ, cũng là mang ý nghĩa. Chính mình có phải hay không có thể đủ tránh được một kiếp. Sau đó cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể Đường Ninh lên cấp tốc độ thật sự là quá nhanh, đại bộ phận văn võ bá quan nhóm, với hắn quan hệ, đều không có tốt đến trình độ đó. Nhất là chức lượng, lại càng là cái cổ co rụt lại. Thân tình trên mặt đặc biệt phức tạp. Trước một khắc, hắn vẫn còn đang suy tư, chính mình có muốn hay không đi theo Đường Ninh xin lỗi. Sau một khắc, Đường Ninh chính là đối với bọn họ nắm giữ lấy giết chóc đại quyền. Nếu Đường Ninh muốn lấy việc công báo thủ riêng, quả thực đừng quá mức với đơn giản. Chức lượng mình coi như là không có tham ô, cũng là có thể được cho ung dung đánh gục, chuyện như vậy. Tất cả chừng mực, cũng lấy Đường Ninh làm tiêu chuẩn. Văn võ bá quan nhóm ánh mắt biến, thái tử cùng với một đám các hoàng tử ánh mắt cũng thay đổi. Lý Thế Dân đối với cái này Đường Ninh hơi bị quá mức với tín nhiệm chứ. Loại nhiệm vụ này, cũng giao cho Đường Ninh đến làm. Sau lưng đến tuột cùng ẩn chứa bao lớn lợi ích, tất cả, chỉ cần Đường Ninh đến nắm giữ liền đủ. Hắn mở miệng người này tham ô như vậy đối phương chắc chắn phải chết. Nếu như hắn nói đối phương không có tham ô, như vậy một chút sự tình đều không có. Toàn bộ văn võ bá quan, ai không muốn mắt ba ban định bợ Đường Ninh? Trừ phi là chính mình thật đạo đức tốt, thanh liêm, làm quan thanh liêm. Làm quan, có mấy cái là chân chính không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Chớ nói chi là ở Trường An, trưởng quản lấy toàn quốc quan viên. Bọn họ quyền lợi lớn đến vô pháp tưởng tượng, không người nào có thể tránh được dáng dấp như vậy hấp dẫn. Lý Thế Dân lại là đem dáng dấp như vậy quyền lợi cho Đường Ninh. Quả thực là so với thân sinh nhi tử còn tốt hơn. Bọn họ thân là thái tử hoàng tử cũng chưa từng có dáng dấp như vậy lãnh ngộ. Những người này vẻ mặt khác nhau, có đang trầm tư, có việc không liên quan tới mình treo thật cao lên, cũng có được một ít trong đôi mắt lập lòe vẻ đen đét. Không ít hoàng tử cũng bắt đầu cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Thật bộ dáng này xuống, Đường Ninh trở thành bọn họ tất cấp tồn tại. Ai dám quên Đường Ninh, như vậy đừng nói là muốn đăng cơ, coi như là trước mắt vị trí này cũng rất khó đi bảo đảm. Ừm, Lý Thế Dân gật gù, có chút mỏi mệt vò mi tâm, chuyện này ngươi liền đi vào công việc là được. Phát sinh bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào tìm đến chấm. Hắn đồng dạng đang cảnh cáo những quan viên kia nhóm, muốn ở Đường Ninh trên đầu tạo áp lực, cũng phải xem hắn sau lưng là ai. Không ít các quan lại sắc mặt trắng xanh, nửa ngày nói không ra lời. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đường Ninh sát khí lạnh lẽo, từ phía trên chiến trường mới vừa hạ xuống, mặc dù là khuôn mặt tuấn tú gầy yếu, thế nhưng bày ra khí thế, lại là không cho người lơ là. Hắn lui lại một bước, trở lại trong đội ngũ. Thế nhưng không ít quan viên đều là trên mặt mang theo đủ cười, hướng về hắn nhìn tới. Muốn ở Đường Ninh trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt. Đường Ninh lại là yên lặng mà đứng ở nơi đó, giống như khối điêu khắc giống như vậy, hồn nhiên bất động. Đường Ninh, tại lần này đột quyết đại chiến bên trong, ngăn cơn sóng dữ, chém giết đầy đủ 15 vạn đột quyết, hiệt lợi khả hãn cũng chết vào trong đó thủ hạ, không thể không kể công. Lý Thế Dân thanh âm lần thứ hai truyền đến, chính là bởi vì có hắn, đại quân mới lấy đại hoạch toàn thắng. Mọi người gật gù, đây là sự thực. Bất kể là vì là lấy lòng Đường Ninh, vẫn là đối với Đường Ninh có phản cảm người, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ván đã đóng thuyền, nếu không thì bọn họ đại đường nguy rồi. Lý Thế Dân nhìn quét một vòng văn võ bá quan, đứng lên, chấm đã từng nói, có tội liền muốn phạt, có công liền muốn thưởng. Lần này, Đường Ninh lập xuống như vậy công lao hắn mã, chấm đương nhiên phải tiến hành phong thưởng, các ngươi có thể có ý kiến. Không người dám đứng ra, tất cả đều trầm mặc. Như vậy, Đường Ninh tiến lên nghe lệnh. Lý Thế Dân mở miệng nói. Đường Ninh lần thứ hai đạp bước tiến lên. Đây là đã sớm ở hắn trong dự liệu. Đường Ninh lần này, đánh chết đột quyết có công, chém giết đốn lợi khả hãn, quả thật hổ bí, đại đường trước nay chưa từng có công lao tích. Chấm phong ngươi làm đại đường quán quân hầu, cha truyền con nối. Trưởng quản 10 vạn đại quân, vĩnh trấn chống đại đường sơn hạ. Vào. Chương 110, đại đường quán quân hầu. Canh thứ 5 yêu cầu tự động. Quán quân hầu. Công sâu toàn quân. Toàn triều văn võ manh động. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thế Dân lại sẽ cho Đường Linh phong thưởng một cái quán quân hầu. Cha truyền con nối quán quân hầu. Bực này tức vị, dĩ nhiên siêu việt chính nhất phẩm. Đạt đến nội vị, hơn nữa coi như là quan nội hầu, cũng vô pháp cùng với cùng so sánh. Tức vị này, là Hán triều sở hữu. Vương hầu tướng lĩnh. Từ Hán triều chắc chắn diện, chính là cũng không có xuất hiện nữa. Lý Thế Dân bây giờ đem hắn cho một lần nữa lấy ra, sau đó tứ phong cho Đường Linh, ý vị của nó, có thể nghĩ. 14 tuổi quán quân hầu. Ai có thể đủ tưởng tượng được. Ngược lại toàn triều văn võ, không có một cái nào phản ứng lại. Có thể Lý Thế Dân cũng sớm đã phong thưởng xong xuôi, bọn họ căn bản không kịp có bất kỳ phản đối. 2, 3, 8 năm đó Hoắc Khứ Bệnh, bởi vì chống lại Hung Nô có công, cho nên mới bị phong là người quán quân này hầu. Chờ Hoắc Khứ Bệnh tại thế, cái này đợi bị chính là bị thủ tiêu. Đường Linh, chẳng khác nào là thứ hai thu được quán quân hầu người. Một lần nữa đem một cái tước vị lấy ra, điều này đại biểu Lý Thế Dân đối với Đường Linh coi trọng trình độ, đã vượt qua bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Mấu chốt nhất chính là, Đường Linh là duy nhất có thể theo ý chỉ kính đức, Trình Giáo Kim, Tần Bình cả đám cũng bị phong là đợi bị người. Đường Linh tốc độ cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Mấy tháng, liền từ một giới bình dân tấn thăng đến quán quân hầu vị trí. Đây là cỡ nào khoa trương? Chờ hắn đến lúc đó, lại lập xuống công lao thời gian, như vậy nên làm gì phong thưởng? Chỉ sợ là phong không thể phong chứ. Đường Linh tức vị, thực tại quá cao. Nghiêm chỉnh là cùng Trình Giáo Kim, Úy Chỉ Kính Đức bọn họ đứng ngang hàng, loan thoáng còn muốn có cao hơn bọn họ nhất cấp ý tứ. Lịch đại hoàng tử, coi như là bị phong thưởng, cũng chỉ là vương gia thôi, hoặc là phái đi toàn quốc các nơi, trở thành địa phương đại đô đốc. Vương gia cũng chỉ là theo hầu gia một dạng đẳng cấp, nhưng bọn họ thế nhưng là thiên tử huyết mạch. Đường Linh bất quá là một giới người bình thường, theo Lý Thế Dân không có bất cứ quan hệ gì. Hắn đối với sủng ái đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Thậm chí bọn họ thật hoài nghi, cái này Đường Linh có phải là hắn hay không con riêng? Vì là bồi thường hắn mới sẽ chọn bộ dáng này. Nếu không thì nói ai dám tưởng tượng, một cái 14 tuổi quán quân hầu, một cái vào Trường An chỉ có mấy tháng gia hỏa, đạt đến độ cao như thế. Cái này chính là Lý Thế Dân thái độ, dĩ nhiên hiện ra rõ ràng. Lý Thế Dân vô điều kiện đất tín nhiệm Đường Linh, chính là làm tướng cho lưu lại. Chỉ có chính thức hiểu biết Đường Linh nhân tài sẽ biết, hắn giá trị đến tột cùng có cỡ nào cao. Vì là một cái quốc gia vĩnh trấn sơn hà, là hoàn toàn có thể sự tình. Lý Thế Dân đối với cực kỳ ước ao. Mục đích chính là vì để Đường Linh đến trấn thủ trụ hiện nay đại đường Bắc bên tình huống. Hắn cũng là bởi vì lần này ngự giá thân trình, cho nên mới có thể đủ tự mình cảm thụ được Đường Linh điểm mạnh. Lý Thế Dân có chút vui mừng. Nếu chính mình lúc trước đối với cái này Đường Linh cũng không có nhiều cảm thấy hứng thú, cũng hoặc là không có lựa chọn ngự giá thân trình. Như vậy, rất có thể trơ mắt bỏ qua một người như vậy mới. Thiên tài đều là kiệt ngao bất thuần. Đường Linh tuy nhiên bình thường cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong cùng, như cũng là có thuộc về mình ngạo khí. Người như thế mới không đi tốt tốt đối xử tử tế. Như vậy rất có thể, liền biết cách hắn đi xa. Đến khi đó, muốn khóc cũng không kịp. Lúc trước Phượng Hoàng Sơn chiến dịch, cũng Đường Linh cái này bạch bảo tiểu tướng, chém giết 3000 đột quyết tinh nhuệ. Cứ thế mà đem chấm tử quỷ môn quan bên trong kéo trở về, có thể nào không thưởng. Lý Thế Dân một câu nói, lại là dẫn lên một trận ô lên. Bọn họ không nghĩ tới trước Lý Thế Dân phí hết tâm tư đi vào tìm kiếm bạch bảo tiểu tướng, lại chính là Đường Linh. Cứu vãn thiên tử tính mạng. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Lý Thế Dân đối với cái này Đường Linh, như vậy là tổ. Đổi lại là người nào, e sợ đều là bộ dáng này đi. Các ngươi có gì dị nghị? Lý Thế Dân mở miệng, ánh mắt lại là rơi xuống Trương Lượng trên thân. Trương Lượng một trận mặt xanh một trận mặt tử, nửa ngày đều là nói không ra lời, thật không được tìm một cái lô đẽ chui xuống. Phạm một cái sai, làm sao có khả năng tiếp tục ở đây cái hố bên trong nhảy xuống? Ai không có thể đủ nhìn ra được, Đường Linh bây giờ thế, quả thực chính là anh bằng dương cánh, bốc thẳng lên. Không ai có thể đủ ngăn cản. Hắn về phía trước phản đối, chẳng phải là tự tìm đường chết. Dù sớm cũng không biết hối hận thanh bao nhiêu lần, lúc trước nếu một chút chuyện đều không có, thật là tốt biết bao. Các đại thần tất cả đều nhung lặng yên. Bọn họ nào dám phản đối, dáng dấp như vậy phong thường, nói khoa trường cũng có chút khoa trường, thế nhưng theo Đường Linh công tích so sánh, rồi lại là vừa và tốt. Cũng không thể có cái gì không đúng. Chỉ là bởi vì Đường Linh tuổi quá nhỏ, đồng thời vào trước thời gian ngắn. Vì lẽ đó bọn họ mới biết cái này giống như khiếp sợ. Nhất là bây giờ Đường Linh tay nắm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm, phụ trách giám sát bọn họ sở hữu quan viên, theo Đường Linh không hợp nhau, đây không phải ngại chính mình mệnh sống được không đủ dài sao? Lấy lòng cũng không kịp, nơi nào biết đắc tội. Nếu cũng không có ý kiến, như vậy thì như thế nhất định phải. Lý Thế Dân vung vung tay, quyết định chuyện này. Đại đường người thứ nhất quán quân hầu sinh ra. Đường Linh cũng là tiến lên nghe hưởng, hắn cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lý Thế Dân vừa đến một bên ngủ khổng lồ như vậy phong thường, cũng bày ra đối với mình cực kỳ tín nhiệm thái độ. Đường Linh tự nhiên biết rõ đối phương là cái gì suy nghĩ, chỉ bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài thôi. Thần tất nhiên toàn lực ứng phó. Đường Linh thanh âm lạnh lùng nói, "Được." Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, hắn nếu không quá chỉ là Đường Linh như thế một cái thái độ thôi, nếu hắn đồng ý 1.6, liền không thể tốt hơn. Cái này phong thường thôi, một cái tước vị. Nếu như không đi đối xử những này công thần khá một chút, thậm chí lẫn nhau nghi kỵ, muốn giết khai quốc công thần, như vậy quốc gia này, nói vậy cũng không phải rất lâu dài. Lý Thế Dân cũng sẽ không như thế làm, hắn cho rằng chỉ có thỏa mãn những người này, bọn họ mới biết càng thêm trung tâm. Từ nay về sau, Đường Linh chính là chấm đại đường quán quân hầu. Lý Thế Dân trên mặt rốt cục xuất hiện một vệt nụ cười. Trong lòng mọi người rùng mình, bọn họ cũng minh bạch, Đường Linh phòng trường muốn truyền khắp toàn bộ Trường An. Đại đường quán quân hầu, cỡ nào nặng trình trịch tên. Đường Linh như cũng là một bộ hờ hững dáng dấp, Lý Thế Dân lại là càng xem càng mừng rỡ. Đường Linh, chấp nhận ngươi làm cạn nhi tử, ngươi xem coi thế nào? Chương 111, từ chối. Tự động. Lý Thế Dân rất hứng thú mà nhìn Đường Linh. Câu nói này là hắn xuất phát từ nội tâm. Đường Linh dáng dấp như vậy ưu tú nhân tài, ở khắp nơi các mặt cũng tìm không được chút nào tí vết. Nếu như không nên nói có chuyện, chỉ sợ cũng chỉ là cái kia tính cách hơi hơi lạnh lùng một điểm. Nhưng đây cũng không phải là cái gì khuyết điểm. Thân là tướng quân, nếu một cái vai hề, làm sao chân chính thống soái tam quân, lấy ra chính mình uy nghiêm tới. Ở hắn chức vị bên trên, cái này ngược lại là một cái ưu điểm. Nhất là cái kia không quan tâm hơn thua tính cách, càng làm cho Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng. Đây bất quá là một cái chỉ có 14 tuổi thiếu niên, nhưng có thể có đủ như vậy tâm tính, như vậy thật trọng. Nếu là thật là con của hắn, liền không thể tốt hơn. Đáng tiếc không phải. Nhưng nếu như là con nuôi, vậy cũng là rất không tệ lựa chọn. Con nuôi. Toàn triều văn võ, con người đều sắp muốn rơi ra tới. Lý Thế Dân là cao quý thiên tử, dưới gối không biết ít nhiều cái hoàng tử nữ nhi. Thế nhưng bây giờ, nhưng sẽ muốn thu người khác làm chính mình con nuôi. Đây chính là đại đường từ 12 lập quốc tới nay, lần đầu. Hoàng đế thu con nuôi. Không biết bao nhiêu người, ghen ghét được con mắt đỏ bừng. Trình Giảo Kim lại càng là sắc mặt quái dị, thậm chí có chút vui mừng. Cũng còn tốt lúc trước Đường Ninh không có đáp ứng chính mình cái kia yêu cầu, không phải vậy. Lý Thế Dân chẳng phải là rất lúng túng, nếu cho hắn biết chính mình nhanh chân đến trước, không chừng sẽ cho chính mình tiểu hải xuyên. Trình Giảo Kim co lại rụt cổ, lúc trước hắn cho rằng Đường Ninh làm sao cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Bởi vì không ai có thể từ chối. Nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai, liền ngay cả hoàng đế cũng muốn thu hắn con nuôi Kỳ Lân Nhi, làm sao có khả năng bởi vì cái này liền tâm động. Cũng sẽ không có hiện tại cái này thời cơ. Trở thành con nuôi, quả thực chính là nhiều một đạo hộ phù. Trên căn bản có thể ở Trường An bên trong nên ngang mà đi. Lấy trước mắt Lý Thế Dân đối với Đường Ninh sủng ái đến xem, coi như là theo hoàng tử va chạm ở cùng một nơi, Lý Thế Dân hơn nửa cũng biết lệnh tổ Đường Ninh. Bọn họ cũng biết, đây cũng không phải là hâm mộ tới. Đường Ninh tuổi ở đây, nếu như tuổi tác hắn bọn họ một dạng, Lý Thế Dân kiên quyết không thể nói ra dáng dấp như vậy nói tới. Thái tử Lý Thừa Cản cùng một đám các hoàng tử, cái này thời điểm cũng là rốt cục không kiềm chế nổi, biểu hiện trên mặt khẽ biến. Thái tử Lý Thừa Cản sắc mặt lại càng là triệt để mà âm trầm lại. Nhìn sưng sững ở giữa cung điện Đường Ninh, hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Lý Thế Dân dưới gối nhiều như vậy con gái, vì sao sẽ muốn nhận Đường Ninh làm chính mình con nuôi? Không cũng là bởi vì Đường Ninh rất ưu tú. Thế nhưng là hắn dưới gối các hoàng tử, tương tự cũng rất ưu tú. Vậy thì mang ý nghĩa, Đường Ninh ưu tú trình độ vượt xa bọn họ, thậm chí cao hơn chính hắn một thái tử. Lý Thừa Cản lập tức cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn vốn là muốn mời chào Đường Ninh, biết rõ như mặt trời giữa trưa, khí thế chính thịnh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, người này là trong mọi người đối với hắn hoàng vị uy hiếp to lớn nhất cái kia. Như cùng hắn đồng ý đương nhiên sẽ không có người cảm thấy Đường Ninh biết từ chối. Thiên tử mở miệng, ai dám từ chối? Hay là bực này thiên đại hảo sự, quả thực giống như là bánh từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Đường Ninh trên thân. Lý Thế Dân mang trên mặt nụ cười, khôi phục lại như trước hiền lành dáng dấp. Đường Ninh lại là cau mày, hơi có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Thế Dân. Cái này chẳng lẽ là đại đường truyền thống, thì có nhận thức làm cạn nhi tử tập tụ. Làm sao lúc trước Trình Giảo Kim mở miệng cũng coi như Lý Thế Dân cũng tới tham gia trò vui. Không hiểu ra sao, chính là muốn đảm đương chính mình chăn nuôi. Đường Ninh thế nhưng là không có loại này hứng thú. Coi như là đối phương là thiết tử. Con nuôi chuyện như vậy, song phương cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Ngươi nói nếu để cho hắn theo Lý Thế Dân trở thành thân phụ tử như vậy, là chuyện không có khả năng. Tuy nói có không ít chỗ tốt, nhưng Đường Ninh cũng không lọt mắt. Vô duyên vô cớ còn nhiều đi ra một cái cha. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Đường Ninh nhìn Lý Thế Dân còn có chút chờ mong ánh mắt, nhất thời không biết nên đi như thế nào nói. Hắn mặc dù là không cha không mẹ, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền đồng ý cho người khác khi con trai hay là con nuôi loại kia. Xem ra ta thực sự đi tốt tốt hiểu biết một hồi đại đường dân tụ. Đường Ninh trong lòng nghĩ lúc nói, từ hắn xuyên về tới chính là vẫn bị nhốt ở Phượng Hoàng Sơn bên trong, một mực không cùng người tiếp xúc qua, mà sau chính là đi tới trong quân doanh, cũng là chưa từng sinh ra quân doanh, đối với cái này bên trong các loại dân tụ phong tình cũng không phải rất hiểu biết, nhưng là từ mơ hồ trong trí nhớ hắn có thể cảm thụ được, tựa hồ ở kiếp trước đợi hắn cũng chưa từng nghe nói đại đường có nhận thức làm cạn nhi tử thói quen. Đa tạ bệ hạ thịnh tình, vi thần tha thứ khó tòng mệnh. Đường Ninh do dự một chút, chính là mở miệng hồi đáp. Trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng, từ chối Lý Thế Dân yêu cầu. Toàn triều văn võ lần thứ hai há hốc mồm, một bước như vậy lên trời thời cơ, hắn lại liền cho từ chối. Nếu Lý Thế Dân quay về bọn họ mở miệng, đừng nói là làm cạn nhi tử, coi như là làm cạn tốt tử, bọn họ cũng đồng ý. Ai trước mắt cái này thế nhưng là thiên tử a, ngôi cửu ngũ. Chỉ cần là với hắn cài đặt quan hệ, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, coi như là quán quân hầu cũng không sánh được. Còn 247 có tầng này con nuôi chỗ liên lụy, coi như là chính mình phạm chuyện gì, Lý Thế Dân cũng không gặp qua nhiều đất trách phạt, thậm chí khả năng hỏi đến cũng không biết. Nhiều như vậy chỗ tốt, Đường Ninh lại từ chối. Bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, nếu như bọn họ không phải là biết rõ, Đường Ninh không chỉ không ngu, ngược lại là cái mưu kế xuất chúng người. Những người này thật sẽ cảm thấy Đường Ninh là một cái ngu ngốc. Người nào biết từ chối tốt như vậy thời cơ? Lý Thế Dân cũng là ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Đường Linh biết từ chối hắn, trong lòng đối với hắn lại là càng thêm thưởng thức, cũng không có bởi vì từ chối có bất kỳ tức giận. Thôi được, chấm chính là thuận miệng nhắc lên, người có chí riêng, đã ngươi không muốn, chấm cũng sẽ không miễn cưỡng. Lý Thế Dân vung vung tay, thái tử Lý Thừa Cản cùng sở hữu hoàng tử tất cả đều trong lòng thở một hơi, nhất là thái tử Lý Thừa Cản, hắn trong con ngươi mang theo một chút đất nghi hoặc nhìn Đường Linh, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng bất kể như thế nào, nhất định phải muốn bằng tất cả phương pháp đem cho lôi kéo đến chính mình dưới trướng, không tiếc bất cứ giá nào. Đợt. Đến, quyển sách này dưới đề cử, mang ý nghĩa không có lộ ra ánh sáng, cũng là không có cái mới độc giả gia nhập vào, toàn bộ muốn dựa vào các vị vẫn truy đọc các anh em. Hy vọng các vị nhiều đặt mua một hồi, nếu như nuôi mập, phiền phức cho cái tự động đặt mua, tác giả vô cùng cảm kích. Chương 112, chương lượng cuối đầu. Cảnh thứ 2 tự động. Đường Linh con đường của khởi, nhất định không che giấu nổi. Đại đường người thứ nhất quán quân hầu, hay là vị thiếu niên quán quân hầu? Đây là tất cả mọi người đặc biệt rõ ràng sự tình, chứ có thể đủ ngăn cản được Đường Linh chỉ có chính hắn. Vốn lấy trước mắt hắn thân phận cùng hành vi đến xem, thậm chí Lý Thế Dân đối với yêu thích trình độ, chính hắn phạm sai lầm hầu như là chuyện không có khả năng. Coi như là phạm sai lầm, Lý Thế Dân cũng sẽ chọn tha thứ, trừ phi là tạo phản. Cũng là đặt vững Đường Linh địa vị, tại đây trong đại đường, số một số hai Đường Linh đối mặt với toàn triều văn võ ước ao ánh mắt, ngược lại là không có ít nhiều vẻ mặt, trong lòng hắn thoáng nghi hoặc là, cái này Lý Thế Dân xem ra tuổi cũng không phải rất lớn. Chính trực trung niên, lại là có nhận người khác khi con trai thói quen. Tập quán này vẫn phải là cho hắn tốt tốt cải thiện một hồi. Nếu không thì, quá hai ngày liền đến, hỏi mình có nguyện ý hay không khi hắn nhi tử. Cảm giác này cũng không phải là rất dễ chịu. Mặc dù cái này đối tượng là Lý Thế Dân, một đám hoàng tử khá là nhiệt tình mà nhìn Đường Linh. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, nếu mình muốn đi làm cũng Lý Thừa Cản, cái này Đường Linh là trong đó điểm mấu chốt. Đường Linh bây giờ ở trong triều đình địa vị, nghiêm chỉnh có quyền khuynh triều dạ ý vị. Nếu như hắn không gật đầu, còn lại hoàng tử muốn vươn mình cũng là chuyện không có khả năng. Nếu sinh trưởng tại đây trong hoàng thất, như vậy câu tâm đấu giác là không cách nào tránh khỏi đổ bật. Bọn họ trời sinh sẽ vì hoàng vị đi tiến hành tranh cướp. Coi như Lý Thừa Cản là thái tử, là bọn hắn đại ca. Nếu như bọn họ không đi tranh thủ, đợi được Lý Thừa Cản sau khi lên này, bọn họ toàn bộ đều muốn chơi xong. Muốn sống được an ổn, nhất định phải đi tranh cướp. Không phải vậy chính là một con đường chết, cái này chính là trong hoàng thất tính tàn khốc. Bọn họ cũng không có cách nào, quan trọng nhất chính là để cho mình sống sót. Đồng thời cũng không thiếu một ít dã tâm bừng bừng hoàng tử tồn tại, bọn họ nhưng không cam tâm, chờ đến Lý Thừa Cản đăng cơ, chính mình chẳng qua chỉ là một gã phổ thông vương hầu. Đường Linh nếu như bắt nguồn từ ra tay giúp đỡ bọn họ, như vậy bất cứ người nào sẽ là cái kế tiếp hoàng đế đứng đầu nhân tuyển. Thái tử Lý Thừa Cản cũng có chút cảnh giác liếc mắt nhìn Đường Linh. Hắn cũng minh bạch, cái này Đường Linh tầm quan trọng. Tự mình con bác lấy thái tử chức trách, nhất định phải so với còn lại hoàng tử áp lực lớn hơn. Đại Giang Sơn dễ dàng thủ Giang Sơn khó. Hắn muốn làm, chính là tại chính mình đăng cơ trước, quét dọn đi tất cả cản trở. Ngăn cản những này mắt nhìn chằm chằm các hoàng tử, không cho bọn họ đối với mình vị trí, sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ trước vẫn luôn duy trì lấy một cái thăng bằng. Lý Thừa Cản mặc dù có chút như băng mỏng trên giày ý vị, nhưng còn xem như đối với tương đối nhẹ nhàng. Bảo vệ cái này thái tử chi vị, hắn cũng là tự tin 100%. Thế nhưng là, Đường Linh xuất hiện, nhất định phải đem cái này thăng bằng đánh phá. Hắn chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như sử dụng không được, rất dễ dàng chính là đem chính mình cho xa vào đến trong đó. Lý Thừa Cản nhất định phải cẩn thận mà sách lược một phen, nhưng tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ trì hoãn, không phải vậy, Đường Linh bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm, thế nhưng là một khối lương bội, hơi hơi chần chờ một hồi, Đường Linh sẽ không thấy. Sự tổn thất này, hắn không thể chịu đựng. Trong nội tâm đã sớm quyết định ý kiến hay, đôi mắt từ từ kiên định hạ xuống. Nếu vô sự, như vậy thì bãi triều. Lý Thế Dân vung tay lên. Sự tình hắn đều đã sắp xếp xong, còn giám sát sự tình, Đường Linh khẳng định cũng biết muốn làm sao đi làm. Hắn đều nói tới rõ ràng như thế. Đường Linh chỉ cần vung tay một kích liền có thể. Lấy hắn thông tuệ, nhất định có thể đủ minh bạch chính mình trong lời nói ý tứ. Tuy nhiên hắn mới 14 tuổi, thế nhưng biểu hiện ra ngoài trầm ổn cùng với cơ trí, lại là rất nhiều hơn 20 tuổi thậm chí hơn 30 tuổi người cũng không sánh nổi. Lý Thế Dân vĩnh viễn sẽ không biết, ở bộ này tuổi trẻ thân thể phía dưới, lại là ẩn giấu đi làm người hai đời linh hồn. Cung tiễn bệ hạ. Toàn triều văn võ thu lại lên nội tâm của mình bên trong tâm tình, lúc này quay về Lý Thế Dân hành lễ, nghiêm mặt nói. Lý Thế Dân sải bước rời đi. Nguyên bản yên tĩnh thái cực điện, lập tức chính là náo nhiệt lên. Vô số văn võ bá quan tiến đến Đường Linh bên người, chính là hy vọng trộn lẫn cái quen mặt. Chúc mừng Đường đại nhân. Đại đường đệ nhất quán quân hầu, thực chí danh uy. Phòng trưng Đường đại nhân chỉ sợ là muốn danh tùy thiên cổ. Thiếu niên quán quân hầu, ai có thể có đường tướng quân như vậy khí độ? Bọn họ đem Đường Linh cho vây nước chảy không lọt. Không chỉ là bởi vì Đường Linh trở thành quán quân hầu, là Lý Thế Dân trước mặt hồng nhân. Mấu chốt nhất hay là Đường Linh hôm nay là giám sát quan, trưởng quản lấy bọn họ sinh tử. Đường Linh thoáng nhíu mày đầu, hắn cũng không thích dáng dấp như vậy chẳng cảnh, vì lẽ đó vẻ mặt vẫn luôn là so sánh lạnh nhạt, làm hắn có chút bất ngờ là trước binh bộ thượng thư cũng ở này liệt khá là nhiệt tình, tập hợp ở trước mặt mình, thậm chí còn có chức lượng trốn trong đám người cũng là đối với mình chút. Khi hắn phát giác chính mình ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, trên mặt xấu hổ vô cùng, rồi lại không có cái gì cách nào, chỉ có thể đủ bỏ ra vẻ lúng túng nụ cười, hướng về phía Đường Linh. Đây đã là hắn lựa chọn ở cuối đầu, cho Đường Linh xin lỗi. Ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, Trương Lượng lựa chọn chính mình không muốn mặt mũi, đây cũng là không có cách nào sự tình, hình thức ở đây. Đổi lại là trước, hắn còn có thể đủ hơi hơi chống lại một hồi. Nhưng trong chớp mắt, Đường Ninh liền biến thành hắn cấp trên. Cánh tay làm sao vặn quá lớn chân, nhất định phải cúi đầu. Trước đối với cũng không bắt mắt tiểu nhân vật, trong nháy mắt trở thành đại nhân vật, loại cảm giác này nếu như bọn họ mười phần khó chịu, lại cũng chỉ có thể đủ nuốt xuống. Đường Ninh địa vị hôm nay, cùng quan mang, thực sự không phải là bọn họ có thể so sánh. Đường Ninh lắc đầu một cái, cũng không có đi quản những thứ này. Đối với hắn mà nói, vô luận là những người này đi như thế nào lấy lòng, cũng không có một chút tác dụng nào. Nên hành động như thế nào, hắn rõ ràng trong lòng. Nhân tình chuyện như vậy, hắn cùng với cũng không phải rất quen thuộc. Lâm thời nước tới chân mới nhảy chuyện như vậy, không phải là mỗi lần cũng hữu dụng. Nhưng hắn sẽ không lựa chọn đi đánh bọn họ mặt, chỉ là mượn cơ hội chuẩn bị từ trong đám người rời đi câu. Lấy hắn lực lượng, hơi hơi khiến một chút sức lực, chính là có thể ung dung tránh thoát. Mọi người chỉ có thể đủ mắt lom lom nhìn Đường Ninh bóng lưng, hướng về cửa lớn đi đến. Đường đại nhân dừng chân. Chương 113, bắt thái tử mặt mũi. Cảnh thứ 3 tự động. Đường Ninh xoay người, lại phát hiện một vị người mặc áo mãng bào người thanh niên trẻ đứng ở trước mặt hắn. Đường Ninh cũng không quen thuộc, nhưng là từ trên y phục này xem ra, liền biết rõ, đây cũng là hoàng tử. Cái này người thanh niên trẻ khí vũ hiên ngang, trong lúc phất tay đều là mang theo mãnh liệt tự tin. Trong con ngươi lại càng là lập lòe trí tuệ quan mang. Chỉ nhìn, hai chân tựa hồ có một chút chân nhanh, bước đi thời điểm không quá đẹp quan, khập khiễng. Mặc dù đối phương che giấu rất khá, Đường Ninh vẫn bén nhạy phát hiện. Đường Ninh nội tâm lập tức hiểu được, người kia là ai? Đường Kim thái tử, Lý Thừa Càn. Hắn biết rõ người này vận mệnh, bây giờ phong quang vô hạn, thế nhưng không mất bao lâu, hắn liền lại bởi vì tạo phản, dẫn đến bị Lý Thế Dân cho trực tiếp thôi loại bỏ. Nhiều như thế hoàng tử tranh cướp hoàng vị, cuối cùng nhưng tiện nghi một cái gì cũng không hiểu lý trị, cũng bởi vì sau lưng của hắn có một cái quốc cứu, trưởng tôn vô kỵ người này, cũng không phải cái gì lương thiện. Thái tử Lý Thừa Càn đột nhiên tìm đến mình. Đường Ninh ngược lại là có chút kỳ quái, không biết vì sao. Tựa hồ là lo lắng Đường Ninh cũng không biết mình, Lý Thừa Càn trực tiếp bắt đầu tự giới thiệu mình, bản vương là Lý Thừa Càn, đương kim thái tử. Hắn hít mắt, mang trên mặt ôn hòa mà cười cho. Vốn cho là Đường Ninh đối với cái này sẽ có 267 phản ứng gì, thế nhưng làm hắn thất vọng là, Đường Ninh khi nghe đến hắn tự giới thiệu mình, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Trên mặt như cũng là bộ kia lạnh lùng vẻ mặt. Nguyên lai là thái tử điện hạ, không biết bây giờ tìm tại hạ có chuyện gì. Đường Ninh hành lễ, lại là trực tiếp giữa đường, ngữ khí đúng mực. Ở Lý Thế Dân trước mặt, hắn đều sẽ không ti đầu gối nô nhan, chớ nói chỉ là một cái thái tử. Hắn còn biết cái này thái tử chi vị cũng không phải rất lâu dài, quá mấy năm là có thể thấy rõ ràng. Lý Thừa Càn lông mày hơi nhíu một hồi, chợt rất nhanh sẽ giãn ra. Dáng dấp như vậy một cái nhỏ bé động tác lại bị Đường Ninh cho bắt lấy. Nhìn tới, cái này Lý Thừa Càn là một cái người tâm cao khí ngạo, thói quen người khác đối với hắn gấp trăm lần tôn kính, đụng tới chính mình giống như cũng không phải quá mức lý biết hắn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút không thích. Bất quá có thể trở thành thái tử, như thế điểm năng lực vẫn có, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trên mặt hắn vẫn mang theo nhàn nhạt nụ cười, không biết Đường đại nhân có hay không thuận tiện mượn một bước nói chuyện. Lý Thừa Càn thanh âm không lớn, thế nhưng cũng không nhỏ. Hắn cũng không có lựa chọn một mình hành động, mà là quang minh chính đại. Rõ ràng chính là đang cảnh cáo chu vi các hoàng tử, để bọn hắn minh bạch, cái này Đường Ninh hắn đã sớm nắm chắc phần thắng, những người còn lại không nên nhúng tay. Nếu như muốn nhúng tay, phải đường đo một cái, có hay không có thể đủ chịu được hắn lựa giận. Đường Ninh bản năng đối với trong hoàng thất chống lại cực kỳ chống cự. Hắn cũng không muốn tham dự vào. Nhất là bây giờ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, trinh quan chi trị vừa mới bắt đầu, những này hoàng thất nhóm đấu tranh, với hắn một chút quan hệ đều không có. Nhưng chuyện như vậy, người không để ý tới biết, nhưng sẽ chủ động tìm tới cửa. Lấy Đường Ninh trí tuệ, hơi hơi suy nghĩ một hồi liền có thể đủ minh bạch. Lý Thừa Càn tìm hắn mục đích đến tột cùng là tại sao? Còn không phải là muốn kéo bè kết phái. Lý Thế Dân thế nhưng là rất phản cảm loại hành vi này, đồng thời, Đường Ninh cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đường Ninh lắc đầu nói, thái tử điện hạ có chuyện gì, hay là nói thẳng đi. Tại hạ còn có sự tình muốn đi vào xử lý, bệ hạ dặn dò cho ta nhiệm vụ, tại hạ được đi vào điều tra. Hắn chuyển ra chính mình giám sát quan thân phận. Một ít còn không hề rời đi văn võ bá quan nhóm, bọn họ nghe được tin tức này, lập tức chính là trong lòng rùng mình. Không nghĩ tới Đường Ninh lại như vậy nghiêm ngặt. Bắt đầu từ hôm nay, liền chuẩn bị đi vào điều tra. Căn bản không cho bọn họ bất kỳ chuẩn bị gì thời cơ, không có chút nào người thời nay tỉnh. Bọn họ vẫn còn có chút người hy vọng khả năng đủ bị, BKBG, Lý Thừa Cản cho mời chào. Dáng dấp như vậy, nói rõ Đường Ninh thực sự không phải là cương trực công chính người. Chỉ cần không phải cương trực công chính, như vậy thì có thể dùng tiền tài sắc đẹp đến thu mua. Tất cả có thể dùng tiền tài và sắc đẹp có thể đủ giải quyết vấn đề sự tình, vậy thì không gọi sự tình. Nhưng Đường Ninh nhưng từ chối Lý Thừa Càn. Trong bóng tối Trình Giảo Kim không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nếu Đường Ninh thật sự có dễ dàng như vậy là có thể thu mua, hắn lúc trước sẽ không biết xưng mặt xưng mũi đất mất hứng mà về. Coi như là Lý Thế Dân nhận làm cạn nhi tử cũng bị hắn cho từ chối. Một cái thái tử liền muốn để hắn túi đầu xưng thần, làm sao có khả năng sự tình. Những người này hay là quá mức tuổi trẻ, căn bản không nhìn thấu trong đó quan trọng. Đương nhiên cũng không thể đủ trách bọn họ, những người này đối với Đường Ninh căn bản cũng không hiểu biết. Ai kêu Đường Ninh quật khởi tốc độ nhanh như vậy, căn bản không cho bọn họ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lý Thừa Càn nắm chắc phần thắng nụ cười, lập tức cứng tại chỗ. Hắn cũng không có dự liệu được, chính mình sao một cái đơn giản mời, nhưng là bị hắn gọn gàng địa phương từ chối, thậm chí không cho hắn một điểm mặt mũi. thân xác hắn cũng không được khá lắm xem, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Cũng vậy, Đường đại nhân sự tình vẫn là rất nhiều, như vậy bản vương liền không còn quấy rầy, chờ Đường đại nhân sự tình xử lý xong, bản vương lại đi vào phủ đệ bái phòng. Lý Thừa Càn gật gù, ngữ khí cũng không biết cảm thấy đất lạnh nhạt một ít. Đường Linh cầu mà không được, trực tiếp lựa chọn quay đầu liền đi. Tham dự những này hoàng thất đấu tranh bên trong người, một cái kết quả tốt đều không có. Tuy nhiên lựa chọn giúp đỡ một cái hoàng tử bên trên rất có cảm giác thành công. Cái kia cùng với như vậy, còn không bằng chính mình làm hoàng đế, càng thêm thoải mái một điểm. Nếu như Đường Linh có loại này suy nghĩ, tựa hồ cũng không phải là không được sự tình. Đường Linh sải bước rời đi cái này thái cực điện, bóng lưng từ từ biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lý Thừa Càn sắc mặt cũng là từ từ âm trầm lại, trong đôi mắt lại càng là một đạo hàn mang chợt lóe lên. Cái này Đường Linh, làm thật là có chút mềm không được cứng không xong. Liên thái tử mặt mũi, cũng dám trước mặt mọi người bắt bỏ. Thật lớn mật. Bên cạnh không ít hoàng tử đều tại nhìn chuyện cười, Lý Thừa Càn ăn quả đắng, là bọn hắn thích nghe ngóng sự tình. Chỉ là bọn hắn là lo lắng. Cái này Đường Linh, xem ra cũng không phải tốt như vậy mời chào người. Liên thái tử cũng bị cự tuyệt, bọn họ đi vào, chẳng phải là hy vọng xa vời. Được thật tốt suy nghĩ một hồi, nên xử lý như thế nào. Chương 114, danh mãn Trường An. Chương thứ tư tự động. Quán quân hầu phủ đệ đang tại dự trú bên trong, muốn chuyển vào đến trong đó hay là cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó, Đường Linh trong khoảng thời gian này bên trong vẫn ở tại trong quân doanh, mình ở tại địa phương. Nhưng vô luận là trong quân doanh người hay là Trường An bên trong người, bọn họ cũng biết rõ, đại đường xuất hiện vị thiếu niên quán quân hầu. Anh dũng phi phàm, thiên túng kỳ tài, rất được lý thế dân yêu thích. Mới có 14 tuổi, lại là lũ kiến kỳ công. Sức lực của một người quét ngang tích lôi sơn sơn tặc không nói, ba mũi tên lại càng là thần lai nhất bút. Càng vô số người cho kêu gọi. Hậu phương sở hữu 5 vạn đại quân, càng đem 15 vạn đại quân cho giết đến gào khóc thảm thiết, liền bọn họ khả hãn đầu người cũng bị Đường Linh cho thân thủ chém xuống. Vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp. Đường Linh làm được. Ở binh lính cùng dân chúng trong mắt, Đường Linh giống như thần đệ. Hầu như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn có được dáng dấp như vậy năng lực, đủ để trấn thủ đại đường. Vô số dân chúng nhóm cuồng hoan. Đường Linh cái tên này, xem như triệt triệt để mà vang dội lên. Danh mãn Trường An. Không biết bao nhiêu người ở ca tụng Đường Linh. Trường An phố bên trên, nếu như có ai chưa từng nghe qua Đường Linh đại danh, cái kia đoán chừng là cũng bị cười nhạo. Hắn danh tự này, như sấm bên tai. Những người này tuy nhiên chưa từng thấy Đường Linh, thế nhưng ở miêu tả thời điểm, sắt có việc. Thân cao 9 thước, mọc ra 3 đầu 6 tay. Mặt mũi hung dữ, một đôi hổ đồng tử. Càng bị truyền thành là bạch hổ tinh dáng thế, trời sinh sắc khí. Vì lẽ đó địch nhân nhìn thấy, đều muốn run sợ không ngớt. Mới có thể dễ dàng như thế đem địch nhân cho tiêu diệt, bọn họ đại đường chính là thiên mệnh quốc gia. Có trời cao phù hộ, có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dáng dấp như vậy tin tức lan truyền đi ra, dân chúng đối với cái này lý thế dân bên trên cũng không còn như vậy chống cự. Đối với bọn hắn bách tính tới nói, mặc kệ hoàng đế là ai, hoặc là dựa vào thủ đoạn gì đến thu được hoàng vị, với bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Bọn họ quan tâm chỉ là chính mình có hay không có thể đủ ăn đủ no bụng, gia đình là không mỹ mãn. Lúc trước lý thế dân Huyền Vũ môn giết minh ngục đệ hành vi, bị bọn họ vô số người cho phản đối, chính là sợ loại này có bội luân thường sự tình, dễ dàng gặp phải trời phạt. Nhưng hiện nay xem ra, trời phạt không có đủ phải. Ngược lại là đến một vị trời cao phù hộ bạch hổ tinh giáng thế, quán quân hầu Đường Linh. Đây rõ ràng trời cao tán thành lý thế dân trở thành hoàng đế, mới là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Trong nước phản đối thanh âm, lập tức liền hạ xuống được không ít. Điều này làm cho lý thế dân có chút kinh hỉ. Hắn nguyên bản đem tin tức này cho lan truyền ra ngoài, mục đích chỉ là vì là để đại chúng biết rõ cái quán quân này hầu, đồng thời biết rõ hắn năng lực. Vì lẽ đó cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Theo lúc nào đi truyền bá. Thế nhưng đang truyền bá trong quá trình, nhưng trợ giúp tự tay giải quyết đi một cái cho tới nay vấn đề. Như vậy, chính là dân tâm. Dân tâm loại vật này, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Quân vương nhìn ra cũng rõ ràng, cũng rất trọng yếu. Nhất định phải dân tâm sở quy, cái này vương triều mới có thể không ngừng huy hoàng xuống. Huyền Vũ môn biến cố vẫn là trong lòng hắn một cây gai. Còn có không ít tàn đảng dư nghiệt đang tại kích động dân chúng, để bọn hắn mù quáng mà phản đối. Có thể Đường Linh xuất hiện, chỉ để mà bỏ đi bọn họ những này suy nghĩ. Ngay cả mình dẫn dắt đều không có làm sao dẫn dắt. Dân chúng cũng nhảy cẫng hoan hô, gọi hắn là chân mệnh tiên tử. Điều này làm cho Lý Thế Dân cực kỳ mừng rỡ. Cái này Đường Linh, con tưởng là thật sự là một cái phúc tướng. Lý Thế Dân mang trên mặt nụ cười. Đường Linh từ khi xuất hiện, cho bọn họ đại đường cũng tốt, hoặc là chính mình, mang đến vô hạn phúc khí. Toàn bộ đại đường như là tỏa ra sự sống. Dáng dấp như vậy nhân tài, không cố gắng giữ lại đối xử tử tế, chẳng lẽ còn cần đi các loại cay nghiệt hay sao? Lý Thế Dân kiên quyết làm không được chuyện như vậy. Vì lẽ đó phong hắn làm quán quân hầu là chuyện đương nhiên sự tình. Đường Linh danh hảo, đã danh mãn Trường An, như vậy đón lấy hắn chỉ cần chờ đợi. Tin tức không ngừng hướng về toàn bộ đại đường quyết tán. Đến lúc đó, bất luận những cái tàn đảng dư nghiệt làm sao tàn lời đồn, cũng là không có một chút tác dụng nào. Bọn họ đại đường, phòng thủ kiên cố, cứng rắn không thể phá bỡ. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ đã từng tiếp xúc qua Đường đại nhân. Thế nhưng là bị Đường đại nhân cho từ chối, xem ra thái tử điện hạ không phải là rất vui vẻ dáng vẻ. Bên cạnh một vị tuổi già lao thái giám, tiến đến Lý Thế Dân trước mặt, nhỏ giọng hồi báo tình huống. Ồ, Lý Thế Dân đối với chuyện này sẽ không cảm thấy chút nào bất ngờ. Những các hoàng tử này, thái tử môn đang suy nghĩ gì đồ vật, hắn nơi nào biết không rõ ràng. Hắn tuy nhiên đem hết toàn lực cho những các hoàng tử này chăm sóc, hy vọng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó quan hệ hòa thuận, không nên xuất hiện nội đấu tình huống, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản. Hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ở từ đó điều đình, làm hết sức đất điều tiết. Đồng thời Lý Thế Dân cũng khá là phản cảm loại này chính trị đấu tranh, vì là hoàng bị, cái gì cũng không cần. Đường Ninh bây giờ hồng như vậy hỏa, bọn họ lựa chọn tiếp xúc cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đường Ninh như cũng là từ chối được làm như vậy dọn. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ ý cười, chấm ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Đường Ninh đến tuột cùng sẽ chọn xử lý như thế nào. Cái này đồng thời là đối với Đường Ninh một loại khảo nghiệm. Đường Ninh người mặc ngân quang chiến giáp, uy phong lấm lấm. Nhìn xuất hiện ở chính mình dưới trướng 10 vạn đại quân, từ nay về sau, những đại quân này hết mức nghe theo hắn điều khiển. Căn bản không cần hắn đi lên tiếng cái gì. 10 vạn đại quân, tất cả đều sùng bái mà nhìn Đường Ninh, ánh mắt cực kỳ hòa nhiệt. Tại bọn họ quân nhân trong suy nghĩ, Đường Ninh có thể đủ làm được dáng dấp như vậy kỳ tích, hắn chính là quân thần. Có thể đủ theo tại dạng này nhân thủ dưới, là bọn hắn vinh hạnh. Cao hứng còn không kịp, nơi nào còn sẽ dám có nửa điểm chống cự. Đường Ninh thỏa mãn gật đầu, 10 vạn người huấn luyện tự nhiên không thể đủ như là trước 5000 người như vậy. Đây là một cái khắp dài hơn nữa gian nan quá trình, cần không ngừng điều chỉnh quá trình huấn luyện, có thể đủ đạt được hiệu quả. Đường Ninh cũng không đội bã, đột quyết tạm thời bị hắn tiêu diệt khí diễm, thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Vì lẽ đó, hắn có rất đầy đủ thời gian. Đại nhân, binh bộ thượng thư Lữ Thanh cầu kiến. Triệu Thụ đột nhiên đi tới Đường Ninh bên người, quay về hắn nói: "Người?" Chương 115, người nào biết từ chối bắt đây. Canh thứ 5 tự động. Binh bộ thượng thư Lữ Thanh. Đường Ninh làm sao có khả năng đối với hắn không có ấn tượng. Tựa hồ cũng vì như vậy ra hỏa, tại chức trách phía trên sơ sẩy, cho nên mới dẫn đến biên cương dễ dàng như vậy đã bị đột quyết cho công phá. Lý Thế Dân ngự giá thân trình, cũng gặp phải tình huống như thế. Tin tức lan truyền sai lầm, 5 vạn đại quân bị đột quyết cho mai phục. Như nếu không phải là mình, phòng trừng bọn họ tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Lý Thế Dân càng là không thể nào trở về, vì lẽ đó hắn mới ở trong triều đình giận tím mặt. Lập chính mình vì là giám sát quản, mục đích chính là vì đi vào tốt tốt sửa trị một chút những quan viên này nhóm bầu không khí. Bây giờ ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn đột nhiên tìm tới cửa. Dáng dấp như vậy tâm tư, quả thực chính là Tư Mã Chiêu trí tâm, mọi người đều biết. Để hắn đi vào. Đường Ninh nhị cựu linh khoát tay một cái nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này binh bộ thượng thư có thể đủ chơi ra trò gian gì tới. Đúng. Triệu Thụ cúi đầu, chính là đi ra ngoài đem cái này binh bộ thượng thư cho nên đi vào. Đường Ninh trở lại chính mình chỗ ở phủ đệ. Đang tại nên trong phòng khách, yên chỉ chờ đợi binh bộ thượng thư đến. Không đồng nhất biết. Lữ Thanh thân ảnh liền hiện ra ở Đường Ninh trước mặt. Hắn vóc người cao gầy, có chút gầy gò. Xem ra khá là giả dặn, giữ lại một lớn nhất diễm ép. Cả người có chút nghiêm túc, vừa nhìn liền biết là từ trong quân doanh đi ra. Binh bộ thượng thư, chính là trưởng quản lấy phương diện này đổ bật. Hắn thân là binh bộ thượng thư, tự nhiên là một đường từ trong quân doanh kéo lên đi ra. Bây giờ nghiêm chỉnh trở thành chính tam phẩm đại thần, quyền khuynh triều dã. Chỉ bằng những từ bên ngoài xem ra, cái này Lữ Thanh ngược lại là chính trực cực kỳ. Khá có uy nghiêm. Đường đại nhân. Lữ Thanh cất bước đi vào, trên mặt tươi cười, đội ba hướng về Đường Ninh đi đến. Đường Ninh cũng là đứng dậy. Ngồi. Đường Ninh ra hiệu Lữ Thanh ngồi xuống. Lữ Thanh cũng là không có khách khí, ngồi xuống chính là nhìn về phía Đường Ninh nói, Đường đại nhân tuổi còn trẻ, chính là có thành tựu như thế này. Càng bị thánh thượng sủng ái, tất cả vinh hoa phú quý đều ở một thân. Khá khiến người ta ước ao a, tại hạ mặc cảm không bằng. Hắn thân là binh bộ thượng thư, đã là quan vị cực cao. Nhưng theo Đường Ninh so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đường Ninh hơi gật đầu, thượng thư đại nhân quá khen. Đây cũng không phải là tán thưởng, tại hạ xưa nay không có khâm phục mấy người. Đường đại nhân là một người trong đó, người bên trong Long Phượng, nhất là bây giờ Trường An, khắp nơi đều có người truyền thuyết. Lữ Thanh cười nói, nhất là Đường đại nhân bầu không khí, lại càng là lệnh ta chờ mê mẩn. Lần này tại hạ đến đây, cũng là thay thế thái tử, cùng Đường đại nhân nói lời xin lỗi. Lần trước khá là đột ngột, ở Thái Cực Điện bên trong, chính là ngăn lại Đường đại nhân. Thật sự là thái tử yêu tài xuất ruột, đối với Đường đại nhân khá là sùng bái, mới muốn tiếp xúc một phen. Nếu như có cỡ nào chỗ mạo phạm, còn Đường đại nhân thứ lỗi. Đường Ninh ánh mắt hơi dùng mình. Xem ra cái này Lữ Thanh, chính là thái tử đảng ngũ. Hắn cũng không kiêng dè chút nào, chính là nói thẳng ra. Đường Ninh biết rõ trong triều kéo bè kết phái rất nghiêm trọng, thế nhưng là không nghĩ tới, khoa trương đến trình độ như thế. Không sao. Đường Ninh lắc đầu một cái, nhưng không nói thêm gì, hắn thật là không muốn theo thái tử dính lên bất kỳ quan hệ gì. Nói đến cũng là xấu hổ, tại hạ thân vì là binh bộ thượng thư, nhưng có bao nhiêu thất trách chỗ, dẫn đến bệ hạ tức giận. Cái này tại hạ tại trước khó thoát, càng làm cho Đường đại nhân ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải là Đường đại nhân thực lực xuất chúng, chỉ sợ ta đại đường nguyên nhân quan trọng này tổn thất lấy một người mới. Lữ Thanh mở miệng nói, trên mặt lại không có một chút xấu hổ vẻ mặt, mong rằng Đường đại nhân không muốn quá nhiều tính toán là được. Bệ hạ đem Đường đại nhân vì là giám sát quan, sửa trị triều này chung hoàn cảnh. Nhưng thực tại là một cái khổ sai sự tình, thật là làm một phen xuống, đoán chừng phải đem triều đình bên trong đại thần cũng cho đắc tội. Lữ Thanh nhìn về phía Đường Ninh, hy vọng có thể đủ từ trong lúc biểu lộ nhìn ra cái gì tới. Nhưng làm hắn thất vọng là, Đường Ninh nhưng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, tựa hồ căn bản không để ý chuyện như vậy. Nếu bệ hạ coi trọng, như vậy ta ổn thỏa dựa theo quy củ hành sự. Đường Ninh thản nhiên nói. Lữ Thanh nhíu mày, cái này Đường Ninh làm sao có chút khó chơi, lần này nên làm thế nào cho phải? Đường đại nhân tuổi còn nhỏ quá, vào triều thời gian cũng khá ngắn, e sợ cũng không biết cái này trong triều đình quy củ, nước quá trong át không có ca à, triều cương cần sửa trị, nhưng cũng thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như liền quan viên cũng này không no, bọn họ đi như thế nào làm việc, đem cái này bách tính cho chấn an được. Lữ Thanh mở miệng giải thích nói. Đường Ninh một đôi mắt theo dõi hắn, đen nhánh ánh sáng, lại làm cho Lữ Thanh trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lữ Thanh có chút nghi hoặc, chính mình thế nhưng là rong ruổi quan trường nhiều năm như vậy, vì sao ở một tên 14 tuổi trước mặt thiếu niên rụt rè. Bình tĩnh một hồi nội tâm, sau đó quay về Đường Ninh cười nói, thứ không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay tới đây, cũng là có một chuyện muốn nhờ. Đường Ninh không có mở miệng đáp lại. Lữ Thanh cũng không thèm để ý, chính là vỗ vỗ tay. Ngoài cửa, lập tức hai tên hộ vệ xách một cái to lớn cái dương, đi tới. Để dưới đất, còn phát sinh một trận nặng nề thanh âm, nhìn ra được trong cái dương này mặt, chứa không ít đồ vật. Nhìn thấy cái dương này, Lữ Thanh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chờ hộ vệ sau khi rời khỏi, Lữ Thanh đây mới là tiến lên mở ra cái dương. Bên trong dương, châu quang bảo khí long lánh, cực kỳ chói mắt có ánh. Đường Ninh ánh mắt cũng rơi xuống. Người đây là ý gì? Đường Ninh nhíu mày. Lữ Thanh nhưng cười ha ha nói, chúng ta làm quan, không phải là làm một cái sinh hoạt. Tháng ngày trải qua được, nhộn nhẹt, lại càng là có bó bạc lớn cùng mỹ nữ. Một sáu dáng dấp như vậy sinh hoạt, thần tiên cũng ước ao không được. Chỉ cần Đường đại nhân gật đầu, như vậy những vật này toàn bộ đều là ngươi. Là ngươi, cũng không cần như vậy phong mang tất lộ, hay là khéo đưa đẩy một điểm tốt. Chuyện này đối với đại nhân tới nói, dễ như ăn cháo. Chỉ cần ngươi mở một mắt, nhắm một mắt, chúng ta chính là người một nhà, có phúc cùng hưởng, sao không đẹp quá thay. Lữ Thanh cười híp mắt nhìn về phía Đường Ninh. Nếu như ta từ chối đây? Đường Ninh lại là hỏi ngược lại. Lữ Thanh vẻ mặt khẽ biến, sau đó liền tiếp tục vừa cười vừa nói, người nào biết từ chối bạc đây, đặc biệt là chuyện lần này, cũng chính là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, lại tiếp tục tra được, đối với đại nhân ngài cũng không là một chuyện tốt. Ẩn hẹn trong lúc đó, đã có uy hiếp ý vị. DS, canh thứ 5 đến, rạng sáng còn có một chương. Chương 116, khuấy lên phong vân. Tự động. Quan trường xa xa không có đơn giản như vậy, bên trong nước sâu đây. Coi như là có bệ hạ ở nơi đó trông coi, thế nhưng sau lưng chỗ tối tăm, ai có thể đủ nhìn thấy. Trước đây ta cũng giống là Đường đại nhân như vậy cương trực công chính, thế nhưng cuối cùng ta bắt đầu minh bạch, thế giới này có hắc thì có trắng, vốn chính là bộ dáng này, quan trường bên trong lại càng là phức tạp, thác loạn hỗn hợp. Hơi không cẩn thận, chính là cũng bị Chu Cửu tộc, chuyện như vậy, hay là cần tắc vô ưu. Sao không khoái lạc tiêu sái một hồi, dáng dấp như vậy, còn mong tùng một điểm. Lữ Thanh vừa cười vừa nói, hắn nói rất có mị hoặc tính. Nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ là chân tâm động. Lại là bạn, lại là này giống như quy hoạch. Không biết người còn tưởng rằng tên trước mắt này, người rất tốt, hết thảy đều tại vị hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đất suy nghĩ. Thế nhưng hơi hơi suy nghĩ liền có thể đủ suy nghĩ trong đó lỗ thủng. Người này hoàn toàn chính là vì tự vệ. Chính mình tham ô cũng coi như, vẫn muốn nghĩ đem người khác cũng cho cùng kéo vào được, thông đồng làm vậy. Cùng bọn họ cùng một ruộng. Đường Ninh con mắt híp mắt lên, thật không may là, hắn cái này bối 12 tử đáng ghét nhất sự tình, chính là người khác há mồm uy hiếp hắn. Cái này Lữ Thanh đã xúc phạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Lữ Thanh nhưng hồn nhiên không biết, vẫn còn tiếp tục quay về Đường Ninh nói, thái tử hướng về cũng rất thưởng thức ngươi, ngươi năng lực cùng với địa vị hôm nay, chỉ cần ngươi chịu gia nhập vào trong đó, như vậy chờ thái tử sau khi lên ngôi, là khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi chính là dị tính vương, quốc công cũng có khả năng. Hiện nay cục thế cũng có thể nhìn ra được, thái tử tuyệt đối là có hy vọng nhất đăng cơ. Không có bất kỳ cái gì hồi hộp, nếu tính lịch thì hắn. Hiện tại khả năng nhìn không ra cái gì, thế nhưng sau đó không ai nói chắc được. Lữ Thanh sau khi nói xong, chính là tự tin nhìn Đường Ninh. Đường Ninh dù như thế nào thành thục, cũng chỉ là một tên 14 tuổi thiếu niên thôi. Bọn họ trò gian, hoàn toàn không có lãnh hội quá. Hắn cũng không tin, cái này Đường Ninh không hiểu ý động. Thậm chí chỗ tốt cùng chỗ hỏng, hắn đều đã nói ra. Đắc tội Lý Thừa Cản chính là đắc tội tương lai thiên tử, chỉ cần không phải đầu óc hư mất người, cũng biết làm như thế nào tuyển chọn. Đường Ninh trong ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một nụ cười lạnh lùng. Chỉ có hắn mới biết rõ ràng, Lữ Thanh câu nói này, ở về sau sẽ biến thành một câu chuyện cười. Bọn họ những này đi theo thái tử người, cũng lại bởi vì theo sai đội ngũ, dẫn đến chính mình xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Đường Ninh sẽ không đi nói cho hắn biết, cũng không cần như thế, coi như là nói ra, cũng sẽ không có người sẽ chọn tin tưởng. Rất tốt. Đường Ninh gật gù tán dương. Lữ Thanh vẻ mặt vui vẻ, nếu có thể đủ đem Đường Ninh cho thuyết phục, mình tới thái tử nơi đó, lại là một cái công lớn. Nhưng không biết ngươi có nghe qua hay không một câu nói. Đường Ninh đột nhiên nhìn về phía hắn. Nói cái gì? Lữ Thanh không rõ. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Đường Ninh một mặt châm chọc nhìn hắn, nước quá trong ngắt không có cá, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Các ngươi quan này nên phải thật sự là tốt, đưa bách tính sinh tử với không để ý, cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết. Điều này cũng làm cho tính toán, nhưng các ngươi thậm chí ngay cả quân lương quân hưởng cũng tham. Biên cương đến tột cùng có trọng yếu cỡ nào, trong lòng các ngươi biết không rõ ràng. Thế nhưng các ngươi hay là che giấu lương tâm, hết mức nuốt vào. Đường Ninh trong chớp nhoáng đứng dậy, trợn mắt nhìn, biên cương bị phá, nước sẽ không còn tồn tại, các ngươi lại vì bản thân tư dục, đem cả đất nước bán đi. Các ngươi cùng giặc bán nước, có gì khác biệt? Nguyên bản ta còn muốn bắt mấy cái điển hình coi như. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta nếu như không cố gắng sửa trị một phen các ngươi những quốc gia này sâu mọt, đại đường có thể nào an bình? Nếu nước này đục ngầu, như vậy ta liền đem nó làm cho càng thêm đục ngầu. Trương An cục thế hỗn loạn, ta ngược lại là muốn khuấy lên một hồi phong vân, ta muốn xem ai người dám động. Lữ Thanh vẻ mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình tận tình khuyên nhủ phía dưới, Đường Ninh lại một điểm tâm động đều không có. Vẻ mặt cũng biến thành khá là khó coi. bị đem làm mặt mắng giặc bán nước, quốc gia sâu mọt. Cảm giác này cũng không phải là rất dễ chịu. Tốt xấu hắn cũng là binh bộ thượng thư, bị người kính ngưỡng, lúc đó bị chịu như vậy từ lãnh ngộ. Người tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, tra được, xui xẻo là người bản thân. Lữ Thanh ngữ khí cũng là khôi phục nghiêm túc, người sau lưng không phải là người có thể đủ tra lên, rút dây động rừng. Cái này sau lưng mạng lưới quan hệ đã sớm duy trì không biết bao lâu, ngươi chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, vẫn muốn nghĩ đi vào khuấy lên phong vân. Ta xem là rước họa vào thần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ngươi muốn đi tìm chết, như vậy ta cũng sẽ không cả ngươi. Đến thời điểm đó ngươi bản thân liền sẽ minh bạch, ta nói có đúng hay không thật. Lữ Thanh nhìn chằm chằm Đường Linh. Người này như vậy không nể mặt chính mình, trong lòng cũng là có một chút nộ khí. Hắn muốn như thế thô bạo. Như vậy thì cho xem, đắc tội chính mình, cùng với thái tử. Có là hắn được. Thiên tử chỗ dựa vậy thì như thế nào, có thể so với được với thái tử. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Người này, quá mức tuổi trẻ. Cuối cùng lại là lại bởi vì hắn ngoan cố, chôn vùi đi tính mạng mình. Như ngươi vậy trung quy biết dẫn 300 lên nhiều người tức giận, dẫn hỏa tự thiêu. Lữ Thanh tức giận nói. Thật sao? Đường Linh nhíu nhíu mày, vẻ mặt lại là đặc biệt băng lãnh. Hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ta đến cùng là đúng hay không rước họa vào thân. Triệu thụ, Lý Thiết Trụ. Đường Linh mở miệng quát. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thanh lại là giật mình, nhìn Đường Linh. Đường Linh cũng không để ý gì tới biết hắn, Triệu thụ cùng Lý Thiết Trụ nhanh chóng đi tới. Xin chào đại nhân. Hai người cung kính mà đứng ở Đường Linh trước mặt. Triệu tập toàn quân. Đường Linh thản nhiên nói. Vâng. Hai người này không có chút gì do dự, bọn họ không cần đi dò hỏi nguyên nhân, chỉ cần nghe theo liền đủ đủ. Ngươi người này. Lữ Thanh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Đường Linh, loáng thoáng trong lòng hồi hộp một tiếng, thăng lên một loại không ổn cảm giác. Người này, lá gan nên sẽ không như thế lớn chứ. Hôm nay, ta liền phải hảo hảo tra một chút, các ngươi những này cái gọi là quan viên, sau lưng đến tuột cùng có hay không có vấn đề, ngươi có thể nhìn, ta có không có năng lực khuấy lên phong vân. Đường Linh quay đầu, nhìn về phía Lữ Thanh. Lữ Thanh dường như rơi vào trong hầm băng giống như, lạnh cả người. Chương 117, Lữ Thanh hoàng canh thứ 2 tự động. Đường Linh trầm mặt, trên mặt mang theo ngay ngắn nghiêm nghị. Nhìn cái này Lữ Thanh, Lữ Thanh lại là sắc mặt đại biến, có chút trắng bệnh. Trong lòng lại càng là run. Hắn không nghĩ tới, Đường Linh người này, lá gan to lớn như thế, ngươi lại dám ở Trường An làm càn như thế, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Đến thời điểm đó có chuyện, ai cũng cứu không ngươi. Lữ Thanh chỉ vào Đường Linh, nhưng trong lòng có chút hốt hoảng. Nếu như Đường Linh thật không tiếc bất cứ giá nào, như vậy chính mình rất có thể chính là biết rót nước, trở thành một tế cờ tồn tại. Hắn tại đây binh bộ thượng thư trên vị trí, làm khá được, cũng không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lữ Thanh phải không dám tin tưởng. Cái này Đường Ninh trừ phi là ăn gan hùm mật báo, không phải vậy làm sao dám trực tiếp vận dụng quân đội ở dưới chân thiên tử, mạnh như vậy hoành. Trường An bên trong có quyền có thế người, đến cũng xuể. Hắn như vậy, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Người này nhất định là giả bộ đe dọa, hắn không thể có loại này đảm lượng. Lữ Thanh trong lòng an ủi mình, nhưng trong lòng thì có chút hối hận, vì sao phải xính miệng lưỡi nhanh chóng, dẫn đến không chỉ có đem cái này Đường Ninh cho đắc tội. Nếu Đường Ninh thật nghiêm túc đi duy trì trật tự bọn họ tất cả mọi người, phòng trường chính mình liền muốn trở thành văn võ bá quan bên trong tội nhân, bị vô số người cho thoá mạ vạch cáo cho người xem lưng. Thái tử Lý Thừa càng lại càng là sẽ đem mình cho mắng máu chó đầy đầu, lần này rõ ràng là đi vào mời chào, thế nhưng là đem Đường Linh cho triệt để đắc tội. Sắp chết còn không tự biết. Đường Linh quét mắt một vòng Lữ Thanh, cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại, người này có thể nói là không ngừng mà ở đụng vào chính mình phòng tuyến cuối cùng. Nếu là không đáp lại một hồi, e sợ thật muốn bị người cho xem không lên. Đại nhân, đại quân đã tập kết xong xuôi. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đi tới, quay về Đường Linh nói, đại nhân ngài chiến mã cũng ở một bên chờ đợi, tùy thời có thể lấy xuất phát. Đường Linh cũng không quay đầu lại chính là đi ra ngoài. Lữ Thanh trợn mắt lên, cái này Đường Linh muốn tới thật. Đội vã cùng ra. Đúng dịp thấy Đường Linh xài bước chiến mã, nhìn xuống 10 vạn đại quân. Đây chính là đầy đủ 10 vạn đại quân, chỉ bằng những liếc mắt nhìn, liền làm người ta sợ hãi. Đường Linh chân chính nắm giữ lấy thực quyền, chỉ cần hắn đồng ý, thậm chí có thể đi vào lựa chọn lay động một hồi hoàng quyền. Thế nhưng không cần phải. Bây giờ dùng để làm những chuyện khác, rất rõ ràng càng thêm thích hợp một điểm. Đội thứ nhất ra khỏi hàng. Ở Đường Linh ra hiệu phía dưới, Triệu Thủ phát ra mệnh lệnh. Ầm. Trong phút chốc, người mặc giáp dạ dày 10.000 đại quân hướng về phía trước đột nhiên cất bước, như là dã thú hí lên, khí thế đặc biệt hung ác. Cái này đội thứ nhất phần lớn người đều là đi theo Đường Linh, chính thức đi lên chiến trường, chém giết vô số lục huyết. Vì lẽ đó đoán luyện đi ra huyết cùng sĩ khí cũng khá là kinh người. Lữ Thanh cũng bị dáng dấp như vậy khí thế bị dọa cho phát sợ, sắc mặt triệt để mà ảm đạm một mảnh, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Cái này Đường Linh, cư nhiên là chơi với bọn hắn thật, hoàn toàn không kiêng dè chút nào, giống như là hôn thế ma vương giống như vậy, coi như là ở Trường An vậy thì như thế nào, trực tiếp lựa chọn phát binh. 10.000 đại quân trấn áp, đổi lại bất luận người nào đều vô pháp chống lại, trừ trong hoàng cung. Hắn mặc dù là binh bộ thượng thư, thế nhưng trong tay lại không có binh quyền, căn bản vô pháp nắm giữ được bất kỳ binh lính. Cái này một vạn binh lính đi vào điều tra những chuyện này, xem như cho bọn họ mặt mũi. Lữ Thanh vào giờ phút này thật muốn đi cẩn thận mà quất chính mình một cái tát mạnh tử. Không có chuyện gì tại sao phải lựa chọn đi treo chọc Đường Linh? Nội tâm hắn trước sau đối với cái này 14 tuổi thiếu niên mang theo một chút xem thường. Thế nhưng hiện tại hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, coi như là người ta tuổi tuy nhỏ, trong tay lại là vững vàng mà nắm giữ lấy binh quyền. Theo người như thế phát sinh mâu thuẫn, cái thứ nhất xui xẻo chính là chính mình. Người ta coi như là không thèm đến sửa tất cả, cũng sắp sửa chính mình cho giết, cũng không có người có thể đủ ngăn cản. Lữ Thanh Triệt triệt để đất hoàng, có vẻ hơi hoang mang lo sợ, đối mặt với loại cục diện này, căn bản không biết nên kết cục như thế nào. Mau mau đi vào liên hệ thái tử. Lữ Thanh nghĩ đến Lý Thừa Cản, ở cái này thời điểm, đi vào liên hệ hắn, đoán chừng là cũng bị cho cố sức chửi một trận, thậm chí sau đó còn muốn thu được hắn tín nhiệm, hầu như là chuyện không có khả năng. Chọc ra lớn như vậy cái soạn, quả thực chính là muốn chọc thủng cả bầu trời. Thái tử Lý Thừa Cản không trực tiếp giết hắn coi như là rất khách khí sự tình. Thế nhưng, hiện tại cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm mắt đi tìm thái tử Lý Thừa Cản, nếu không thì cái này đem vô pháp kết cục. Hắn nhìn phía xa Đường Ninh, cưỡi ở bạch mã bên trên. Còn lại đội ngũ tại chỗ giải tán. Đội thứ nhất, theo ta đi binh bộ thượng thư phủ đệ cẩn thận mà bái phòng một hồi. Đường Ninh thanh âm trong trẻo lạnh lùng lan truyền đi ra. Đang lúc nói chuyện, hay là hướng về hắn nhìn bên này tới. Đường Ninh mục tiêu đầu tiên chính là hắn. Lữ Thanh cả người đều có chút choáng váng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nếu cái này 10.000 đại quân nghiền ép lên đi, nhất định phải điều tra ra một cái đến tận cùng. Trong nhà hắn, nhiều như vậy chứng cứ ở nơi đó, muốn tẩy thoát là chuyện không có khả năng. Nhất là còn có Lý Thế Dân mệnh lệnh ở nơi đó, có phản kháng giả, trực tiếp giết không tha. Người này, thật muốn cùng toàn triều văn võ đối nghịch sao? Lữ Thanh Tâm đều tại run, cái này mới 14 tuổi ra hỏa, nơi nào đến lớn như vậy bá lực. Hắn một đường lảo đảo, chính là vội vã rời đi quân doanh, căn bản không dám trở lại thượng thư phủ. Tốt đến, trở lại, hoàn toàn chính là chờ chết ở đây. Chỉ có thể đủ lựa chọn đi tìm Lý Thừa Càn, nói không chắc còn có một đường thời cơ. Lý Thừa Càn lựa chọn ra mặt, cái này Đường Ninh không để mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, cũng là muốn thoái nhượng mà đi. Thượng thư phủ tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn đi vào. Chờ đến sau khi đi vào, tìm được chứng cứ, coi như là Lý Thừa Càn cũng cứu không chính mình, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nghĩ tới đây, Lữ Thanh không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến bên ngoài chạy như bay. Cưỡi lên ngựa mình tốt, chính là hướng về hoàng cung chạy đi hấu. Hắn nhất định phải ở Đường Ninh chạy tới trong nhà mình trước, đi vào đem Lý Thừa Càn cho mang tới. Đường Ninh nhìn chạy như bay Lữ Thanh, nơi nào lại không biết, hắn là viện binh. Thế nhưng, viện binh hữu dụng không? Đường Ninh cười lạnh một tiếng, quay về cái kia đội thứ nhất 10.000 đại quân quát, xuất phát. Chương 118, mắt chó coi thường người khác canh thứ ba tự động. 10.000 đại quân, thủ thế chờ đợi. Từ trong quân doanh bước ra, giống như một con tuyệt thế hung thú ra khỏi lồng. Sĩ khí trùng thiên, trên mặt mang theo ngay ngắn nghiêm nghị, đến mức quần tà lui tránh, đủ để chấn nhiếp mọi người. Trường An đường phố cực kỳ rộng rãi, thế nhưng là bị cái này 10.000 đại quân cho hết mức chiếm cư ở bọn họ khá là bá đạo, nhưng không người dám có bất kỳ ý kiến gì. Bốn phía dân chúng nhìn cái này đại quân cũng suy nghĩ xuất thần, nhìn trước mắt những này người mặc hắc sắc giáp dạ dày các binh sĩ, trong lòng bọn họ sóng lớn mãnh liệt, hất lên vạn trượng sóng lớn. Trước mắt những đại quân này cho bọn họ có tính chấn động thực tại quá to lớn, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy còn lại đội ngũ, thế nhưng theo cái này so với từ bên ngoài và khí thế xem ra liền cách biệt không biết bao nhiêu lần, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Bọn họ từ xa nhìn lại có chút khiếp đảm, nhưng nội tâm là dâng trào. Đây là bọn họ đại đường quân đội. Đại đường quân đội có thể rất mạnh mẽ đến mức độ như vậy, cũng là mang ý nghĩa dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, không cần tiếp tục phải lo lắng bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ đại đường quân đội cũng mạnh mẽ như vậy, trấn thủ vào đề cương, ai còn dám mạo phạm? Bọn họ tự giác cho trước mắt đại quân nhường ra một lối đi, để bọn hắn liền như vậy thông qua. Đường Linh Kỵ 320 ngồi ở bạch mã bên trên, một thân ngân quang chiến giáp, xem ra uy phong lấm lấm, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Bọn họ càng thêm hiếu kỳ là cái này tiểu tướng là ai, xem ra tuổi còn trẻ lại là có thể đủ nắm trong tay nhiều như thế binh quyền. Mấu chốt nhất là tướng mạo, nhưng như là một tên thư sinh yếu đuối, chính là thần tình lạnh lùng, giống như băng khối. Dân chúng cũng không biết là trước mắt cái này tiểu tướng, đúng là bọn họ vẫn nghe đồn thiếu niên quán quân hầu. Vạn quân từ đó cầm xuống cắp lợi khả hãn đầu người Đường Ninh. Đường Ninh lại là cũng không có đi quản những người này phản ứng, từ hắn lựa chọn làm chuyện này thời điểm, liền nhất định dẫn lên oanh động không thể nhỏ. Vì lẽ đó hắn cũng là không kiêng dè chút nào. Ở toàn bộ Trường An bách tính nhóm nhìn kỹ phía dưới, đại quân hướng thẳng đến binh bộ thượng thư phủ đệ bao phủ mà đi. Không mất một hồi, binh bộ thượng thư phủ đệ chính là hiện ra ở đại gia trong tầm mắt. Nhìn, khá là đồ sộ. Đại môn cao to, trước cửa còn có hai tòa sư tử bằng đá trấn thủ. Lữ phủ hai chữ, cực kỳ dễ thấy. BGBG, binh bộ thượng thư chính là chính tam phẩm quan viên, đại thần trong triều, có dáng dấp như vậy uy phong phủ đệ, cũng là rất bình thường sự tình. Đường Ninh không có chút gì do dự, phóng ngựa về phía trước. Đại quân chính là dừng lại tại đây Lữ phủ trước mặt. Hai tên hộ vệ cũng bị dáng dấp như vậy trận chiến, bị dọa cho phát sợ. Bọn họ không nghĩ tới, cũng không có chờ đến chính mình đại nhân trở về, lại là trở đến một nhánh quân đội. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chính là hướng phía trước nhìn lại. Cái này tiểu tướng khá là tuổi trẻ, ước chừng cũng là 13-14 tuổi dáng vẻ. Bọn họ cũng không quen biết. Trong lòng lúc này chính là thở một hơi, muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là cái này Lữ Thanh bảo vệ, đi đi lại lại đại thần trong triều, bọn họ cũng nhận ra. Nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chỉ lo có lúc đợi, liền đắc tội bọn họ. Thế nhưng là trước mắt cái này tiểu tướng, bọn họ nếu chưa từng thấy, như vậy cũng là mang ý nghĩa, đối phương quan chức cũng không phải rất lớn. Tuy nhiên cái này 10.000 đại quân, xem ra có chút làm người phát sợ. Nhưng bọn họ cũng hồn nhiên không sợ, chẳng lẽ những người này còn dám ở Trường An, binh bộ thượng thư phủ đệ trước mặt động thủ hay sao? Tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Bọn họ thân là cái này binh bộ thượng thư bảo vệ, một ít tiểu quan viên nhóm vì cầu thấy Lữ Thanh, thậm chí cần định bợ bọn họ. Vì lẽ đó hai người này cẩn thận suy tư một lần, nội tâm cũng lại không có bất kỳ cái gì sợ sệt. Một tên trong đó vóc người nam tử khôi ngô cất bước mà ra, nhìn Đường Linh nói, không biết vị đại nhân này thế nhưng là đến đây cầu kiến thượng thư đại nhân, thế nhưng là đại nhân nhà ta vừa rời đi, nếu như muốn gặp còn ngày khác trở lại đi. Hắn lời nói tuy nhiên rất khách khí, thế nhưng biểu hiện bên trong nhưng không hề có một chút tôn kính, biểu hiện mười phần tùy ý, không giống quan viên, nói không giống, bọn họ đã sớm rất quen cực kỳ. Chỉ là một cái tiểu tướng, có cái gì tốt kiêng kỵ? Chỉ cần mình nhà đại nhân một ngày ở cái này quan chức bên trên, bọn họ liền vĩnh viễn không động đậy chính mình. Mở ra đại môn, Đường Ninh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bỏ qua bọn họ. Lữ Thanh đi ra ngoài, hắn nơi nào lại không biết. Hai cái bảo vệ cũng là có chút tức giận, không nghĩ tới chính mình bị đối phương cho không nhìn thẳng. Cái này một tên tiểu tướng, quan chức không cao, lại còn kêu ngạo như vậy khí, không đem bọn họ cho để ở trong mắt. Xin lỗi, ở không có được đại nhân mệnh lệnh trước, ai cũng không thể đủ bỏ vào. Bảo vệ sắc mặt cũng là lạnh nhạt hạ xuống, trên mặt lại cũng không cười cho. Rất rõ ràng, cũng không muốn theo người trước mắt quá nhiều tiếp xúc. Mở cửa ra, ta không muốn lại nói lần thứ hai. Đường Ninh thản nhiên nói, thế nhưng trong giọng nói đã đầy dẫy một ít thiếu kiên nhẫn. Những lính gác cửa này, lá gan cũng không nhỏ. Xem ra người nào bồi dưỡng được đến bảo vệ, cũng là ai. Những người này, rõ ràng quan chức đều không có, nhưng như vậy khoa trường, căn bản không quan tướng viên cho để ở trong mắt. Thực tại là cáo mượn oai hùng, cái này ra hổ kéo tới rất hoàn mỹ. Vang lên. Đường Ninh vừa dứt lời, hậu phương 10.000 đại quân lập tức chính là hướng phía trước một bước. Giáp dạ dày va chạm, phát sinh thanh thúy thanh âm. Còn có trong tay trường mâu rơi trên mặt đất, đang đằng sát khí nhìn chăm chú lên cả hai cái bảo vệ. Bảo vệ nhóm cũng là bị dáng dấp như vậy trận chiến bị dọa cho phát sợ, sắc mặt tái đi, trắng. Theo bản năng mà hướng về mặt sau lùi một bước, sau đó có chút ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào, há có thể dùng các ngươi sảng bậy. Nơi này chính là binh bộ thượng thư Lữ đại nhân phụ đệ, chính tam phẩm quan viên, đại thần trong triều. Các ngươi dám to gan mạo phạm, có các ngươi ăn không lượn tới chạy đợi. Đường Ninh cười lạnh một tiếng, chính tam phẩm quan viên, ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ không phải là. Các ngươi phải làm gì? Hai cái bảo vệ trong lòng hồi hộp một tiếng, đột nhiên có một tia không rõ cảm giác bước lên mà lên. Vừa định muốn mở miệng do hỏi, Đường Ninh thanh âm liền rơi xuống. Toàn quân nghe lệnh, phá tan binh bộ thượng thư phủ. Đường Ninh ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con ngươi sát khí chợt lóe lên, nếu như có ngăn cản, giết không tha. Chương 119, vô pháp vô thiên. Chương thứ tư tự động. Tuân mệnh. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người mang trên mặt cười gằn. Bọn họ đối với cái này hai cái bảo vệ cũng là đã sớm thấy ngứa mắt. Mắt cho coi thường người khác, không chỉ có cho cậy gần nhà, còn như vậy khoa trương. Chỉ là một cái chính tam phẩm quan viên bảo vệ tại đây giống như muốn biết rõ bọn họ đại nhân, thế nhưng là đại đường cái thứ nhất quán quân hầu, so với chính nhất phẩm quan viên còn muốn cao cấp hơn. Cái này nhất phẩm quan viên đến cũng phải khách khí, lúc nào đợi đến tiên chính tam phẩm quan viên đến làm cản. Cong. Hai người bọn họ rút ra bản thân bên hông đường đao, lì tùm sáng thân đao hiện ra, lập loè hàn mang, sắc bén và phần. Chỉ cần cái này vung xuống đi, không chết cũng phải trọng thương. Các ngươi lại thật sự dám động thủ, ta muốn bẩm báo cho thượng thư đại nhân, các ngươi chết chắc. Ở trường an bên trong, dưới chân thiên tử gây sự, ai tới cũng cứu không người một nhóm. Hai cái bảo vệ cũng bị giật mình. Nhóm người này trực tiếp liền lựa chọn độc thủ, coi như là bọn họ đầu góc lại có thêm vấn đề, cũng có thể đủ người ra trong đó không đúng lắm cảm giác. Những người này đến tột cùng là người nào, từ đâu tới đây? Thế nhưng là còn chưa chờ bọn họ tiếp tục mở miệng dò hỏi, đường đao chính là đi ngang qua sâu thấu của hắn, huyết dịch bắn tóe đi ra. Hai người trực tiếp đầu người rơi xuống đất, cho đến chết thời điểm biểu hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đồng tử có rút nhanh. Bọn họ đến chết thời điểm cũng không nghĩ tới những người này lại thật sự dám độc thủ, hoàn toàn chính là vô pháp vô thiên. Ồn nào. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người cười lạnh một tiếng, đem nhuốm máu đường đao ở bên trên thi thể sửa sạch sẽ, lúc này mới đem đao để thoát khỏi trở lại trong vỏ đao. Nếu là Đường Ninh Minh, Đường Ninh lựa chọn trắng trợn không kiêng rẻ, bọn họ cũng phải đuổi tới không phải. Đột quyết bọn họ cũng giết không ít, trước mắt những người này căn bản không thể đủ cho bọn họ tạo thành bất kỳ gánh nặng trong lòng. Binh bộ thượng thư, vậy thì như thế nào? Dưới chân thiên tử vẫn giết không tha. Ầm. Mặt sau 10.000 đại quân cũng là trực tiếp bắt đầu hành động, nhất cước thô bạo mà đem đại môn cho đá văng. Nổ vang hấp dẫn đến thượng thư phủ tất cả mọi người. Cái này thượng thư phủ bên trong hộ vệ ngay lập tức sẽ là nhấc theo cây gậy lại đây. Nhưng khi nhìn thấy từng cái sát khí đằng đằng binh lính nối đuôi nhau mà vào, bọn họ lập tức ngốc tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi. Những hộ vệ này là dùng để thủ hộ sân, nhân số cũng không phải rất nhiều, cũng là mười mấy. Nhưng theo một vạn binh lính so với, bọn họ căn bản chính là một đám giao kiến, thuận lợi là có thể ép chết. Khiến những người này lựa chọn đi đối với Đường Đình quân đội ra tay, bọn họ cũng không có loại này đảm lượng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Những người này vừa nhìn, liền biết không phải là dễ chơi. Mỗi cái hung hãn và phần, trên thân sát khí mãnh liệt, mang theo mùi máu tanh, không biết nhiễm ít nhiều máu tươi. Hơi hơi dùng đầu óc suy nghĩ một hồi, liền có thể đủ minh bạch. Những người này, rất rõ ràng đều là trong quân đội tinh nhuệ, thân phận bất phàm. Làm sao? Cái kia hai cái bảo vệ, lại không có nhìn thấu lần ấy. Cho rằng binh bộ thượng thư, coi như là ở toàn bộ Trường An, cũng là không người dám trêu chọc tồn tại. Căn bản không đem bất luận người nào cho để ở trong mắt. không công tổn thất hết tính mạng mình. Tìm. Đường Ninh xuống ngựa, cùng đi tới nơi này trong phủ đệ, lúc này chính là hạ lệnh. Binh bộ thượng thư phủ đệ bên trong phút chốc, chính là náo loạn. Truyền đến đủ loại từ tiếng thét chói tai, thậm chí còn có quát lớn âm thanh. Binh bộ thượng thư nhi tử, nữ nhi, lão bà, hướng về đều là nuông chiều từ bé tồn tại, lúc đó từng tao ngộ tình huống như thế. Từng cái tức giận không thôi, chính là a xích những binh sĩ này. Thế nhưng làm các binh sĩ trên tay vũ khí, cho gác ở bọn họ trên cổ, cảm nhận được vũ khí truyền đến băng lãnh xúc cảm thời gian, bọn họ mới xem như triệt để mà thành thật hạ xuống không dám có bất kỳ ý kiến đến gì, những người này thật sự dám giết người. Không có ở nói đùa bọn họ. Bọn họ mỗi người rủ xuống mặt, hoàn toàn không biết là cái tình huống thế nào. Nơi này chính là binh bộ thượng thư phủ đệ, những người này vô pháp vô thiên, hoàn toàn mắt không có vương pháp sao. Toàn bộ bên trong tòa phủ đệ người, bao quát cung nữ, hạ nhân, tập gì, đều bị giải đến Đường Ninh trước mặt. Những người này mới chú ý tới, chỉ huy lần này vây quanh binh bộ thượng thư phủ đệ người, chính là trước mắt cái này xem ra, chỉ có 14 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt còn khá là thanh tú, như là cái thư sinh yếu đuối. Căn bản không giống như là giết người không chớp mắt ra hỏa. Nhưng bọn họ căn bản không quen biết trước mắt cái này tiểu tướng đến tuột cùng là người nào, trong đầu cẩn thận tìm tòi, cũng không tìm ra đến, ở trong quân doanh có còn trẻ như vậy tướng quân. Không biết vị tướng quân này, chúng ta đến tuột cùng là phạm chuyện gì. Chúng ta đây, không bằng chờ hắn trở về, lại thương nghị thật kỹ lưỡng làm sao. Chúng ta, là binh bộ thượng thư Lữ Thanh. Một cô gái trung niên đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí một mà quay về Đường Ninh mở miệng nói. Đường Ninh nhưng căn bản không để ý tới bên nàng, chỉ là yên lặng mà chờ đợi những binh sĩ này, bọn họ mới vừa đem người cho toàn bộ áp giải tới đây, hiện tại mới bắt đầu, từng cái gian phòng đi qua. Như là chứng cứ, Lữ Thanh khẳng định cũng là chuẩn bị được cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận. Loại vật này một lòng bộc lộ ra, như vậy chính là muốn đầu người rơi xuống đất tội danh. Nhưng thu lấy chuyện hối lộ, nhưng phải nhất định phải làm món nợ. Nhiều như vậy quan viên liên lụy ở trong đó, hình thành một chương lưới nhện, nếu là không làm món nợ, căn bản không phân biệt được, ngược lại là càng dễ dàng lên mâu thuẫn. Vì lẽ đó Đường Ninh chắc tại đây binh bộ thượng thư phủ bên trong, nhất định là có hắn chứng cứ phạm tội ở bất quá cái này lữ phủ thực tại hơi lớn. Nhưng ở một vạn người trước mặt, hay là thời gian rất nhanh, liền có thể đủ thấy rõ ràng. Những người trước mắt này, Đường Ninh căn bản không muốn đi lý biết. Thành thật một chút. Binh lính áp lấy bọn họ, binh khí trong tay, lần thứ hai sâu một phần, thậm chí có thể gặp được vết máu hiện lên. Những người này nơi nào bị chịu như vậy từ đãi ngộ. Nội tâm tức giận bạt phần, nhưng là vừa không có bất kỳ cái gì cách nào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng trước mắt nhóm người này đến cùng lai lịch ra sao. Chờ đến đại nhân sau khi trở về, nhất định phải đem bọn ngươi từng cái tốt trói lại bắt giữ, lại như thế xem kỷ luật như không. Bọn họ cũng hận nhìn chằm chằm Đường Ninh. Đường Ninh chắp hai tay sau lưng, còn chưa chờ binh lính lục soát xong tất, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đường đại nhân chấm đã. Người. Chương 120, nếu như ta không nói gì. Canh thứ 5 tự động. Cửa. Hai người mang theo một nhóm hộ vệ, chính là cất bước đi tới. Vẻ mặt vội vã ngăn cản Đường Ninh. Đường Ninh quay đầu nhìn lại, biểu hiện có chút bừng tỉnh, không nghĩ tới cái này Lữ Thanh lại đem thái tử Lý Thừa Cản cũng cho kêu đến. Tới đây hai người, chính là Lữ Thanh cùng Lý Thừa Cản. Chẳng lẽ là muốn dựa vào Lý Thừa Cản tới dọa chính mình? Vừa nãy mở miệng, chính là cái này Lý Thừa Cản. Đại nhân, ngài cuối cùng là trở về. Tướng công, phụ thân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta. Những này gia thuộc nhóm, vừa nhìn thấy Lữ Thanh trở về, như là nhìn thấy hy vọng giống như vậy, vội vã chính là mở miệng hô. Lữ Thanh chính là bọn họ dường cột. Chỉ cần hắn sắp tới, không chỉ có trước mắt những người này không dám đối với mình làm cái gì, ba, bốn tam còn muốn hảo hảo với bọn hắn tính toán món nợ. Mau mau buông ra cho ta, các ngươi những người này, mắt không có vương pháp, hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi đẹp đẽ. Binh bộ thượng thư ở đây, các ngươi còn có gan làm cản. Các ngươi đủ liên lụy cửu tộc. Những người này lập tức đến sức lực, ngữ khí cũng là trở nên cường ngạnh. Cho ta yên tĩnh một điểm. Thế nhưng Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ lại là không chút nào cho Lữ Thanh nửa điểm mặt mũi, trên mặt mang theo cờ gắn, trong tay đường đao, xuất hiện lần nữa tại bọn họ trên cổ. Những người này lập tức yên tĩnh lại, chỉ là một đôi mắt, hết mức nhìn chằm chằm Lữ Thanh. Lữ Thanh tiến vào cái này trong phủ đệ, hắn nơi nào biết không nhìn thấy cửa chết đi hai cái hộ vệ, không cần nghĩ cũng là bị bọn họ cho giết. Còn có chính mình nhi nữ cùng với thế tử, cũng bị giam giữ ở đây. Xem ra đặc biệt thế thảm. Hắn ngủ khỏe mắt sắp nức, phẫn nộ và phần. Không nghĩ tới, cái này Đường Ninh lại thật không đem bất luận người nào cho để ở trong mắt. Mang theo đại quân nhảy vào đến hắn trong phủ đệ. Thật lựa chọn độc thủ, không có một chút nào lưu tình. Nhưng hắn một mực cũng không dám có bất kỳ, chỉ lo lại kích thích đến Đường Ninh, xuống sân chỉ sợ cũng không phải là bây giờ nhìn lại đơn giản như vậy sự tình. Chỉ có thể đủ đem cầu viện ánh mắt cho nhìn về phía Lý Thừa Càn. Cái này bước mặt, cũng không để ý mặt mũi cái gì, bảo vệ mạng nhỏ mình trọng yếu nhất. Lý Thừa Càn cũng là sắc mặt có chút tối tăm. Ở hắn nghe được tin tức này, liền hận không được đem cái này Lữ Thanh lôi đi ra ngoài chém. Thành sự không có bại sự có dư. Hắn rõ ràng dặn dò theo Đường Ninh giao hảo, kết quả người này lại là cậy giá lên mặt, ỷ vào chính mình là một cái chính tam phẩm quan biên, căn bản kéo không xuống mặt mũi này tới. Đường Ninh thế nhưng là đại đường quán quân hầu, cha mình đều muốn nhận làm cạn nhi tử người tâm phúc. Hắn một cái binh bộ thượng thư, tính toán vật gì? Nơi nào đến cái gì ngạo khí, mắt chó coi thường người khác, còn không lọt mắt người ta tuổi. Đem đá đánh chính mình chân. Chết để chọc giận Đường Ninh, trực tiếp lựa chọn phát binh, chính là muốn điều tra tất cả mọi chuyện. Lý Thừa Càn cảm giác cực kỳ đau đầu. Lần này liền có chút phiền phức, nếu là không có thể đủ tốt dàn xếp xuống Đường Linh tâm tình, tiếp tục tùy ý Đường Linh cho tra được, không chừng mình cũng sẽ bị dính líu vào. Nghĩ tới đây, hắn chính là tức giận. Tàn nhẫn mà chừng một chút Lữ Thanh, Lữ Thanh tự biết đối lý, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cúi đầu. Lữ Thanh gia thuộc nhóm, vốn cho là hắn đến từ về sau, sự tình hết thảy đều đã giải quyết xong tất. Thế nhưng là nửa ngày, cũng không nhìn thấy Lữ Thanh có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào. Trong lòng bọn họ chính là hồi hộp một tiếng, cái này xem ra, chỉ có 14 tuổi thiếu niên, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đá vào tấm sắt phía trên đây? Vừa nghĩ tới bọn họ trước thái độ phách lối, sắc mặt lập tức cảm đạm, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Xin chào thái tử điện hạ, không biết thái tử điện hạ, lần này tìm tại hạ có chuyện gì? Đường Linh quay về Lý Thừa Càn mở miệng nói, bất quá tại hạ chính đang làm việc công, e sợ không có bao nhiêu thời gian. Câu nói này đã ở chứng minh hắn thái độ. Thái tử? Những này gia thuộc nhóm nghe nói, có chút giật mình, không có nghĩ đến việc này, lại dẫn tới thái tử cũng là cùng lại đây. Có thể nhìn ra được, thái tử là đứng ở bọn họ bên này. Bọn họ lại lần nữa đốt lên hy vọng. Lý Thừa Càn nghe vậy, vẻ mặt né qua một tia không rõ không thích. Bất quá rất nhanh chính là giãn ra. Nhìn về phía Đường Linh, trên mặt mang theo nụ cười nói, Đường đại nhân không cần đa lễ. Người thân là ta Đại Đường nhân tài trụ cột, thực sự không phải là người bình thường có thể đủ so với, bây giờ coi như là khổ cực, còn muốn xử lý nhiều như thế sự tình. Đây là tại dưới chức trách. Đường Linh thản nhiên nói. Đường đại nhân, bản vương có cái kiến nghị, ngươi bây giờ tại đây Lữ phủ đại náo một phen, coi như là hạ giận. Bản vương lại để cho cái này Lữ Thanh cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này coi như là chấm dứt ở đây, làm sao? Lý Thừa Càn tiếp tục vừa cười vừa nói, ngươi và ta trong lúc đó đều là người trẻ tuổi. Tính khí nóng nảy một điểm rất bình thường, nhất là Đường đại nhân bây giờ cái tuổi này, huyết khí dồi dào bất quá cũng xứng đáng cái này Lữ Thanh như vậy, lại dám như vậy mạo phạm. Bản vương tự nhiên sẽ thay Đường đại nhân ngươi cẩn thận đất giáo hơn hắn, còn những chuyện khác, Đường đại nhân là có thể không cần quan tâm, hay là sớm ngày trở về đi thôi, chuyện này làm lớn, cũng không tốt lắm, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thừa Càn một mặt ôn hòa đủ cười, nhìn Đường Linh. Xem ra, khí độ phi phàm, không hổ là thái tử phong độ. Những cái gia thuộc nhóm nhìn Lý Thừa Càn cùng Đường Linh nói chuyện tiếng, lại càng là triệt để mà há hốc mồm. Cuối cùng là cái tình huống thế nào? Làm sao liền thái tử, đối với cái này cái mao đầu tiểu tử, cũng là khách khí như vậy, thậm chí loáng thoáng có thoái nhượng sợ hãi. 1.6 đây chính là thái tử a. Bất quá bọn hắn chậm nửa nhịp đại não, cũng bắt đầu phục hồi tinh thần lại. Người thiếu niên trước mắt này, thực sự không phải là bọn họ có thể đủ tìm trêu đến lên. Trước bọn họ vẫn nhất theo binh bộ thượng thư cấp bậc. Thế nhưng, người ta ở thái tử trước mặt, đều là đúng mực, chiếm cứ lấy quyền chủ đạo. Chớ nói chi là chỉ là một cái binh bộ thượng thư. Ở người ta trong mắt, căn bản tính toán không được cái gì. Bọn họ đến dựa vào chống đỡ đồ vật, bây giờ căn bản để không lên chỗ ích lợi gì, nơi nào còn có nửa điểm tiêu căng. Đang hoang mà đứng ở nơi đó, không nói một lời. Đường Linh lại là nhìn về phía Lý Thừa Càn, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, căn bản không nhìn ra nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như, ta nói không đây. Chương 121, thái tử uy hiếp. Tự động. Đường Linh nói rất nhạt. Thế nhưng trong giọng nói, lại là có được không thể nghi ngờ ngữ khí. Thái tử Lý Thừa Càn. Vậy thì như thế nào? Ở trong mắt hắn, theo cái này Lữ Thanh không có gì khác nhau. Hắn Đường Linh muốn làm sự tình, coi như là Lý Thế Dân đến, cũng vô pháp ngăn cản hắn. Chớ nói chi là chỉ là một cái thái tử. Hay là tương lai, bởi vì mưu phản, nào có phản cốt bị thủ tiêu thái tử chi bị người. Đường Linh thì càng thêm không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Từ hắn đón lấy nhiệm vụ này bắt đầu, liền nhất định muốn theo không ít người đối nghịch. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này thái tử Lý Thừa Càn, sớm như vậy liền dễ kích động tới. Nhìn tới, ở bề ngoài học đòi văn vẻ, kỳ thực vẫn còn có chút khó trở nơi thanh nhã. Thân là quân vương, chỉ bằng những ở lòng dạ phía trên, hắn cũng không biết thua kém bao nhiêu. Làm một cái binh bộ thượng thư, cho dù là hắn vô cùng trọng yếu dưới trướng, có thể cũng không phải tự mình ra trận, dẫn đến thân phận mình lập tức rơi xuống không ít. Lý Thừa Càn lại là lông mày trong nháy mắt liền 12 nhăn lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Đường Linh lại như thế không nể mặt chính mình, hay là ngay ở trước mặt nhiều như thế mặt người trước, không khỏi cũng quá mức qua chương chứ. Lý Thừa Càn trong con ngươi một vệt ánh sáng lạnh lẽo, chính là lấp loe mà qua. Bị nhiều lần Đường Linh không cho mặt mũi như vậy, bản thân hắn chính là người tầm cao khí ngạo, nơi nào có thể đủ nhận được. Chỉ là không muốn theo cái này Đường Linh không nể mặt mũi. Một lòng quan hệ vỡ tan, Đường Linh hiện bây giờ thân phận và địa vị, đối với hắn mà nói, là một cực không tốt tin tức. Còn lại hoàng tử, phòng trường biết thích nghe ngóng. Nhìn hai người bọn họ tranh đấu, cuối cùng ngồi thu ngư ông chi lợi, Lý Thừa Càn không muốn gặp được tình huống như thế xuất hiện. Thế nhưng cái này Đường Linh, nhưng có chút cho thể diện mà không cần. Theo bản vương biết, binh bộ thượng thư chính là quan tam phẩm viên. Muốn lục soát phủ đệ, nhất định phải có thánh chỉ. Người có thể có thánh chỉ, nếu không thì coi như là vượt tuyến làm việc, hậu quả thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Lý Thừa Càn trên mặt không có nụ cười, ngựa khí cũng là không có vừa bắt đầu khách khí như thế, trở nên lạnh nhạt. Đường Linh lắc đầu một cái, nếu như nói để hắn trở thành hoàng đế, không biết đại đường sẽ trở thành tình trạng gì. Xem ra bánh xe lịch sử, lựa chọn vẫn là hết sức chính xác. Chỉ bằng những ngần ấy khí độ người, làm sao có thể đủ nên phải thượng hoàng đế? Lý Thế Dân lúc trước vì là mời chào ý chỉ kính đức, thế nhưng là có thể chịu được dưới háng nỗi đủ. Nhưng cái này Lý Thừa Càn, nhưng một chút cũng không có gì chuyển đến. Đường Linh tiến lên trước một bước, mắt thấy Lý Thừa Càn, ta thân là bệ hạ tự mình phong tùy tùng ngự sử, có được điều tra tất cả quan viên quyền lợi, bệ hạ tự mình đã nói, nếu như có bất kỳ ngăn trở nào, giết không tha. Thái tử điện hạ, khi đó cũng ở tại chỗ, nên nghe được rất rõ ràng chứ? Đường Ninh biểu hiện bình thản. Cái này Lý Thừa Càn muốn dựa vào quy củ áp chế chính mình, nhưng đó là làm sao có khả năng sự tình. Nếu tra, như vậy thì muốn tra hắn cái cơ sở hướng lên trời. Lý Thừa Càn như vậy muốn ngăn cản chính mình, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tiếp tục lục soát cho ta. Đường Ninh vất tay lệnh. Các binh sĩ căn bản không có dừng lại chính mình bước chân. Lữ Thanh sợ đến sắc mặt ảm đạm. Thái tử Lý Thừa Càn sắc mặt cũng là âm trầm đến mức tận cùng. Đường Ninh căn bản là không có có đem chính mình cho để ở trong mắt. Hắn hoàn toàn không thấy hắn, thậm chí chuyển ra đến cha mình, tới dọa hắn. Hắn thân là thái tử, người bên cạnh đều là mọi cách nhân bánh mị, người nào dám đối với hắn như vậy, sớm đã bị giết. Cái này Đường Ninh, Lý Thừa Càn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải là vận khí tốt một điểm, lập xuống không ít chiến công, bị phụ hoàng coi trọng, thế nhưng bây giờ lại bắt đầu vô pháp vô thiên lên. Xuất lĩnh đại quân nhảy vào đến binh bộ thượng thư trong phủ đệ, thô bạo và phần. Cái này hoàn toàn chính là lấy công nhu tư, chờ về đến cùng, bản vương tử sẽ cùng phụ hoàng tử từ nói nói. Lý Thừa Càn trong lòng kìm nén một luồng hỏa, không chỗ phát tiết. Liền, Đường Ninh căn bản cũng không quan tâm. Lý Thế Dân làm hoàng đế, nơi nào lại không biết trong này vấn đề. Lúc trước hắn để cho mình buông tay đi làm, thái độ đã rất rõ ràng, Đường Ninh bản thân liền không phải loại kia loại người sợ phiền phức. Coi như là Lý Thế Dân không có mở miệng. Cái này Lữ Thanh cưới trên đầu mình, hắn đồng dạng sẽ chọn như vậy. Cho tới thái tử, liền mặc cho hắn đi nói tính toán. Lý Thế Dân nếu như thông tuệ một điểm, tự nhiên sẽ không đi lý biết, ngược lại là sẽ bắt đầu hoài nghi lên cái này Lý Thừa Càn tới. Lữ Thanh ở bên cạnh, trợn mắt lên. Hắn không nghĩ tới Đường Ninh lại thô bạo đến mức độ như vậy, liền thái tử cũng không để vào mắt. Người này, là thật ngại chính mình sống được thời gian quá dài sao? Bất quá một mực Lý Thừa Càn bắt hắn một điểm cách nào đều không có, bây giờ hắn lựa chọn lại đây trợ giúp Lữ Thanh, đã là có chút khác người, rất dễ dàng khiến người ta đem ra làm văn. Thân là thái tử, nhất cử nhất động cũng có người chú ý những hoàng tử kia có thể đang lo không tìm được chính mình tật xấu đây. Nhưng cái này Lữ Thanh, thế nhưng là hắn thủ hạ trọng yếu một câu, nếu gặp sự cố, hắn sẽ cùng với mất đi trợ thủ đắc lực, không tiến đến ngăn cản, khó nói trơ mắt nhìn thấy Lữ Thanh ngã xuống. Cái này là chuyện không có khả năng. Nhưng Đường Ninh cứng rắn, là ra ngoài hắn dự liệu. 353 hắn căn bản không có cách nào đi ngăn cản Đường Ninh, chỉ có thể đủ lựa chọn khuyên can. Đường Ninh không nghe hắn, hắn cũng bó tay toàn tập. Nếu tức giận, người tinh tường đều có thể đủ nhìn ra được vấn đề. Đến thời điểm đó tra được trên đầu mình tới. Như vậy thì phiền phức. Ngày sau thời gian dài lắm, núi không gặp nước thấy. Lý Thừa Càn trầm mặc chốc lát, chính là thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh, sau đó trực tiếp lựa chọn xoay người mà đi. Chuyện này, hắn can thiệp không? Còn ở lại chỗ này làm cái gì? Tiếp tục chịu nhục hay sao? Nếu như không phải là toàn lực ở nhẫn lại, hắn đã sớm bạo phát đi ra. Câu nói này, rất rõ ràng chính là đang đe dọa. Đổi lại bất kỳ quan viên nào nghe được câu này, trong lòng đều biết có một chút lo lắng. Nhưng Đường Ninh không có. Nếu như người này thức thời một điểm, như vậy Đường Ninh căn bản sẽ không đi chọc giận hắn. Thế nhưng, nếu chính mình tìm tới cửa, nếu hắn dám làm ra cái gì quá đáng sự tình, Đường Ninh không ngại sớm đem hắn từ thái tử trên vị trí cho tuốt hạ xuống. Đây là Đường Ninh dựa dẫm ở trong triều, hắn căn bản không e ngại bất luận người nào, một lòng chọc giận đến trên đầu hắn, liền thái tử cũng không có người giữ được, trừ phi cái này Lý Thế Dân muốn bôi hắn trở mặt. Chương 122, lòng tham không đáy canh thứ hai tự động. Thái tử Lý Thừa Càn đi, mang theo phẫn nộ rời đi, người tinh tưởng cũng có thể nhìn ra được, hắn theo Đường Ninh mối thủ, xem như triệt để mà kết lại. Hai người mâu thuẫn sớm đã bị trở nên gay gắt đi ra. Lý Thừa Càn khẳng định sẽ không giảng hòa. Nhưng Đường Ninh nhưng căn bản không để ý chuyện này. Một bên Lữ Thanh lại là lạnh cả người, giống như rơi vào trong hầm băng giống như. Lý Thừa Càn rời đi, mang ý nghĩa hắn bị triệt để từ bỏ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Đường Ninh hung hăng như vậy, coi như là thái tử đến, cũng không có một chút tác dụng nào, vô pháp ngăn cản lại hắn dù cho một phần. Đổi lại lúc trước, đối mặt với loại cục diện này, Lữ Thanh khả năng sẽ có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này Đường Ninh phong mang tất lộ, trước sau biết mang đến cho hắn bất lương hậu quả. Đắc tội thái tử, làm sao còn có thể đủ an bình? Quan viên đi như thế nào theo thiên tử đấu? Trước mắt cái này Lý Thừa Càn chính là thái tử, rất rõ ràng. Hắn chính là đời tiếp theo thái tử, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Chờ đến Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, cái thứ nhất khai đao chỉ sợ sẽ là cái này Đường Ninh. Đường Ninh hung hăng như vậy, hoàn toàn chính là mua dây buộc mình. Bọn họ một ít không ngừa, thậm chí có chút ghen ghét các con lại, tự nhiên là đối với chuyện này thích nghe nóng. Nhưng bây giờ, mình mới là nằm ở chuyện này người bị hại. Hắn căn bản không vui, lại càng là mất đi hết cả niềm tin. Lý Thừa Càn cũng là quả đoán, triệt triệt để mà đem chính mình để thoát khỏi bút sạch, thậm chí nói đều không có nói nhiều một câu. Hắn đứng ở nơi đó, cả người mồ hôi lạnh thấm thấm mà ra. Sắc mặt tạm đạm, không biết nên nói cái gì. Nhìn Đường Ninh, môi động động, nửa ngày lại không có bỏ ra một câu. Nếu như có thể, hắn căn bản sẽ không đi lựa chọn đắc tội Đường Ninh. Thái tử muốn đẩy đổ cái này Đường Ninh, đều cần đợi được chính mình sau khi lên ngôi, mới có thể thực hiện. Chớ nói chi là chính mình, ở người ta Đường Ninh trước mặt, một điểm khiêu khích tư cách đều không có. Hắn xính nhất thời nhanh miệng, chịu đến lại là lôi đỉnh như mưa to phản kích. Lại càng là phải đem người khác đầu cho chém rất trên mặt đất. Hán ruột đều sắp muốn hối hận thành, Lữ Thanh trừ hối hận, không có còn lại bất kỳ tâm tình gì. Chính mình không có chuyện gì, tại sao phải đi tìm Đường Ninh phiền phức sao? Đây không phải ngại chính mình mệnh quá dài sao? Thái tử Lý Thừa Càn là hắn cuối cùng chỗ dựa, hắn không có cách nào, chính mình không thể lại đi tìm kiếm Lý Thế Dân. Đường Ninh chỗ dựa lại là Lý Thế Dân. Báo, Đường đại nhân, nơi này đã tìm tới giấy tờ. Phía trên mỗi đầu liên quan với Lữ Thanh nhận hối lộ điều khoản, viết rõ rõ ràng ràng, chính xác đến mỗi một lượng bạc. Phía trước, đột nhiên vài tên binh lính đi ra, lấy ra một quyển dạy đặc ký số 4, đưa tới Đường Ninh trong tay. Lữ Thanh cả người triệt để mà có quắp ngồi dưới đất, hắn cũng lại không có bất kỳ cái gì khí lực, có chỉ là vô hạn hối hận. Chính hắn một giấy tờ, bị hắn giấu ở cực kỳ mịt mờ phương, nguyên bản trong nội tâm còn cất giấu chút lòng chờ mong vào vận may, không chừng đối phương không tìm được. Nhưng bây giờ tìm đi ra, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Chứng cứ rành rành. Lữ Thanh thậm chí nhìn thấy sau này mình vận mệnh. Hắn trừ hối hận, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Đường Ninh tiếp nhận cái này sổ sách, mở ra nhìn. Phía trên số lượng có chút làm người tiếp xúc mục đích hoảng sợ. Các loại nhận hối lộ số lần, thậm chí ngay cả triều đình phát hạ xuống tặc thai ngân lượng, bọn họ cũng hết mức từng tầng nuốt hết. Lữ Thanh cầm đầu, còn lại quan viên cũng không có ý cầm. Cuối cùng đến bách tính trong tay, lại là ít đòi. Đường Ninh cười gằn, nguyên bản hắn cho rằng những quan viên này nhóm đã rất đen. Thế nhưng bọn họ hắc tâm trình độ đã sớm vượt qua bản thân tưởng tượng. Một người bị tham lam cho triệt để chiếm cứ ở nội tâm, liền căn bản sẽ không đi lý biết những cái được gọi là bách tính chết sống. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Dân chúng tử vong, với bọn hắn có quan hệ gì, chỉ cần bọn họ sống được đủ tốt là được rồi. Lữ Thanh, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đường Ninh bước lên trước một bước, mày kiếm dương lên, chính là mắt lạnh nhìn cái này Lữ Thanh. Ở trong mắt hắn, loại người này, chết một vạn lần cũng dư sức có dư, bởi vì bọn họ tham ô, dẫn đến chết đi bách tính, đến cung xuể. Có bực này quốc gia sâu mọt, quốc gia làm sao phồn binh hương thịnh. Hắn cũng không biết trong lịch sử Lý Thế Dân là xử lý như thế nào, thế nhưng nếu chính mình đi tới thế giới này, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Đường Ninh muốn dùng thủ đoạn mình đến xử lý chuyện này. Lữ Thanh ngồi dưới đất. Bên cạnh hắn những cái gia thuộc nhóm, lại càng là nín thở ngưng thần, một câu lời cũng không dám nói. Cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Đường Ninh. Bọn họ lại xuẩn, cũng có thể đủ nhìn ra được, bây giờ tình thế đến tuột cùng là thế nào tự. Cái này Đường Ninh, bọn họ căn bản gây không dậy. Từng cái bị điều khiển cái cổ, bọn họ cũng không dám có bất kỳ một điểm ý kiến. Thái tử liền vô pháp quản được Đường Ninh. Bọn họ lại tiếp tục khoa trương, hoàn toàn chính là tìm cho mình tốt quan tài, muốn chuẩn bị nằm đi vào. Đại nhân, những người này nên xử lý như thế nào? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ cũng là xem nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ coi như là ở quan trường bên trong, đợi một thời gian ngắn, cũng xem qua không ít u ám địa phương. Nhưng những này đều là bọn họ có thể đủ tiếp được. Thế nhưng không nghĩ tới ở sau lưng, xa xa muốn so với bọn họ tưởng tượng càng thêm khoa trương. Bọn hắn cũng đều là người bình thường xuất thân, là ý chỉ kính đức khai quật bọn họ, cảm thấy bọn họ năng lực cũng không tệ lắm, liền giữ ở bên người. Sau đó đi tới Đường Ninh nơi này, lại càng là một bước lên mây. Bọn họ có thể tưởng tượng được, những cái chờ bạc tặc thai cứu mạng dân chúng, chờ cuối cùng truyền đạt, thật là có cỡ nào tuyệt vọng. Những quan viên này nhóm, không chỉ có không có một chút nào hối cải tâm ý, ngược lại là đường hoàng, trận chiến, tốt vương, chính mình có người làm chính mình chỗ dựa, hoàn toàn chính là vô pháp vô thiên. Trước bọn họ trong nội tâm còn có một chút lo lắng. Đường Ninh đắc tội nhiều người như vậy, có phải hay không biết xảy ra vấn đề gì? Nhưng hiện tại trừ sùng bái ra, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Bọn họ có chút vui mừng, chính mình theo đuổi với một người. Người như thế, để hắn nhóm đuổi theo một đời. Giết. Đường Ninh lạnh lùng phun ra một chữ. Những người này, hắn không có bất kỳ cái gì nhẫn mại độ. Chặt đầu, đã là nhẹ nhất xử phạt. Không, ngươi không thể đủ giết ta. Lữ Thanh vừa nghe, lại là phản ứng kịch liệt, vội vã trên đất giấy rủa, thậm chí muốn rời khỏi. Vang lên xen lẫn. Còn chưa chờ hắn lời nói xong, đao ra khỏi vỏ, người khác đầu chính là quần quần đất rơi trên mặt đất. Trước khi chết, còn mở to con mắt, đầy dây không dám tin tưởng. Chương 123, xét nhà. Cảnh thứ 3 tự động. Ấm áp máu tươi bắn tóe mà ra, không có bất kỳ cái gì báo trước, chính là phun ở bên cạnh gia thuộc trên thân. Bọn họ đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Chờ đến huyết dịch chảy xuôi ở trên mặt thời gian, nhìn Lữ Thanh đã sớm biến thành một bộ thi thể. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Không chỗ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, còn kèm theo không ít bi thảm tiếng khóc. Lữ Thanh là bọn hắn dựa dẫm, nếu là hắn ngã, cứ như vậy chết. Những người còn lại, chỉ sợ là khó có thể lại tiếp tục sống. Nhất là hắn đám nhi tử kia các con gái, bình thường ngang ngược ngông cuồng. Toàn bộ là bởi vì chính mình có cái binh bộ thượng thư lao cha. Nhưng hiện tại không có thứ gì, muốn cho bọn họ trở về nhân sinh bình thường sinh hoạt, bọn họ làm sao có khả năng đồng ý? Có thể Lữ Thanh vẫn là chết. Đường Ninh hầu như con mắt cũng không nháy mắt một cái, liền tuyên án hắn chết hình. Hắn người này, tội phải làm chu, chết không thể xá. Giết hắn cũng như thế, lễ tế không ít chết ở tai nạn phía dưới dân chúng. Bọn họ những này võ tướng trên chiến trường, liều chết chém giết, mục đích chính là vì bảo vệ toàn bộ đại đường. Những người này, nhưng đầy đầu góc nghĩ đến, làm sao móc khoảng không đại đường? Làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Lý Thế Dân cho mình chém trước đầu sau quyền lợi, Đường Ninh tự nhiên là phải cố gắng lợi dụng một chút. Đừng ầm ĩ, các ngươi thân là cái này Lữ Thanh gia thuộc, cũng là muốn cùng có liên quan trách nhiệm. Hắn ăn hối lộ hưởng phương pháp, tội phải làm chu, các ngươi nên tốt tốt suy nghĩ một hồi, mình tại sao làm? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người tiến lên, đối mặt với một nhóm gào khóc gia thuộc, cũng là cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Bọn họ những người này, cũng không có so với Lữ Thanh tốt hơn chỗ nào. Hình dáng gì người, sẽ có cái đó dáng vẻ bằng hữu. Nưu tâm nưu, mã tâm mã. Chính là đạo lý này. Bọn họ tâm cũng không có so với Lữ Thanh sạch sẽ đến nơi nào. Thường thụ lấy đặc quyền, bình thường nhưng bá hiếp đáp ép bách tính. không có chút nào nương tay. Ở cổ đại, liền ngồi cái này tội phạt là 10 phần thông thường. Thậm chí bởi vì cùng một cái người trong thôn phạm sai lầm, ở hoàn toàn không biết dưới tình huống, bọn họ toàn bộ người trong thôn đều có khả năng cùng bị giết chết. Đường đại liên quan tuy nhiên không có khuyết đại như vậy, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chính là bởi vì dáng dấp như vậy cực hình, có thể đủ phòng ngừa không ít phạm tội. Bọn họ thân là gia thuộc, khó thoát tội lỗi. Những này gia thuộc nhóm lập tức chính là dừng lại, chỉ lo cái này Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ, một đao hạ xuống, bọn họ liền triệt để đánh mất đi tính mạng mình. Bọn họ đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, binh bộ thượng thư nói giết liền giết. Khó nói không có bất kỳ người nào đi quản một chút không. Trong bọn họ tâm tuyệt vọng không thôi. Đại nhân, hiện nay nên làm gì? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ dò hỏi. Xét nhà. Đường Ninh thản nhiên nói. Cái này Lữ Thanh, tham ô nhiều như thế ngân lượng. Nhà hắn cơ sở, nhất định là khá là phong phú. Có được nhiều như thế ngân lượng, làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Trực tiếp lựa chọn xét nhà. Hắn lúc trước đã nói, nếu muốn tra, như vậy thì tra hắn cái cơ sở hướng lên trời. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia thời cơ. Những này ngân lượng hoặc là nộp lên trên quốc khố, hoặc là lựa chọn làm bọn họ quân đội bình thường tiêu tốn. 10 vạn người, Đường Linh đang lo không có đủ phí dụng, chống đỡ lấy bọn họ bình thường huấn luyện. Muốn đem bọn hắn cho rèn luyện thành cương thiết chi sư, nhất định phải tiêu tốn đại lượng thời gian tinh lực cùng tài lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì một hạng tiện lợi là không cần trả giá thật lớn. Xong, những này gia thuộc nhóm đầu vang lên ong ong, thậm chí trước mắt biến thành màu đen. Bọn họ chỉ nghe được Đường Linh hai trước kia, liên của cải đều muốn chép. Là triệt triệt để không cho bọn họ bất kỳ đường lui nào. Bọn họ cái này lữ ra, xem như cũng bê cờ bờ gờ. Không người nào có thể đủ cứu được bọn họ. Những người này cực kỳ mê man, nội tâm càng bị hối hận cho đầy dẫy. Nếu như vừa bắt đầu thời điểm, bọn họ không phải là như thế thô bạo, có phải hay không Đường Ninh cũng là sẽ không đối đãi bọn hắn như vậy. Đường Ninh là lần này người chủ sự. Hắn có được tất cả quyền quyết định, chuyện gì đều dựa vào hắn một câu nói. Nhưng hiện tại hối hận đã không kịp. 10.000 đại quân thủ thế chờ đợi, chính là nhảy vào đến cái này lữ phủ bên trong, bắt đầu trắng trợn vơ vét. Nếu muốn xét nhà, khẳng định như vậy là vật gì, cũng không cho bọn họ lưu lại. Bất kỳ có giá trị đồ vật, hết mức mang đi. Cái này nhưng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, cứ thế mà từ bách tính mệnh trên thân cướp lại. Quân đội các binh sĩ cũng sẽ không muốn từ trong đó đục nước béo cò một điểm. Bởi vì loại này bạc, bọn họ cầm phòng tay. Lương tâm trên gặp qua không đi, thậm chí dễ dàng bị trời phạt, ngươi xem cái này Lữ Thanh, không phải là đụng phải hắn hẳn có báo ứng sao? Không phải không đến, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Lữ phủ tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là ở 10.000 đại quân bên trong, vậy còn tính toán không được cái gì. Bọn họ rất nhanh, đồng thời cũng rất có năng suất, liền đem cái này lữ phủ cho triệt để cướp đoạt sạch sành sanh, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Thậm chí ở trong đó, bọn họ đồng thời tìm tới không ít còn lại chứng cứ. Đường Ninh nhìn những này không khỏi xuất hiện không ít chứng cứ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười gằn. Chẳng trách cái kia thái tử Lý Thừa Cẩn như vậy nhiệt tình vì là Lữ Thanh đi mở thoát, nguyên lai hắn cũng là không sạch sẽ người. Thậm chí nói là sau lưng sai khiến, cũng là nói bất định. Hắn thân là thái tử, chuyện như vậy cũng cực kỳ mịt mờ. Không dám để cho bất luận người nào phát hiện, một lòng phát hiện, như vậy chính là chỗ bẩn, cả đời cũng tắm rửa không sạch sẽ loại kia. Nhưng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, hắn chỉ cần làm, nhất định là sẽ lộ ra sơ sót tới. Bây giờ cái này liền đã có hắn không ít chứng cứ. Chỉ cần mình tra được, nhất định là biết đắc tội Lý Thừa Cản. Hôm nay loại này là gan công năng sự tình không cách nào tránh khỏi. Đường Linh trong lòng thầm nghĩ, cái này Lý Thừa Cản tuy nhiên lòng dạ thiếu một chút, vì đạt được đến mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng tổng thể tôi nói, còn xem là khá. Dù sao cũng là trong hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng được tới. Bất quá bọn hắn nếu kết tử đoán, Đường Linh khẳng định cũng sẽ không lựa chọn yếu thế. Cái này Lý Thừa Cản không đến trêu chọc hắn cũng còn tốt. Nếu trêu chọc, Đường Linh không chừng thật sẽ làm ra, khiến cho mọi người cũng cảm thấy điên cuồng cực kỳ sự tình. Đường Linh giết chết binh bộ thượng thư Lữ Thanh, đồng thời đem cho xét nhà tin tức này. Đồng thời cũng ở toàn bộ Trường An, nhanh chóng tràn ngập tăng cao. Chương 124, kinh hoàng văn võ bá quan trường thứ tư tự động. Toàn triều văn võ, triệt để hoảng. Đường Linh chuyện này, vốn là không có bất kỳ che giấu nào. Tin tức lan truyền được cực nhanh. Hầu như không có bất kỳ cái gì đình trệ, thậm chí trong đó chi tiết, bọn họ cũng đều biết trở nên rõ ràng sở. Binh bộ thượng thư, nói giết liền giết. Trực tiếp lựa chọn xét nhà, những cái gia thuộc mệnh nhất vận, không cần nhiều lời. Từ quan phương giới người, còn bọn họ trừng phạt, những người này cũng không muốn đi quản. Thế nhưng bọn họ càng lo lắng lại là chính mình. Các quan lại không nghĩ tới. Đường Linh hành động nhanh như vậy, sẽ đánh không kịp bưng thai tư thế. Tại bọn họ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, Đường Linh liền lựa chọn độc thủ. Cái thứ nhất khai đao, chính là cái này Lữ Thanh. Chính tam phẩm quan viên nói giết cũng giết, còn lại thấp hơn cái này quan hàm các đại thần, trong lòng lại càng là lo sợ bất an. Bọn họ không biết nên xử trí như thế nào. Muốn biết rõ, nhà bọn họ cơ sở cũng không phải rất sạch sẽ. Dù sao làm con người, có mấy cái là thanh liêm. Nếu là thật Đường Linh truy tra lại đây, bọn họ tất cả mọi người muốn xong đời. Không có ngoại lệ. Chỉ cần là tham ô người, dựa theo đại đường luật pháp, bọn họ lẽ ra nên cũng làm chết. Liền ngay cả thái tử đi, cũng vô pháp ngăn cản lại Đường Linh. Không ít người khi nghe đến tin tức này, đều có chút tuyệt vọng. Đường Linh làm sao biết cứng rắn như thế? Đối mặt với như thế một cái mỡ không tiến vào, bọn họ nên làm thế nào cho phải? Nhất là tại dạng này mẫn cảm dưới tình huống, bọn họ nếu lựa chọn đi vào tìm Đường Linh xin tha, chẳng phải là mang ý nghĩa giấu đầu lòi đuôi? Chính bọn hắn đem chính mình tham ô sự tình, cho bộc lộ ra. Một ít theo Lữ Thanh có liên lụy người, lại càng là cực kỳ bất an, ăn ngủ không yên. Chỉ lo tỉnh lại sau giấc ngủ, Đường Linh đại quân cũng đã đến bọn họ cửa. Sau đó đụng phải theo Lữ Thanh một dạng tử xuống sân. 10.000 đại quân quét ngang qua, ai có thể đủ chống đỡ được? Bọn họ hộ vệ, căn bản không đủ người tá nhét cái răng. Đường Linh ba đạo như vậy, coi như là chính tam phẩm quan viên, có người dám can đảm ngăn trở, nói giết cũng là giết, thái tử Lý Thừa Cản cũng chỉ có thể đủ lựa chọn mất hứng mà về. Bọn họ nơi nào còn dám phản kháng, không phải là ngại chính mình sống được không đủ mệnh dài. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Có người tức giận hỏi. Một ít quan viên ghé vào cùng một nơi, Trường An cũng chỉ có ngần ấy lớn, khắp nơi đều là bọn họ thái mắt, vì lẽ đó bọn họ coi như là tiếp thu được không ít tin tức. Thật giống trước lúc này, Lữ Thanh đã từng đi tìm qua Đường Ninh. Rất nhanh, Đường Ninh liền phẫn nộ và phẫn, trực tiếp lựa chọn tụ tập đại quân, đi vào điều tra cái rõ ràng. Có thể đủ làm con người, cũng không phải người ngu. Bọn họ thoáng suy đoán một hồi, liền có thể đủ suy đoán đi ra, trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lữ Thanh nội tâm đang suy nghĩ gì bọn hắn cũng đều minh bạch. Dù sao phần lớn người suy nghĩ là cùng cái này Lữ Thanh gần như. Đơn giản chính là có chút xem không lên người ta, cảm thấy một tên 14 tuổi thiếu niên có thể đủ hất lên ngọn gió nào sóng. Sau đó một lời không hợp, liền chọc giận Đường Ninh. Mới đưa đến những chuyện này phát sinh. Cái này Lữ Thanh, quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư. Không biết ít nhiều quan viên ở sau lưng nhục mạ Lữ Thanh, coi như là hắn chết, thế nhưng là người này, một điểm đầu góc đều không có. Ở cái này mấu chốt đi trêu chọc người ta Đường Ninh, không thấy Trương Lượng cũng lựa chọn túi lầu sao? Theo người ta tạo mối quan hệ một điểm sai đều không có, nhất định phải bưng chính mình ngạo khí. Kết quả quay đầu lại, đem tính mạng mình cho chôn vùi đi không nói, ngược lại là liên lụy vô số người. Bọn họ trong đó không ít người đều là theo cái này Lữ Thanh có quan hệ lui tới, không minh bạch, không thể đủ phóng tới ở bề ngoài tới. Bây giờ Đường Ninh xét nhà, trong tay không biết nắm giữ bọn họ ít nhiều chứng cứ. Nếu Đường Ninh đối với bọn họ hơi có chút ý kiến, những người này toàn bộ cũng phải xong đời. Chờ vì vậy bảy tức bị Đường Ninh cho vững vàng đem không chế ở, nếu như Lữ Thanh lúc trước khách khí, chuyện gì cũng không làm, hiện tại cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhất định phải đi trêu chọc Đường Ninh. Người ta một người, vạn quân từ đó cầm xuống đốn lợi khả hãn đầu người ngon nhân. Lại bởi vì ngươi mấy câu nói, cảm thấy kiêng kỵ. Ngược lại là chỉ có thể đủ chọc giận người ta. Sau đó gặp lại Đường Ninh, nhất định phải khách khí, coi như là người ta cưới trên đầu chúng ta đi đi, cũng phải cưới nên tiếp. Tuyệt đối không thể đủ đắc tội vị đại gia này, thật cao hứng nên tiếp người ta, thật vui vẻ đất đưa đi hắn. Tuyệt đối không thể có đủ nửa điểm bất kính, có nghe không có. Các con lại, trong lòng đều có nhất trí ý kiến. Lần này, Lữ Thanh bị xét nhà sự tình, triệt để bọn hắn cảm thấy đau lòng. Đường Ninh giống như là một con thức tỉnh mãnh hổ, trong rừng bụng đói cuồn cào, bất cứ lúc nào chuẩn bị săn bắn. Bọn họ chính là những cái trong rừng động vật, bất cứ lúc nào có thể trở thành Đường Ninh dưới vớt vong hồn. Tại loại này tình thế phía dưới, bọn họ nếu không nữa cúi đầu, chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Chớ nói chi là còn lại, không có tính mạng, tham ô nhiều tiền hơn nữa, cái kia thì có ích lợi gì nơi. Đồng thời một ít quan viên cũng là triệt để mà bị sợ bể mật. Trong lòng âm thầm thề, sau đó cũng không tiếp tục tiếp thu bất kỳ hối lộ, không có chút nào được. Đường Ninh chính là treo ở bọn họ trên đầu một thanh kiếm sắc, chỉ cần bọn họ có vi pháp loạn kỷ sự tình, như vậy trôi này lợi kiếm, biết không chút do dự mà rơi xuống, đâm thủng bọn họ đầu lâu. Trong lòng bọn họ phát khổ, đồng thời cũng có được linh cảm, có Đường Ninh xuất hiện về sau. Những người này, biết càng ngày càng không dễ chịu. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, muốn tự vệ, nhất định phải ưỡn nghiêm mặt, không thể đủ đắc tội Đường Ninh. Hết thể đều xong. Lữ Thanh cho bọn họ giáo huấn đã đủ lớn. Cái này Đường Ninh, quả nhiên là một con mãnh hổ. Không chỉ có chấn áp đột quyết không lời nào để nói, càng làm cho chúng ta quan viên cả ngày hoảng loạn a. Vô số các quan lại thở dài, cuối cùng lại là không thể làm gì, chỉ có thể đủ tự hỏi, sau đó nên làm gì theo Đường Ninh tạo mối quan hệ. Dáng dấp như vậy một vị 14 tuổi thiếu niên, bày ra cổ tay cùng với lôi lệ phong hành, làm bọn họ tất cả mọi người kiêng kỵ kinh hãi không thôi. Như là một con nhím, căn bản vô pháp tới gần. Với hắn tạo mối quan hệ, không có đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ nên suy nghĩ là như thế nào tự vệ. Các quan lại đang lo lắng được sợ đồng thời, trong hoàng cung Lý Thế Dân, đồng thời cũng là nhận được tin tức. Người,